Chương 1705, hắn chuẩn bị lễ vật 4 chương 1705, hắn chuẩn bị lễ vật 4 khó mà chịu được đau đớn nhường hắn khống chế không nổi chính mình phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nhưng hắn vẫn như cũ cố chấp cùng Bảo Tử Liên làm lấy chống cự, không ai biết mặt nạ hạ gương mặt kia đến cỡ nào vặn vẹo cùng dữ tợn, cuối cùng, Bảo Tử Liên không có thể đem cứng rắn rượu thần giáp xé rách, ngược lại là Dương Hướng Phong dựa vào cường đại tín niệm chịu đựng thân thể này cơ hồ muốn bị xé. Rách thống khổ mạnh mẽ đem Bảo Tử Liên kéo đứt. Thân ảnh của hắn từ không trung rơi xuống, mặt nạ trực diện lấy trên lưng nhện nữ đồng, mà giờ phút này, dưới chân nhện rốt cục ý thức được cái gì, bộ pháp biến hôn loạn lên. Nó ý đồ kéo ra cùng Dương Hướng Phong ở giữa khoảng cách, có thể khoảng cách của song phương không đủ 20m, rất nhanh Dương Hướng Phong liền trùng điệp dẫm lên trên lưng nhện, to lớn lực trùng kích vậy mà nhường cái này tồn tại trong truyền thuyết thân thể hướng phía dưới đột nhiên trầm xuống. Cương giáp dưới, cánh tay phải của hắn cùng thân thể đã không có kết nối, máu tươi dâng trào đi ra, rót đầy trong chiến ý tất cả dư thừa khe hở, đau đớn kịch liệt quanh quẩn tại thần kinh não. Nhưng hắn không lo được những này, mặt nạ phía dưới tràn đầy vết thương cùng máu tươi mặt, viết đầy điên cuồng cùng hưng phấn. Hắn thậm chí chưa kịp đứng vững liền hướng về nữ đồng mà tới, ngắn ngủi mấy mét khoảng cách không có bất kỳ cái gì trở ngại, hắn thuận lợi đi tới trước mặt đối phương, nhìn thấy hài đồng tâm kia bất kỳ biểu lộ gì mặt. Nàng biết mình phải chết sao? Nàng sợ hay sao? Cái này có lẽ vậy. Hắn không muốn đi tìm tòi nghiên cứu trong lòng đối phương là dạng gì ý nghĩ, bởi vì nắm đấm của hắn đã nắm lên, quyền thượng mũi nhọn tại bên trong sa bạo đã lóe ra hàn quang, vỡ vụn không chịu nổi thân thể lần nữa căng cứng lên bắp thịt toàn thân, lần nữa dùng sức, vung ra một quyền này. Mũi nhọn phá vỡ nữ đồng da thịt, ngoài ý liệu là thân thể của nàng mềm yếu giống người bình thường, trên nắm tay mũi nhọn như đâm đầu hũ như thế nhẹ nhõm xuyên thủng thân thể của nàng. Tay của hắn xuyên qua nữ đồng thân thể, một màn này nhường hiện trường yên tĩnh như chết. Dương Hướng Phong sửng sốt một chút, giờ phút này trái tim của hắn bình tĩnh trở lại, hắn nói không nên lời chính mình là cao hứng hay là khổ sở, nhìn thoáng qua trên bầu trời còn tại ghi chép đây hết thảy máy bay không người lái, hắn bật cười lên, nhìn qua tấm kia dị quốc hài đồng mặt, hắn lắc đầu, ha 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 ha. Thi Vương, thì ra Thi Vương cũng sẽ thụ tổn thương a. Tại tay của hắn xuyên qua thân thể đối phương thời điểm, mặc kệ hắn cuối cùng sống hay chết, cũng mặc kệ hắn phải chăng có thể thắng được trận chiến đấu này, hắn đều thắng. Một màn này đem nói cho mọi người, Thi Vương cũng không phải là vô địch, bọn chúng cũng biết bị giết chết. Đồng thời, ánh mắt của đối phương cũng đang nhìn hắn, không khí chung quanh biến càng thêm đè nén, không khí sền sệt giống chất lỏng đồng dạng, căn bản là không có cách để cho người ta đi hô hấp. Không biết tên nguyên nhân nhường bên cạnh hắn khí lưu ra tốc di động, tại tử sắc bào tử phủ lên hạ, bầu trời càng ngày càng tử, càng ngày càng mở. Rốt cục, nữ đồng túi đầu nhìn về phía vết thương, có thể thấy rõ ràng hai hàng lông mày của nàng hơi nhúc nhích một chút, nàng dường như có chút không thể tin được mình bị một nhân loại thương tổn tới, mà theo cử động của nàng, Dương Hướng Phong lập tức kịp phản ứng, mình không thể lại tiếp tục đắm chìm trong vui sướng, thân thể phát lực, lúc này liền phải đem xuyên thấu đối phương cánh tay kia thu hồi, có thể tại một giây sau, ý thức của hắn một hồi hoảng hốt, thân thể ở trong mấy mắt, nay ở giữa dường như biến nặng gấp bội, cánh tay là rút ra, nhưng chân lại không nhấc lên nổi, trước mắt thỉnh thoảng thổi qua một chút trong suốt huyễn ảnh, nhưng ở diệu thần giáp ảnh hưởng dưới những này huyễn ảnh lại rất nhanh biến mất. Đây là hắn cảm giác được nện đang chìm xuống, không đúng, tựa như là tại ngồi xuống. Hắn không có thời gian đi thăm dò nhìn cái kia đáng chết nghệ lớn là trạng thái gì, hiện tại cảm giác lại thay đổi, vừa rồi cảm giác của hắn là thân thể biến rất nặng, như là một toàn núi lớn, mà bây giờ, thân thể của hắn lại trở nên giống lông vũ như thế nhẹ. Chính mình tại phiêu, ngay tại hướng lên nổi lơ lửng. Từng đạo huyễn ảnh theo trong mắt chính mình thổi qua lại rất nhanh biến mất, diệu thân giáp mặt ngoài tử sắc lưu quang cũng đang chậm rãi biến thành màu lam, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt, diệu thân giáp đối với đối phương dị ngũ giác trói buộc biến càng ngày càng yếu kém. Không ngừng theo trước mắt lóe lên huyễn ảnh theo thời gian trôi qua biến càng cỗ chân thực cảm giác, hắn cảm nhận được trong lòng đối phương phẫn nộ, bởi vì chính mình thành công tổn thương tới bản thân nó mà cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Có thể càng như vậy, Dương Hướng Phong ngược lại càng phát ra cao hứng. Ha ha ha, hắn vô ý thức mong muốn bật cười, nhưng ở tiếp theo trong nháy mắt, ở trước mắt xuất hiện huyễn ảnh biến đến càng thêm chân thật chút, trên thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức nhường hắn kêu lên một tiếng đau đớn, có thể không kịp là xem xét đau đớn là từ chỗ nào truyền đến, một giây sau liền hắn liền nhìn thấy một cánh cửa, một cái cực kỳ phục cổ cửa. Ân. Hắn nghi ngờ một tiếng, nhìn về phía trung quanh, bản lai thân ở tại Tý Hộ thành chính mình không biết rõ đi tới địa phương nào, hiện tại ở vào một gian diện tích không lớn gian phòng bên trong, trung quanh giá sách, cái bàn, cái ghế cũng đều là lão vẩn, lại cúi đầu xuống, trên tay vậy mà cầm một cái đèn tin, trời mới biết cái đồ chơi này là tại niên đại nào sản xuất. Ta hắn có chút lắc thần, trong lúc nhất thời lại quên chính mình là ai, trước một giây đang làm cái gì, hắn chỉ biết là mình bây giờ đang trộm đồ vật, chỗ là một người xa lạ phòng ở, hắn không có suy nghĩ đi kéo dài chính mình chỗ cho rằng hay là bị cái khác tồn tại áp đặt đi lên tiền căn, trong phòng thăm dò. Thật là không biết rõ vì sao cầm phục cổ đèn tin tay luôn luôn một mực vô tình hay cố ý đưa tay đèn tin chiếu hướng về phía trước kia phiến thông hướng địa phương khác phục cổ cửa, trong lòng tỏa ra một loại cảm giác bất an, lung tung tìm kiếm một vòng sau hắn cũng rốt cục chú ý tới cánh cửa kia. Vòng qua bàn đọc sách, hắn mại bộ đi hướng cánh cửa kia, giơ lên một cái tay khác không ngừng tiếp cận chốt cửa, có thể lúc này, cửa bỗng nhiên chấn động một cái, sợ hãi bao phủ trái tim của hắn, hắn quên đi chính mình là Dương Hướng Phong, chỉ biết mình là một cái sinh hoạt không như ý người bình thường, mở tối gian phòng bên trong bỗng nhiên chấn động, cửa khơi dậy người đối không biết sự vật sợ hãi, hắn bị dọa đến co quắp ngồi dưới đất. Ai? Hắn hô to, nhưng không có người đáp lại, mà lúc này, chốt cửa điên cuồng bị người bật mèo, tại trước mắt hắn một chút xíu bị mở ra, hắn nhìn thấy từ sau cửa mặt xuất hiện từng đôi mắt, vô số một tay theo khe cửa mở ra bên trong chui ra, vội vàng sao động lấy cào lấy cánh cửa, không biết quái vật giống lên một tiếng hướng về bên thai vào tới, hắn bắt đầu thét lên, rất nhanh, cửa bỗng nhiên bị quan bế, phía sau cửa đổ vật vào không được, nhưng hắn không dám buông lòng cảnh giác, theo mặt đất đứng lên, hắn chịu đựng trong lòng sợ hãi lần nữa tiếp cận cửa, mà lúc này đây trong lòng hắn ý nghĩ là chuẩn bị đem khóa cửa ở. Nhưng lại tại hắn cách cửa không đến 1 mét khoảng cách lúc, cửa bỗng nhiên bị mở ra, hắn thấy được cực hạn thuần túy hắc ám, trong lòng sợ hãi như núi lửa giống như bộc phát. Một giây sau, cảnh tượng biến hóa, hắn thấy được chung quanh một mảnh hoang vu, vang lên chính mình là Dương Hướng Phong, đang cùng Nhất Đầu Thi Vương chiến đấu. Trên lưng đứng đấy một gã nữ đồng nệ, liền ở trước mặt của hắn. A chương 1706, hắn chuẩn bị lễ vật năm chương 1706, hắn chuẩn bị lễ vật năm thân thể đã đạt tới cực hạn, không ngừng bài tiết thận bên trên kích thích tố nhường hắn có thể duy trì liên tục lại điên cuồng chiến đấu, mà tiến vào ảo cảnh trong chốc lát thân thể đạt được ngắn ngủi buông lỏng với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt, thân thể không ngừng vỡ vụn đau đớn tới chết chút, giờ phút này lại gấp bội hoàn trả. Hắn hít một hơi thật sâu, lại khó mà làm dịu trên thân thể cảm giác bất lực, hắn rất miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên, nhưng rất nhanh lực lượng vô hình liền đem hắn nâng lên, Thi Vương không nhúc nhích, nhưng là trên lưng nện nữ đồng thể trọng dường như đang không ngừng gia tăng, ép tới hình thể cùng nàng hiểu rõ gấp mấy chục lần chi kém nện không ngừng hướng mặt đất lặn xuống. Rốt cục, nện thân thể đang không ngừng chìm xuống bên trong bắt đầu phân giải, từng khối huyết nhục theo nguyên bản vị trí xử lý cách, hướng về nữ đồng vị trí rời đi, nó chấn đốt, nó ra, phía trên hoa văn, cùng 6 cái chấn đốt, bị xé nước, cắt đứt, hướng về nữ đồng thân thể tiếp cận, cùng nó huyết nhục tiến hành dung hợp. Khó mà hình dung áp lực đánh thẳng vào trên đất cát bụi, song phương vị trí đã biến thành hình vòng xoáy địa hình, tại quen thuộc trên thân thể chuyển đến kịch liệt đau nhức sau, Dương Hướng Phong bắt đầu giằng co, hắn đỉnh lấy phong bạo cưỡng ép khu động lên diệu thần giáp, mượn nhờ ngoại lực đến để cho mình cưỡng ép tránh thoát trói buộc, có thể làm như vậy lại tại để cho thân thể của hắn hướng nghiêm trọng hơn phương hướng vỡ vụn, cho dù hắn may mắn sống sót, đời này cũng phế đi. Nhưng hắn không có suy nghĩ những này, thân thể của hắn ở vào siêu phụ tải trạng thái, diệu thần giáp cũng tới cực hạn của nó. Rốt cục tại diệu thần giáp ảnh hưởng dưới, vô hình nắm nâng lực lượng chậm rãi biến mất, cả người hắn từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Mà đổi thành một bên, hình thể to lớn nện thật giống như một bộ y phục bị người lặp đi lặp lại chồng chất cuối cùng bị ép thành một cái cầu, bay múa không ngừng bụi bặm bên trong lại cũng không nhìn thấy thân ảnh của nó, nơi xa chỉ còn lại một đạo thân cao ước chừng 3 mét dài nhỏ bóng người. Toàn thân tầng tầng lớp lớp sắp hàng lân giáp màu tím, dài nhỏ giống như móng vuốt thép hai tay, như đao phong giống như thẳng tắp hai chân, dài mấy mét sợi tóc theo cuồng phong phiêu diêu không ngừng, hẹp dài hai con ngươi hào quang màu tím cho người ta mang đến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Thêm nữa quái dị ngũ quan tổ hợp để cho người ta căn bản sẽ không tiếp tục đồ chơi cho rằng là tiến hóa quá độ tân nhân loại. Ở phía xa ngắm nhìn Tô Tư Quy cũng rốt cục đem hai mắt meo lại lộ ra thần tình nghiêm túc, nghệ cùng nữ đồng theo hai cái cá thể biến thành một cái chính thể, cái gọi là mộng hiểm thi vương cũng triển lộ ra cuối cùng hình thái, đây hết thảy đều là bởi vì cái kia Dương Hướng Phong, hắn thành công, bất kể nói thế nào, hắn thành công nhường mộng hiểm thi vương nghiêm túc. Lần nữa theo mặt đất đứng lên, Dương Hướng Phong có chút mơ hồ, trước mắt không ngừng lóe lên các loại huyễn ảnh nhường tinh thần hắn có chút rối loạn, nhưng là hắn chưa quên chính mình muốn làm chính là, hắn vẫn là thấy được biến hóa của đối phương, điều này cũng làm cho hắn lần nữa bật cười. Ha 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 ha, rốt cục. Nghiêm túc, có đúng không? Hôm nay, hắc hắc, hoặc là ta giết chết ngươi, hoặc là ngươi giết chết ta. Đến, giết ta. Ta chết đi, sẽ có rất nhiều người nhớ kỹ ta, ngươi chết, ai cũng không biết ngươi tồn tại qua. Ha ha ha. Cười xong qua đi, hắn lần nữa nghiêm túc lên, thời gian đã không nhiều lắm, hắn có thể làm cũng không nhiều, hắn không thể đem có hạn thời gian lãng phí hết, lần nữa bày ra tiến công tư thế, hắn cưỡng ép giữ vững tinh thần, cứ việc bất lực, vẫn là nắm chặt nắm đấm. Tới đi, nhường ta nhìn ngươi biểu hiện bây giờ. Nói chuyện, chân phải của hắn mạnh mẽ đạp một cái, kéo theo lấy thân thể của hắn bay lên, như ngang vòi rồng quấy đại lượng bụi bặm hướng về đối phương mà tới, tốc độ của hắn rất nhanh, âm bạo thanh liên tiếp vang lên, nhưng tốc độ của đối phương càng nhanh, trong chớp mắt liền kéo đến trước mặt hắn. Những nơi đi qua lôi ra bóng hình dường như nhường không gian bặm bẹo. Cái này Dương Hướng Phong hai mắt đột nhiên trợ to, còn chưa kịp làm ra phòng ngự tư thế, đối phương móng đuốt thép như thế tay liền đi tới trước ngực của mình. Oeng! Mạnh mẽ đến cực hạn gió báo để cho thân thể của hắn khống chế không nổi ngựa ra sau. Hắn không cách nào hình dung trong chớp nhoáng này cảm thụ, ngực của chính mình giống như bị xoắn nát như thế, đồng thời toàn thân chết lặng, chờ một lần nữa có cảm giác, hắn mới phát hiện chính mình ở vào không trung. Ách! A hô! A hô thân thể không thể để cho hắn từng ngụm hô hấp lấy, nhưng là trong chớp nhoáng này hắn đối dưỡng khí nhu cầu lượng biến thật sự lớn, bất luận như thế nào hô hấp loại kia ngạt thở cảm giác đều không có như thế chậm lại, vẫn là nói bên trong chiến y lý cung cấp hộ sĩ khí cung cấp dưỡng khí đã không thỏa mãn được hắn. Cái này khiến hắn thậm chí mong muốn tháo bỏ xuống che đầu, đi hô hấp phía ngoài không khí, cứ việc phía ngoài không khí ẩn chứa đại lượng cát bụi. Thật là, hắn sợ hãi chính mình đã mất đi diệu thần giác bảo hộ sẽ trong nháy mắt biến thành sâu kiến, cũng sợ hãi nhìn thẳng thân thể của chính mình, hắn không thấy mình hiện tại là trạng thái gì. Cả đời này làm qua quá nhiều ti tiện sự tình, táng tận thiên lương, sợ mạnh lăng nhược đặng chờ chuyện hắn đều làm qua, cũng không bỏ ra nổi mấy món sự tình hướng người khác khoe khoang, những cái kia nhường hắn rất có thể tự tin nói ra được ưu điểm, khả năng này chính là mình người này rất yếu thắng. Hắn cũng không muốn đem chính mình yếu ớt một mặt hiện ra cho người khác, cứ việc tại chật vật, hắn cũng biết giả bộ như không quan trọng dáng vẻ, mặt thế đến, địa vị như là hoàng đế như thế hắn. Tâm linh càng thêm bành trướng, hắn đã không nhớ ra được trên chính mình một lần quỳ gối trước mặt người khác, cầu xin đối phương tha chính mình một mạng thời điểm trôi qua bao lâu, hắn chán ghét kia đoạn đi qua, mà bây giờ, hắn không nguyện ý tiếp nhận chính mình tàn phế thân thể. Hoặc là nói, hắn không nguyện ý chính mình may mắn sống sót sau lại cần người khác trợ giúp khả năng sống tạm. Mặt thế là thiên đường, nhưng là cái này thiên đường thuộc về cường giả. Nếu như chính mình biến thành ngay cả cuộc sống cũng không thể tự lo liệu kẻ yếu, dù là làm anh hùng cái gọi là thiên đường cũng biết cách mình mà đi, kia như vậy, hắn tình nguyện rời đi. Buồn cười là, từng có lúc hắn căn bản sẽ không cho là mình có dũng khí chịu chết. Quỷ biết mình bây giờ cách mặt đất dài bao nhiêu, quỷ biết mình cùng đầu kia tể loại thi vương đánh nhau nhấc lên bụi đất bay đạp ngựa cao bao nhiêu, hắn chỉ biết là, chính mình túi đầu nhìn không thấy mặt đất, ngẩng đầu nhìn không thấy bầu trời. Bang! Bang! Mạnh mẽ nện cho một chút cánh tay phải, một chút cảm giác cũng không có. Hiện tại cánh tay phải hoàn toàn cùng thân thể cắt thành hai cái bộ phận, chỉ là bị chiến y lìa bao vây lấy nhìn không ra mà thôi. Vô ý thức mong muốn nâng tay phải lên, nhưng là đáp lại hắn là đau đớn kịch liệt. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể của hắn bây giờ trở nên rất mẫn cảm, giống như da bị người lột bỏ đến như thế, đợt một cái nóng bỏng, còn kèm theo một loại chết lặng cảm giác. Hắn suy nghĩ nhiều như vậy ngủ, sau đó mạnh mẽ đập xuống đất ngã chết, nhưng là chỉ có lý trí lại tại nói cho hắn biết, đây là một cái cơ hội. Đương nhiên, đây không phải còn sống cơ hội, mà là công kích lần nữa đầu kia thi vương cơ hội. Rất nhanh, trung quanh khí áp biến bình thường lên. Hắn đây là mới xác định chính mình mới vừa rồi là tại hướng lên thăng, mà bây giờ, đẩy hắn lên cao lực lượng đã bị tiêu hao hoàn tất, hắn bắt đầu hạ xuống. Chương 1707, hắn chuẩn bị lễ vật 6 chương 1707, hắn chuẩn bị lễ vật 6X. Ách 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 ra. Hắn ở trên không trung thân ảnh vẫn là tăng tốc độ hạ xuống, mà bản thân hắn cũng bắt đầu gầm nhẹ lên, dùng tới sau cùng khí lực, đem thân thể của chính mình đặt tới chính xác vị trí, chuyển động lúc, hắn nhìn thấy trên ngực bị thi vương dùng tay nhấn đi ra cái hố nhỏ, cái này khiến hắn sửng sốt một chút, các loại cảm xúc trong đầu hiện lên, có thể một giây sau hắn nhìn thấy phía dưới một đạo tại đầy trời trong báo cắt loáng thoáng cao gầy bóng người, cái này một giây bên trong, hắn trực tiếp đem trong đầu ý nghĩ toàn bộ tản ra. Ta sao có thể từ bỏ, càn khôn chưa định đâu. Trên bầu trời hắn phát ra một tiếng bảo hao, khống chế sắp sụp đổ thân thể cưỡng ép nhấc lên một tia khí lực, mà như vậy một tia khí lực, nhường hắn rốt cuộc khống chế không nổi, theo miệng bên trong phun ra tươi máu chảy như suối đồng dạng. Ý thức của hắn càng ngày càng mơ hồ, trên người cảm giác đau dần dần biến mất, trước mắt thế giới càng ngày càng mờ, cũng may cái này một khắc cuối cùng, hắn chọn ra mình muốn động tác, cước bộ nhắm ngay cái kia đáng chết thi vương. Như thiên thạch giống như hướng đối phương đập tới, cũng không dùng hết toàn lực lúc gào thét, hắn trầm mặc, trên người diệu thần giáp cũng tại cửa này đầu sáng lên hào quang màu tím, tiến một bước đè ép thân thể của hắn. Ông mà phía dưới, thân hình cao gầy mộng hiểm thi vương cũng sẽ hai đầu gối bẻ cong, toàn thân lân phiến lấy tần số cực nhanh lay động, một giây sau, thân thể của nó cũng hóa thành một quả đạn đạo hướng lên bay thẳng mà đi. Ngay sau đó, đả kích cường liệt hướng bốn phía đẩy ra, dày đặc lại không đình chỉ tung bay cắt bụi bị mạnh mẽ sóng xung kích cưỡng ép đẩy ra, đồng thời cũng sẽ không khí toàn bộ gần mở. Đục ngầu hoàn cảnh biến sáng suốt chút, có thể lên không trung đa số khu vực tại vào thời khắc này biến thành đúng nghĩa chân không. Thời gian dường như đình chỉ mấy giây bên trong, rất nhanh, một thân ảnh từ không trung rơi xuống, có lẽ những cái kia người xem cũng không biết, tại hắn hướng phía dưới rơi kích đánh tới hướng địch nhân quá trình bên trong, ý thức của hắn cũng đã tiêu tán. Theo kia mặc áo giáp thân ảnh từ không trung rơi xuống, trên mặt đất thời ra đá vụ bị chấn lên cao mấy chục mét, máy bay không người lái ô ô ô địa bàn xoáy lấy, nghe mơ hồ có chút giống tiếng khóc, bọn chúng còn tại yên lặng ghi chép nơi này phát sinh tất cả. Camera bên trên không ngừng lấp lóe ánh sáng màu đỏ thật giống như nào đó thủ ai ca tiết đột nhiên điểm. Dương Hướng Phong chết trận, chính như hắn lời nói, cứ việc cả đời này thế nào hào quang, nhưng giờ phút này, hắn là vĩ đại, ít ra hắn không có giống mọi người châu nghĩ như vậy, lựa chọn chạy trốn, mà là dùng hết toàn lực, đi nên chiến kia gần như không có khả năng bị đánh bại thi vương. Mặc kệ đã từng hắn làm qua cái gì, tổn thương từng hại bao nhiêu người, nhưng là hắn đã làm được chính mình thân làm bát giai tân nhân loại nên gánh chịu trách nhiệm. Trần Biệt Ly Tô Tư Quy hai người lặng lặng mà nhìn xem, các nàng toàn bộ hành trình trầm mặc, nhìn xem Dương Hướng Phong theo xuất hiện tới bất lạc. Ở trong mắt các nàng, đây hết thảy đều là ý mắng. Ngươi không có gì muốn nói sao? Trần Biệt Ly nhìn về phía Tô Tư Quy, nàng hẳn là trong mọi người trách nhiệm tâm lớn nhất một cái, nếu như có thể, nàng hoàn toàn có thể cứu Dương Hướng Phong, nhưng là nàng cũng không có làm như vậy. Đây là hắn lựa chọn của mình, có lẽ chỉ là vì chuộc tội a, nhưng là vẫn là phải tạ ơn hắn. A. Tô Tư Quy không có lại nói tiếp, chỉ là giơ lên một cái tay, lúc này, quanh quẩn trên không trung một khung máy bay không người lái bắt đầu hạ xuống, chậm rãi rơi xuống trên tay của nàng. Nhìn xem bộ này máy bay không người lái, trong lòng Tô Tư Quy hơi xúc động, đây là Dương Hướng Phong trước khi chết cho tất cả nhân loại chuẩn bị một món lễ vật, nhưng là giống như, nàng cũng không cần lễ vật này, bất quá. Vẫn là thu a, không có Dương Hướng Phong, cũng không có Diệu Thần Giáp, người mở đường Dương Hướng Phong đã làm, nàng muốn làm chẳng qua là hoàn thiện tất cả không đủ, thẳng đến có thể ứng đối tương lai tất cả khiêu chiến, nhưng thứ ba trước, nàng cần hoàn thành nhặt xác người công việc này. Rút ra thẻ từ, máy bay không người lái đình chỉ công tác. Sau đó ánh mắt của nàng nhìn về phía rơi xuống ở phía xa bị gió cắt bụi lấp rơi một nửa thân thể Dương Hướng Phong, đang chuẩn bị đi qua lúc, thi vương cũng không chung rơi sẽ mặt đất, giải quyết hết Dương Hướng Phong, thần ánh mắt tự nhiên mà vậy nhìn về phía Tô Tư Quy hai người. Cùng một thời gian, hai người cũng nhìn về phía đối phương, hai con ngươi trong phút chốc biến thành màu hổ phách, rất nhanh, thi vương đối hai người rõ ràng ác ý tiêu tán, hai người hướng đối phương tỏ rõ lập trường, cũng không muốn tham dự trong đó, thi vương cũng tương đối lý tính, thần bản thân cũng không muốn đi phức tạp. Thế là, thần lần nữa di động ánh mắt, đặt ở hiện trường chỉ còn lại người sống trên thân. Lúc này tí hộ thành hơn phân nửa diện tích hoàn toàn biến thành hoang mạc, mà tại hoang mạc bên trên, một đoàn màu đen màng mỏng bắt đầu co vào, chậm rãi biến thành một bóng người, chính là Vĩnh. Hắn vô ý thức nhìn về phía bên kia thì vương, nhưng chính là cái nhìn này, toàn thân của hắn run rẩy, toàn thân huyết đục cấp tốc vặn vẹo nhưng có rất nhanh phục hồi như cũ, bị trùm vào mấy người bỗng nhiên phát hiện cảnh vật chung quanh tia sáng sáng lên, nhao nhao đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh. Đi, đi. Run rẩy Vĩnh lớn tiếng nhắc nhở ba người, Thạch Ca mơ mơ màng màng nhìn hướng Vĩnh, gia hỏa này nghiêng đầu, dường như tại nỗ lực nhường tầm mắt của chính mình không nhìn tới một phương hướng nào đó, hắn cũng không phải ngu xuẩn hạng người, lúc này hiểu được cái gì, hắn đứng dậy lảo đảo cái này chạy hướng hai người khác, hô to, đừng nằm, chạy mau. Quỷ đầu tử cùng Nô Chí Hùng đang chuẩn bị xem xét đến cùng xảy ra chuyện gì, liền nghe tới Vĩnh thanh âm truyền đến. Đừng nhìn, không thể nhìn, sẽ chết, chết rất thảm. Lời nói của hắn nhường trong lòng ba người run lên, Nô Chí Hùng cùng Quỷ đầu tử hai người cưỡng ép đè xuống lòng hiếu kỳ của mình, mạnh mẽ đem ánh mắt chuyển trở về, chịu đựng trên người kịch liệt đau nhức bắt đầu đảo vòng, theo dương hướng phong bỏ mình về sau, không biết rõ vì cái gì hoàn cảnh xung quanh bắt đầu biến âm phụ lên, kiềm chế tới để cho người ta không dám có lòng hiếu kỳ của mình, chỉ có thể buồn bực đầu càng không ngừng hướng về phía trước chạy. Cảm thụ được từ phía sau truyền đến lực áp bách, mấy người ra đầu nhịn không được bắt đầu nổ tung, bọn hắn giúp đỡ lẫn nhau lấy, dùng lớn nhất nỗ lực hướng về phía trước chạy, có thể cho dù bọn họ có thể tùy ý cất bước phi nước đại, tốc độ lại thế nào nhanh hơn được nhất đầu thi vương đâu. Huống chi hiện tại mấy người đi đứng không tiện, căn bản bước không nổi, cao đi vài bước, phía sau sắc mặt của Thạch Ca một hồi dãy rủa, đồng nhiên đối với trước mặt quỷ đầu tử hô, các ngươi nhanh lên. Thoại âm vừa rơi xuống, hắn toàn bộ ngã vào hạt cát bên trong, người phía trước vừa nghe đến thanh âm, Nô Chí Hùng cùng quỷ đầu tử liền hô, Thạch Ca, ngươi tình huống như thế nào? Đừng quản ta, chạy. Hai người lúc này mong muốn quay đầu, nhưng Vĩnh cảnh cáo để bọn hắn do dự một chút. Không sao a, đừng đạp ngựa quan tâm ta, các ngươi tranh thủ thời gian chạy. Hai người cũng sợ không được tình huống, chỉ có thể đi theo Vĩnh hướng mặt trước chạy, có thể thẳng đến Thạch Ca càng ngày càng xa thanh âm truyền đến sau mới khiến cho bọn hắn kịp phản ứng. Thạch Ca không có tại tiếp tục đi tới. Ngươi đang làm gì? Các huynh đệ, hữu duyên gặp lại Thạch Ca. Hai nhân đại hô một câu, bộ pháp cũng theo đó ngừng lại, nhưng mà phía sau Thạch Ca nhìn bóng lưng của bọn hắn lộ ra nụ cười sán lạ, nhưng trên tay cũng đã đem hủy diệt giả nhóm lửa kéo cái chốt giật ra, hắn đột nhiên quay đầu, khi nhìn đến kia đã gần trong gang tấc cao gầy thân ảnh sau, cặp mắt của hắn tại chỗ đã mất đi tất cả thần thái. Ô ô ô anh! Chương 1708, còn sống không chỉ là vì còn sống. Chương 1708, còn sống không chỉ là vì còn sống. Vừa mới dừng lại bộ pháp hai người, còn chưa làm ra động tác kế tiếp liền bị hủy diệt người bạo tạc sau sinh ra sóng xung kích tung bay ra ngoài, ngã tại hai người dưới đất, cảm giác toàn thân mình xương cốt đều đã đứt gãy như thế. Thạch Ca nằm dưới đất, quỷ đầu tử trước tiên đưa tay nhìn về phía trước kia ánh lửa chói mắt, minh minh trước lúc này nói xong muốn cùng rời đi nơi này, có thể một giây sau người cứ như vậy không có, dạng này bạo tạc vẹn vẹn chỉ là nhị giai tân nhân loại, hắn làm sao có thể kháng đến xuống tới. Thân xác của hắn có chút ngốc trệ, giờ phút này hắn mới phản ứng được hiện thực đến cỡ nào tàn khốc, kinh nghiệm nhiều như vậy sinh tử khảo nghiệm, mỗi một lần đều nhiều lần thoát chết, kỳ thật khi nhìn đến thi vương một phút này, trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu kinh hoàng, bởi vì hắn cảm giác nhóm người mình lần này cũng có thể giống trước đó vô số lần như thế có thể an toàn rời đi, nhưng nhìn kia bị ánh lửa hoàn toàn che hết thân ảnh, hắn cảm giác giống như nằm mơ. Thạch Ca đã chết rồi sao? Tuyệt vọng là chuyện đến nước này không có một tia khả năng cứu vãn, hắn có thể làm chính là tiếp nhận đây hết thảy, tiếp nhận Thạch Ca tử vong sự thật. Đây cũng là nhường hắn thật sâu cảm nhận được hiện thực đến cỡ nào tàn khốc. Ta, Thạch Ca, dạ. Hắn lẩm bẩm vài câu, cũng bắt đầu mục tí muốn nứt lên. Phía sau Ngô Chí Hùng gượng chống lấy đứng lên, lảo đảo chạy đến sau lưng hắn, hô, đừng xem, đi à. Thạch Ca chết. Ta biết, ngươi ở chỗ này cũng sẽ chết. Chúng ta đi trước. Ta có chút ngươi còn có ta, còn có cái kia. Vĩnh, hai chúng ta còn sống, chớ ngẩn ra đó, chạy a. Ngô Chí Hùng bảo hao lấy cưỡng ép lôi kéo quỷ đầu tử hướng về sau chạy. Lúc này đối phương mới hậu chi hậu giác. Đúng. Ta còn có các ngươi, không có chuyện gì, Thạch Ca còn nhất định sẽ chết. Chúng ta đi trước. Phía trước Nhất Vĩnh dừng lại bộ pháp, sắc mặt của hắn có chút kỳ quái, dường như thực sự giàu dĩ cái gì, đằng sau hai người tiến lên tốc độ quá chậm chạp, đi chưa được mấy bước, Nô Chí Hùng cảm giác thứ gì thiếu đi, cúi đầu xem xét, chính mình đeo ở hông hủy diệt giả không cánh mà bay, một giây sau hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía Nô Chí Hùng, ngươi làm gì? Chạy không được, sắc mặt của Nô Chí Hùng đống nhiên biến bình tĩnh trở lại, cái này khiến trong lòng quỷ đầu tử lộ bộ một tiếng. Lấy ra. Lan. Muốn chết cũng là ta chết. Ngươi muốn chết vừa mới đã sớm hẳn là đi làm. Làm gì hiện tại mới nói? Lấy ra. Quỷ đầu tử bào hao lấy, sắc mặt của Ngô Chí Hùng đống nhiên hung ác, trực tiếp hướng quỷ đầu tử vươn tay, đối phương vội vàng đi cản, nhưng là phản ứng vẫn là chậm, cổ áo bị Ngô Chí Hùng một chút cầm lên, hắn vô ý thức điên cuồng giãy giụa, có thể Ngô Chí Hùng gầm nhẹ một tiếng, dùng hết toàn lực trực tiếp đem quỷ đầu tử ném phía trước. Muốn chết cũng chết. Bây giờ không phải là tranh những ngày thời điểm, muốn lề mề, hai ta đều sẽ chết, trên thế giới không có đồ vật gì là không cần phải trả giá thật lớn, không phải sao? Đi thôi, mang theo danh sách kia, còn sống ra ngoài. Ngươi quỷ đầu tử mong muốn bọn tới trước mặt Ngô Chí Hùng, nhưng vừa vặn bò lên liền bị một hồi cuồng phong bén đến trên mặt đất, sau đó tại Ngô Chí Hùng phía sau trong ngọn lửa bỗng nhiên lóe ra một bóng người, trong chớp nhoáng này, tim đập rộn lên, tư duy lập tức biến trống không, trong đầu chỉ còn lại một vùng tăm tối, cái này hắc ám làm người ta kinh ngạc, các loại tâm tình tiêu cực hiện lên, hắn không tự chủ được tưởng tượng trong bóng đêm sẽ tồn tại cái gì kinh khủng đồ vật. Bản năng cầu sinh nhường hắn vội vàng nhắm mắt lại, phía sau Ngô Chí Hùng đồng thời cũng bị cuồng phong thổi ngã xuống đất, một đoàn bóng đen ngay tại đem hắn bao phủ. Hắn biết, mình đã không có lựa chọn nào khác, trong tay hủy diệt giả có thể phát huy ra tác dụng tương đương với không có, nhưng là hắn cũng không yêu cầu xa vời nó có thể làm ra cái gì, hắn chỉ truy cầu kia hy vọng mong manh, dù là lôi ra thi vương 0.1 giây cũng có thể. Chính mình cả đời này đến nơi đây đã là cuối cùng, nên kết thúc, trong mắt hắn lưu lại một vòng nước mắt, cắn răng mở ra hủy diệt giả, nháy mắt sau đó theo mãnh liệt xé rách cảm giác theo trên thân thể truyền đến, hắn liền hai mắt cũng không kịp nhắm lại, toàn bộ thế giới liền tối xuống dưới, mà tiếng nổ kinh thiên động địa cũng vang vọng tại bên thai quỷ đầu tử. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, có thể âm thanh của hắn tại bạo tạc âm thanh bên trong lộ ra như thế bất lực, trước mặt vĩnh bỗng nhiên hướng hắn chạy tới, bắt hắn lại trên lưng ba lô mang, cưỡng ép kéo lê hắn hướng mặt trước chạy như điên. Bọn hắn, chết quỷ đầu tử nhỉ non một câu, vĩnh bay đầu nhìn hắn một cái, bọn hắn là vì cứu ngươi, cứu ta. Ai muốn bọn hắn cứu a quỷ đầu tử đang muốn bảo hao, nhưng vĩnh lại trực tiếp cắt ngang hắn. Bọn hắn hoàn thành sứ mạng của mình, còn lại chỉ có dựa vào ngươi đi hoàn thành, ngươi muốn bọn hắn thất vọng sao? A, sắc mặt của quỷ đầu tử ngốc trệ một chút, hắn đột nhiên vang lên Ngô Chí Hùng nói đến câu nói kia, mang theo danh sách kia còn sống ra ngoài. Hắn nhỉ non lên tiếng, trong chớp nhoáng này hắn lập tức vang lên mình cùng Thạch Ca cùng một chỗ trở lại Tí Hộ Thành nguyên nhân, không phải liền là mong muốn làm một chút có thể chứng minh chuyện của chính mình sao? Mong muốn nhường cuộc đời của chính mình không phải như vậy không thú vị. Sờ lên ba lô cầu bay, hắn ảm đạm ánh mắt một lần nữa sáng lên qua mang. Đối, ta không thể để cho bọn hắn thất vọng, không thể để cho bọn hắn chết vô ích. Vĩnh, chúng ta cùng đi ra ngoài. Cho tới bây giờ, trong lòng quỷ đầu tử như cũ ôm lấy may mắn, vô số lần trở về từ coi chết kinh lịch thậm chí nhường hắn quên đi Thi Vương cái này tồn tại đại biểu là cái gì. Đường phía trước một mảnh hoang vu, bọn hắn lại có thể nào theo nhất đầu Thi Vương trên tay đào thoát? Ân mà Vĩnh cũng giống như quỷ đầu tử, đã mất đi một chút lý trí, vậy mà nhẹ gật đầu, chỉ là hắn ngữ điệu có chút kỳ quái. Chúng ta đi. Thời gian dần qua, quỷ đầu tử cũng di chuyển hai chân của mình chạy, có thể lúc này, Vĩnh lại hỏi ra một cái vấn đề kỳ quái. Chúng ta còn sống thật chỉ là vì còn sống sao? A. Quỷ đầu tử có chút ngượng bức, nhưng đối phương không cho hắn cơ hội suy tính, hắn liền cảm giác được theo Vĩnh trên tay chuyển đến to lớn lực đạo. Người hắn một chữ vẫn chưa nói xong, cả người liền bị ném ra ngoài, một cái mắt Vĩnh quần áo trên người nổ tung, làn da tại trong nháy mắt biến thành ngân sắc, thân cao cũng tại thời khắc này cất cao gấp bội, tráng kiện hai tay lập tức giao nhau sẽ cùng nhau, đồng thời hắn quay người, đại lượng hắc vụ từ trên người hắn mỗi một tấc da thịt tán giật đi ra, lập tức liền bao phủ lại hơn phân nửa khu vực. Giống. Kinh người giòm bị giống lên một tiếng vang lên theo, trong báo cát, một cái bóng ở trên người của hắn nhẹ nhàng điểm một cái, hoàn toàn thi hóa Vĩnh giống như bị xe lửa đụng vào đồng dạng tại chỗ đảo ngược ra ngoài. Hắn giống một trái bóng da bị người tùy ý đá một cước, nhảy lên bay ra ngoài trực tiếp nện vào hạt cát ở trong. Vĩnh. Quỷ đầu tử dãy rủa lấy đứng dậy, tùy ý xóa mở khóe miệng máu tươi liền phải hướng Vĩnh quẳng đi địa phương chạy tới, nhưng rất nhanh, thần sắc của hắn biến đổi, từ lúc mới bắt đầu sốt ruột biến thành ngốc trệ. Chương 1709, an tâm đi thôi chương 1709, an tâm đi thôi trong mắt thế giới lúc sáng lúc tối, tung bay lấy đại lượng báo các ngày xưa Tí Hộ Thành thỉnh thoảng biến thành một chút kỳ quái địa phương, trước mắt không ngừng lóe lên hình tượng kiểm chế khiếp người, cả người hắn sống ở đó, rất nhanh, toàn bộ thời gian dường như bị người bỗng nhiên tắt đi đèn hoàn toàn tối xuống, đen kịt một màu bên trong chui ra đến không hết như là cây khô tay, bốn phương tám hướng hướng lấy hắn vây ra. Bọn chúng nắm lấy cổ áo của hắn, tóc của hắn, trên lưng hắn ba lô, nắm lấy trên người hắn bất kỳ có thể bắt chỗ ở, mong muốn đem hắn xé tiến kia bóng tối vô tận bên trong. Cái này vô số một tay thoạt nhìn là như vậy chen chúc, nhưng là đây hết thảy nhưng lại là an tĩnh như vậy, hắn nghe không được quái vật gào thét, nghe không được những cái kia tay cùng tay ở giữa tiếng ma sát, bên tai nghe được là như có như không tiếng âm nhạc, có cổ quái giai điệu, trong đầu vung đi không được, hắn không có phản ứng, hai mắt mở trống tròn, trong lòng sợ hãi sớm đã đến không cách nào hình dung tình trạng, hắn cảm giác muốn bị bức điên rồi, thân thể đều giống như không phải là của mình như thế. Mà liên tại hắn cảm giác chính mình muốn bị những này tay kéo gần trong bóng tối một cái mắt, một tiếng bạo tạc đột nhiên một chút đem hắn theo cái này kỳ quái trong ảo giác kéo vào hiện thực. Một cái mắt, hắn cảm thụ theo trên thân thể truyền đến vô hạn thống khổ, dường như chính mình còn sống bị người dùng đao chặt ngàn vạn lần. Hắn co quắp ngồi dưới đất, ở phía trước có một đạo to lớn bóng người đứng thẳng cùng trước mặt chính mình, mặt đất dọc theo người ra ngoài bóng ma đem chính mình hoàn toàn bao trùm, hắn là Vĩnh, bất quá, trên người hắn làn da màu bạc bò đầy vết rạn. Vĩnh, hắn có chút không dám xác định trước mắt đầu này zombie có phải là hay không Vĩnh. Liên mở miệng mong muốn xác nhận, nhưng thoại âm vừa mới rơi xuống, trước mặt ngân giáp thi phần lưng phanh một tiếng phá bỡ, đại lượng màu đen sền sệt vật chất dâng trào đi ra, rơi xuống mặt đất tiếp xúc dưỡng khí sau nhanh chóng rút lại, lại nhìn về phía phần lưng lúc, đã thêm ra một cái cửa động khổng lồ. Ngân giáp thi cường hãn tự lành năng lực tự động mở ra, bên trong huyết đục nhúc nhích lên, lấy tốc độ cực nhanh chóng khép lại, nhưng động mới vừa vặn thu nhỏ một chút, ngay sau đó răng rắc như là giòn tấm vỡ vụn thanh âm lại bắt đầu vang lên, cái này to lớn trên người ngân giáp thi xuất hiện lít nhá lít nhít huyết tuyến, nhường vị đầu tử cảm thấy không ổn. Vĩnh, hắn hô to một tiếng, nhưng tại thời điểm phen chốc này, trước mặt to lớn ngân giáp thi bỗng nhiên xoay người, một cái tay đột nhiên bắt lấy quỷ đầu tử, cùng một thời gian, một đạo nổ vang rung trời nhường hắn cảm giác chính mình bay lên trời, sau đó mạnh mẽ rơi xuống, hắn bị đối phương gắt gao bảo vệ, giờ phút này, hắn vô cùng vững tin đầu này ngân giáp thi chính là Vĩnh. Đỉnh lấy bao cắt cưỡng ép mở to mắt, hắn mục tí một nước, trước mặt chỉ còn một chỗ thịt nát, to lớn hai tay toàn phương vị không góc chết bảo hộ lấy chính mình, nhường hắn miễn bị tại khó, hắn thấy được phía trước trên chỉ còn lại nửa người thảm không nỡ nhìn Vĩnh, ngay tại cắt vàng bên trong một chút xíu rút lại. Ngươi không cần làm như thế. Vĩnh khó khăn ngẩng lên đầu, tinh hồng ánh mắt gắt gao nhìn xem hắn, Vĩnh muốn nói chuyện, nhưng miệng chỉ là có chút mở ra lại chậm chạp nói không ra lời, tay của hắn chậm rãi bung ra, trong đôi mắt tinh hồng cũng bắt đầu ảm đạm xuống, năm ngón tay hoàn toàn bung ra, quỷ đầu tử giơ tay lên một cái, nhưng có rất mau thả hạ, hắn không biết mình nên làm cái gì, trong lòng chỉ có bất lực. Huynh đệ mà Vĩnh, dùng chút sức lực cuối cùng, vẻn vẹn nói ra hai chữ này. Ta không biết rõ kế tiếp sẽ xảy ra cái gì, bên trong chúng ta tất cả mọi người đều có thể sẽ chết, lại có khả năng tách rời, ta muốn làm chút gì kết nghĩa Kim Lan đúng không? Ha ha ha, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là huynh đệ quỷ đầu tử, trong đầu không ngừng hiện lên trước đó hình tượng, đời người bản lai cứ như vậy, vốn cho rằng khoảng cách tách rời thời điểm còn có một đoạn thời gian rất dài, ai biết, thì ra một trận yến hội kết thúc sẽ đến nhanh như vậy, trong lòng hắn có là vô hạn hối hận, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền không nên bằng lòng Hoàng Phụ Quang, đi lấy phần danh sách này đi vào Hương Suối quảng trường, nếu như không đáp ứng, bọn hắn hiện tại khả năng đã an toàn rời đi. Thậm chí là, bọn hắn ngay từ đầu liền không nên trở lại Tý Hộ Thành, ngây thơ mong muốn đi chứng minh cuộc đời mình điểm này buồn cười giá trị. Có thể hối hận thì có ích lợi gì, trên thế giới này bản lai liền không có thuốc hối hận, tất cả để cho người ta đáng giá đi cao hứng, để cho người ta cảm thấy hiện thực tàn khốc hắn đều phải đi tiếp thu, tuyệt không cái khác lựa chọn. Theo Vĩnh thân thể nhanh chóng rút lại, một quả màu đỏ thâm tiến hóa kết tinh xuất hiện ở trước mặt của hắn, quỷ đầu tử xoay người nhặt lên, nhìn xem viên này tiến hóa kết tinh, càng xem, trong mắt của hắn liền xuất hiện càng nhiều không cam lòng. Tư duy tại thời khắc này biến sinh động, trước kia hắn muốn cũng không dám nghĩ chuyện vậy mà bắt đầu trong đầu bồi hồi. Đây hết thảy nguyên nhân đều là bắt nguồn từ tự thân nhỏ yếu. Nếu như bọn hắn là cường giả, đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Một cái mắt, một cái to gan ý nghĩ tại trong lòng hắn bị xác định được, dù là biến thành zombie, hắn cũng không cần đi làm kẻ yếu. Cho dù là chết, hắn cũng muốn đi nếm thử. Đáng chết mà thế. Hắn mắng to một tiếng, ánh mắt biến tàn nhẫn lên, một giây sau, hắn một ngụm nuốt vào viên này đến từ trong cơ thể ngân giáp thi bát giai tiến hóa kết tinh. Tới đi. Hắn không muốn tại làm kia mọi việc bất lợi kẻ yếu, cũng là vì mình có thể sống sót kia một kia hy vọng mà dãy rủa. Tại tiến hóa kết tinh tiến vào yết hầu một nháy mắt liền nhanh chóng tăng ra, to lớn nhiệt lượng tại ổ bụng bên trong một phát, sắc mặt quỷ đầu tử một chút biến dữ tợn, trên thân da thịt bá một chút biến đỏ lên, một nhiều sợi gân xanh bạo khởi, không ngừng làm sâu thêm, cuối cùng biến thành màu đen, trên người cơ bắp một khối lại một khối nâng lên, xé rách trên người quần áo. Anh hắn phát ra thống khổ giống lên một tiếng, trong đầu trong nháy mắt bị đại lượng vô dụng lại hỗn loạn tin tức lấp đầy, thật giống như một đài máy vi tính bộ nhớ bên trong có đại lượng trống không văn kiện. Hắn khống chế không nổi thân thể của chính mình, từng bước hướng lui về phía sau, rất nhanh, hắn ngẩng đầu đối với bầu trời phát ra một tiếng bảo hao, có thể một giây sau, một loại thấy không rõ là cái gì hình dạng vật thể trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Bàng bạc lực lượng không ngừng bổ sung lấy thân thể của hắn tất cả bộ vị, thậm chí liền cũng một chút xó xỉnh đều không dung tha, có thể thân thể của hắn tố chất căn bản nhịn không được dạng này bổ sung, làn da rất nhanh bị chen lấn nứt ra, lại thêm bên ngoài lực thăm ra, thân thể của hắn đương nhiên nổ tung, tuôn ra một đoàn huyết vụ. Chung quanh quần kỳ quái chấn minh thân, không có rượu thần giáp quấy nhiễu, mộng hiểm thi vương tồn tại tại người trong mắt là như thế mơ hồ, thật giống như một đoàn biết núc nít thạch, thần có thể là bất kỳ vật phẩm, cũng có thể là bất cứ sinh vật nào. Tô Tư Quy đi vào đã không có động tĩnh trước mặt Dương Hướng Phong, mở ra trên người hắn xương vỏ ngoài chiến y liễu, trước tiên nàng không nhìn thấy mặt của hắn, đại lượng máu tươi ngủ cục sung ra, chờ thanh lý mất những huyết dịch này sau, bên trong là hắn đã chia năm xẻ bảy thân thể, nước đến đến không hết đầu căn bản tổ hợp không ra hắn nguyên bản hình dạng thế nào. Ngươi yên tâm, mọi người sẽ nhớ kỹ ngươi, an tâm đi thôi. Chương 1710, không kịp dư vị mộng đẹp. Chương 1710, không kịp dư vị mộng đẹp. Dương Hướng Phong thi thể giống như là bị người dùng dao chặt thành bùn nhão như thế, chỉ là tại rượu thần giáp cái này xa xỉ khuôn đúc bên trong miễn cưỡng bảo vệ toàn thân, có thể cho dù là dạng này, cặp mắt của hắn bắt đầu trợn tròn, dù cho đã mất đi tập trung, nhưng là vẫn bắt được hắn lưu lại ý chí, tại từ trên cao đánh tới hướng thi vương quá trình bên trong, hắn liền đã tử vong. Lắc đầu, nàng cũng không có cái năng lực kia nhường hắn nhắm mắt lại, chỉ có thể cho hắn một lần nữa khóa lại rượu thần giáp, nâng lên thi thể của hắn. Đi thôi, một cái khác nhân vật chính nhanh đến, lại đợi ở chỗ này liền không hợp lý. Nàng nói với Trần Biệt Ly, cũng không có đi chờ đợi chờ đối phương đáp lại, nâng Dương Hướng Phong liền hướng về nơi xa đi đến, mà Trần Biệt Ly trầm mặc một hồi, cũng theo sát lấy nàng cùng rời đi. Mà một bên khác, cơ hồ là hóa khí quỷ đầu tử hắn tuân ra huyết vụ Dương kia mơ hồ tồn tại một thân, lại rất nhanh bị đối phương hấp thu, thần cũng không muốn đi chú ý hắn đến cùng có hay không còn sống, tại thần mà nói, đây bất quá là một con kiến, quỷ dị không hiểu ảnh đoàn theo trong huyết vụ bay ra, chuyện nơi đây đều giải quyết, kế tiếp chính là kia một tên phiền toái. Lúc này không sai biệt lắm đã biến thành sa mạc trong Tý Hộ Thành, ma âm dọn bị đã không nhìn thấy nhiều ít bóng dáng, nguyên bản bị ma âm thi triều chiếm đoạt lĩnh khu vực hoàn toàn bị đổi thành ngân giáp thi, ở phía xa, màu bạc trào lưu giống như là biển gầm vào tới. Hình thái mơ hồ tồn tại vọt vào bên trong thi triều, ở vào khắp chung quanh ngân giáp thi trong nháy mắt giống như là bị đông lại như thế, toàn bộ cứng tại nguyên địa, toàn thân huyết đục bắt đầu run rẩy dữ dội, dường như trong thân thể có đồ vật gì muốn chui ra ngoài như thế, rất nhanh, đại lượng ngân giáp thi thân thể toàn bộ hóa lỏng, đường cường đại lực hút dẫn dắt hướng kia mơ hồ tồn tại. Đột nhiên, cao tốc tiến lên thần ngừng lại cấp tốc trở về, mà quỷ đầu tử biến thành huyết vụ địa phương, một khối may mắn có thể tồn giữ lại huyết đục bắt đầu bành trướng, bắt giai ngân giáp thi lưu lại biến thái giống như tự lành năng lực ngay tại nhanh chóng chữa trị kia tổn hại thân thể. Ta đã chết rồi sao? Không, ta không chết. Ta còn sống ngã vào đáy cốc ý thức lúc sáng lúc tối, hắn cảm giác mình tựa như bị người nắm lấy đầu mạnh mẽ nhấn nước vào bên trong, tại chính mình sắp ngạt thở mà chết trước một giây lại đột nhiên bị người túm đi ra, còn chưa kịp hút vào một ngụm không khí, lại lần nữa bị người nhấn nước vào bên trong. Hắn không biết rõ đây có phải hay không là cảm giác tử vong, hoàn toàn yên tĩnh, một vùng tăm tối, cảm giác không thấy thời gian trôi qua, tại lần sau ý thức một lần nữa vận chuyển lại sau. Thật giống như là một trận chiến miên dáng giấc mộng, nếu như tử vong là cảm thụ như vậy lời nói, có lẽ có thể ở tiếp nhận phạm vi bên trong. nhúc nhích cục thịt bên trong vươn một cái tay, chậm rãi cắm vào trước mặt đống cắt bên trong, cái này khiến hắn có xúc giác, tại một vùng tăm tối thế giới bên trong hắn ý đồ đứng lên, một phen giãy giụa qua đi, hắn mới phát hiện, chính mình chỉ có một cái tay, năm ngón tay nắm chặt lúc nắm một cái cắt. Vừa mới thức tỉnh hắn bởi vì cái này một động tác dùng hết mới khôi phục một điểm thể lực, nắm lấy giết tay rất nhanh vô lực bùng ra, ý thức lần nữa u ám xuống dưới, hắn trong giấc mộng, chính mình theo ở đằng kia tòa quen thuộc nông trại bên trong tỉnh lại, thấy được một gã lao phụ, trong tay bưng một bát đường đỏ cháo, hắn nhớ kỹ vô cùng tin tưởng, khi còn bé chính mình liền thích ăn đường đỏ cháo. Mãi mãi, là ngươi có thấy khá hơn chút nào không a? Đến, đây là ta theo trong thành mua được. Nghe được kia giản mua lại quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn thanh âm, quỷ đầu tử có chút giật mình, không nhịn được lệ nóng doanh trọng, hắn rất muốn lập tức ôm lấy trước mắt người này, nhưng là trong ngộng hắn không cách nào hoàn mỹ đi khống chế thân thể của chính mình, không làm được mình muốn động tác, khí lực toàn thân dường như bị rút khô. Trước nghỉ ngơi thật tốt. Mãi mãi. Tốt. Hắn nhìn xem mãi mãi đi ra khỏi phòng, trong lòng lại đạp tràn đầy hạnh phúc, bưng lên chén kia đường đỏ cháo, múc một muôi đưa vào trong miệng. Cảm thụ được kia quen thuộc nhưng dường như lại không tồn tại hương vị, nghe bên ngoài tí tách trời mưa âm thanh, nhìn ngoài cửa sổ xa xa mưa bụi mông lung, trên mặt hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn nhớ kỹ một màn này, khi còn bé ham chơi đi theo tiểu đồng bọn ra ngoài mò cua, kết quả ngã vào trong khe trên cánh tay bị hòn đá vạch ra một cái lỗ hổng lớn, sau khi về nhà chỉ là tiến hành đơn giản xử lý cũng không coi ra gì, nhưng không bao lâu liền bởi vì vết thương nhiễm trùng, phát sốt cao, đi bệnh viện sau khi trở về liền một đường ngủ cho tới bây giờ, sau khi tỉnh lại chính là mãi mãi cho mình bưng tới một bát yêu nhất đường đỏ cháo. Lúc này hắn không giống nhi đồng lúc như vậy không hiểu được chân quý, một lần nữa trở lại hiện tại, hắn chỉ muốn tỉ mỉ, lặp đi lặp lại đi cảm thụ cái này một phần mỹ hảo. Lần nữa uống xong một ngụm cháo, hắn mê luyến mà nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, chậm rãi để tay xuống bên trong chén này đường đỏ cháo, bắt đầu đưa tay vươn đi ra, mong muốn cảm thụ kia mưa phùn rơi vào trên tay lúc mang đến cảm giác, có thể tay của hắn tại duỗi ra ngoài cửa sổ kia một giây, hết thảy trước mắt bỗng nhiên một liền, cái kia liên miên núi xanh, thôn rượu ra sơ, mưa phùn đánh vào nóc phòng mảnh ngói bên trên phát ra tĩnh mịch thanh âm, mặc áo mưa ở phía xa đường hẹp quanh co giả bước. Người đi đường vẻ mặt tươi cười dơ lên giá hà tại trong mưa chạy loạn hải tử, còn có càng xa xôi ngồi trâu trên lưng đang bị đại nhân giáo huấn hài đồng, đây hết thảy đều tại hắn đưa tay vươn hướng ngoài cửa sổ một nháy mắt biến mất không ảnh vô tung. Mắt tối sầm lại, tất cả ấm áp và mỹ hảo trong khoảnh khắc đổ sụp. Trong bóng tối hắn cảm nhận được thời gian trôi qua, ngộng cảnh rất đoạn cũng rất nhanh, tại trong chốc lát nhường hắn thậm chí không kịp trở về vị. Hắn mở mắt ra, giờ phút này về tới trong hiện thực, thấy được trước mặt đất cắt bên trên có một đôi quái dị rễ cây. Anh hắn hừ một tiếng, phát ra tiếng nói khàn khàn, rất thống khổ. Thống khổ này cũng không phải là đến từ nhục thân, mà là tới từ linh hồn. Hắn cảm giác ý thức của mình đang bị trống rỗng chiếm cứ, hắn có thể cảm nhận được trên tay kia bạo tạc tính chất lực lượng, dường như có thể diệt thế đồng dạng, tư duy chuyển động cũng quỷ dị biến cực kỳ linh mẫn, nhưng lại rất yếu ớt, giống đến tàn bên trên không ngừng khiêu động hỏa diễm, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Thi Vương. Trong miệng hắn nhỉ non ra hai chữ, hắn không dám ngẩng đầu, cũng không có cái kia khí lực ngẩng đầu, vốn có lấy lực lượng khổng lồ đồng thời, thân thể của hắn cũng biến thành phá lệ trọng. Cũng không biết đối phương có nghe hay không tới hắn nỉ non âm thanh, nhưng cũng tiếp chính là đối phương không có trả lời, mà hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ trả lời. Hắn phối hợp đắm chìm trong vừa rồi hai chữ bên trong, thời gian dần qua, bị hắn tạm thời quên mất sạch ký ức trong đầu một lần nữa nổi lên. Thạch Ca chết, Nô Chí Hùng chết, Liền Vĩnh cũng đã chết. Hắn quên không được tại tin công bộ quản lý trên đại lầu mấy người thành anh em kết bái lúc hoan thanh tiểu ngữ, đối với một cái bọn hắn căn bản gọi không ra tên thần tiên thành anh em kết bái, buồn cười à. Có thể một màn kia màn tựa như là hắn tại bên trong mặt thế ít có mấy lần vui vẻ, những này trong đầu bị không ngừng làm sâu thêm. Cái này khiến hắn lập tức từ bỏ đi huyễn tưởng, đi làm mộng, lửa giận ngập trời dưới đáy lòng trong nháy mắt cuồn cuộn mà lên. Thi Vương. Chương 1711, khoa trương hình tượng. Chương 1711, khoa trương hình tượng. Tư duy nhanh chóng vận chuyển, ý thức cũng tại bị dần dần bị mới bản thân thay thế, lý trí của hắn cũng tại bị hết lửa giận nuốt hết, cuối cùng biến thành một tiếng bào hao, tha dụng đem hết toàn lực đi công kích đối phương, nhưng kết quả lại chỉ có thể nâng lên một cái tay. Hắn tuyệt vọng, tại trước mặt Thi Vương, dù cho hắn hiện tại cũng vẫn là một cái không có ý nghĩa con kiến, hắn cũng từ bỏ, nâng tay lên chỉ một lần nữa rơi xuống. Trong lòng kia nguyên bản không thể ức chế lửa giận cũng ở trong nháy mắt này ở giữa bị dội tắt, đáy lòng của hắn yếu ớt hít một tiếng. Thật xin lỗi các huynh đệ, hy vọng các ngươi tại trên hoàng tuyển lộ đi chậm một chút, ta muốn tới. Hắn nhắm mắt lại, nhưng ở giác quan bên trên, hắn cũng không biết mình đến cùng có hay không nhắm mắt lại, có lẽ tại người khác thị giác bên trong, hắn đã không phải là hình người đi. Cặp kia mơ hồ hình thái quái dị dễ cây bắt đầu có động tác, hắn không cách nào xác định cái đồ chơi này đến cùng là cái gì, vô số ánh mắt, vô số hai tay, vẫn là các loại nhân thể khí quan tổ hợp mà thành kỳ quái sinh vật. Tóm lại, hắn không muốn thăm dò. Nguyên nhân căn bản là thân thể của hắn trạng thái cũng không duy trì hắn hiếu kỳ, hắn lại biến thành thân thể đối phương bên trong một bộ phận sao? Có lẽ vậy. Cái loại cảm giác này càng ngày càng gần, không nhìn thấy cuối hắc ám ngay tại nuốt hết cơ thể hắn cùng linh hồn, nói không rõ cảm thụ, trải không rõ cảm xúc, có lẽ là hắn chủ động, cũng có lẽ hắn là bị động, ý thức dần dần ngột ngạt, có lẽ sẽ kéo dài trước đó ngọc đẹp, có thể đột ngột thi tiếng giống ở bên tai vang vọng, hắn loáng thoáng nhìn thấy che khuất bầu trời mây đen, còn có vô số theo mặt đất mọc ra tráng kiện xúc tu. Cái này đằng sau xảy ra chuyện gì? Hắn đã vô pháp biết được, trong nháy mắt biến náo nhiệt vô cùng thế giới lại tại trong nháy mắt biến an an lặng lặng. Bình tĩnh lại cắt bụi lần nữa liền nhấc lên, kia đã tiến vào mơ hồ trạng thái cao gầy thân ảnh tại đột nhiên bị xúc tu cuốn lấy, kia kinh khủng tới cực điểm lực lượng tại bộc phát trong nháy mắt đem phiến khu vực này biến thành chỉnh tề hố tròn. Theo trên trời nồng đậm hắc vụ đè xuống, tung bay trên không trung tử sắc bảo tử bị đại lượng ăn mòn đồng hóa. Ba giống giọt nước rơi vào mặt nước thanh âm quái dị vang lên, rất nhỏ, lại có thể khiến người ta thanh thanh sở sở nghe vào trong lỗ tai. Một giây trước mới xuất hiện hình tròn hố to lại tại một giây sau bị đánh phá hình dạng, điên cuồng hướng phía dưới lõm, nhiều nhất, đại lượng cắt bụi như là suối phun như thế từ trung tâm điểm bắn tung tóe đi ra. Đồng thời cũng gây nên một trận bao trùm mấy cây số cự hình bòi rồng, mà mộng điểm thân ảnh của Thi Vương liền ở vào phong nhãn ở trong. Cái này ngoài ý muốn tới có chút nhanh, thần dường như không thể kịp thời kịp phản ứng, tại lấy lại tinh thần thần bắt đầu khống chế thân thể của chính mình hướng mặt đất rơi xuống, khả tạo thành trận này ngoài ý muốn kẻ đầu sọ dường như cũng không chuẩn bị buông tha thần, theo mặt đất mọc ra xúc tu tựa như vô số đầu to lớn chăn rừng, trong nháy mắt đem mảnh này hoang mạc hóa khu vực bao trùm, tề tề hướng về mộng điểm Thi Vương vị trí vọt tới. Những này xúc tu tốc độ rất nhanh, liên tục không ngừng âm bạo thanh bên thai không dứt, rất nhanh. Cái này đến không hết xúc tu liền quán xuyên vòi rồng, đem nội bộ phong cực kỳ chặt chẽ. Không khí chung quanh bỗng nhiên biến an tĩnh lại, có thể cái này liên tính duy trì liên tục không đến một giây đồng hồ, theo rít lên một tiếng, dường như có thể khiến cho toàn thế giới đều nghe thấy đồng dạng, kia lít nha lít nhít sen kẽ cùng một chỗ xúc tu bị âm lãng chấn động đến nát bấy. Cắt thành mấy đoạn vung đầy sa mạc hóa mặt đất. Tạm thời thoát ly trói buộc, Mộng Điểm Thi Vương nghiêng thân thể quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, trong hai mắt lóe ra chói mắt tử quang, cẩn thận tìm kiếm lấy chỗ không đúng. Lúc này, phía sau một hạt cát bụi rơi sẽ trong đống cát, thần phát giác được cái gì đột nhiên xoay thân thể lại. Có thể cùng một thời gian, một đoàn sa bạo theo mặt đất chui ra ngoài, một nháy mắt đem hắn bọc lại ở. Cũng không biết là có hay không là bởi vì thần cảm xúc biến hóa, cùng cắt bụi cùng múa tử sắc bào tử bắt đầu đại lượng bản thân sinh sôi, một bộ phận nổi lên không trung bắt đầu tụ lại tổ hợp, một bộ phận chìm vào sa mạc mặt đất nở hoa kết trái, ý đồ cải biến cái này hoa mạc, mà điểm trung tâm bỗng nhiên xuất hiện sa bạo phảng phất có được vô song lực kéo, đại lượng cắt bụi bị hút vào trong đó, sa bạo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng gọn, rất nhanh liền so ngày từ đầu xuất. Hiện lúc lớn gấp 3-4 lần có thừa. Có liền thân là Thi Vương Ngọc Yểm Thi Vương cũng bị cỗ này lực kéo tóm đến trong lúc nhất thời khó mà tránh thoát. Thần ý đồ dùng âm lãng đến tách ra cái này sa bạo, nhưng sa bạo lại kinh khủng tới liền thần phát ra thanh âm đều có thể hấp thu hết. Rốt cục, đoàn kia sa bạo dường như có chút không kiên trì nổi, bắt đầu hướng mặt đất rơi xuống, theo kia cơ hồ có thể đem người chấn vỡ rơi tiếng nổ lớn, một khối thoạt nhìn phải có mười mấy cây số đại lục mảnh vỡ cao cao bình lên, sau khi hạ xuống sa bạo mạnh mẽ đem tí hộ thành hoàn cảnh địa lý biến thành một đạo lệch trời. Đại lượng cát bụi bị nuốt vào trong đó, lộ ra một bộ phận nham thành. Có thể sẽ rách tất cả xung kích hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, thổi tan theo báo tắc tất cánh hạt cát, cũng thổi tan trên không tầng mây, mạnh mẽ nhường bầu trời trở nên sáng sủa xuống tới. Hậu lễ qua, a chớ đúng phương pháp khắc biểu tiết. Sâm Nghiêm trong phòng họp, khi nhìn đến vệ tinh chuyển tới hình tượng sau, một người da đen bỗng nhiên theo cái ghế nhảy dựng lên, hai tay phủ một chút phía sau tóc, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, hình tượng bên trong, tầng núi lưu bên trên mây bỗng nhiên tản ra, mạnh mẽ xuất hiện một cái hình bầu dục chân không khu vực, trời mới biết mặt đất là cái dạng gì, nhưng một màn này làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Cơ hồ là từ trên ghế bật lên tới người da đen thực sự không thể tin được một màn này là chân thật đã xảy ra, hai tay sờ soạn một chút cái hót tóc sau để xuống, mà cử động của hắn cũng đưa tới ở đây ánh mắt của người khác, này mới khiến hắn kịp phản ứng chính mình có chút quá kích. A, các vị, rất xin lỗi, ý của ta là cái này quá khoa trương. Thật có lỗi, thật có lỗi. Hắn vội vàng hướng người khác giải thích, bất quá không có người cho hắn đáp lại, nếu là đặt ở bình thường, chỉ sợ đã có mấy người cười lên tiếng, nhưng là hôm nay, bọn hắn cười không nổi, người da đen này mặc dù có chút kích động, nhưng là hắn nói không sai, cái này quá khoa trương. Loại ảnh hưởng này tới thời tiết lực lượng cường đại thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng, bọn hắn còn đánh giá thấp cựu giai tồn tại có thể tạo thành lực phá hoại. Bọn hắn thậm chí có thể cho rằng, nếu như loại lực lượng này duy trì liên tục bộc phát, vô cùng có khả năng xé nát cái này tinh cầu màu xanh lam. So với loại lực lượng này, cái gì đạn hạt nhân cái gì đều lộ ra tiểu nhi khoa. Hy vọng chúng nó sẽ không đánh quá lâu à, bằng không trong đó một người đàn ông mặt mũi tràn đầy ngưng trọng tự lẩm bẩm, trước đó hắn còn đang vì hai đầu cựu giai dọm bị sắp đánh nhau lúc hưng phấn không thôi, cái này đối với con người mà nói không nghi ngờ gì lúc chó cắn chó. Bọn hắn ước gì thấy cảnh này, có thể thấy được biết đến dạng này lực phá hoại, bọn hắn không thể không đi suy nghĩ nếu như song phương đánh cho thời gian quá lâu, sẽ không khiến cho một lần sinh vật đại diệt tuyệt. Bất quá còn tốt, cựu giai tồn tại có thể bộc phát lực lượng còn không có khoa trường tới có thể bạo tinh trình độ. Theo vệ tinh chuyển tới hình tượng bên trong bị thổi không thành hình bầu dục tầng mây cùng toàn bộ địa cầu so sánh thật giống như con muỗi tại trên thân người đốt đi ra một cái bao mà thôi, nhưng là trực tiếp nhấc lên thềm lục địa năng lực là hoàn toàn có khả năng. Chương 1712, đơn giản phương thức xử lý. Chương 1712, đơn giản phương thức xử lý đã dán hướng mặt đất sa bạo nhanh chóng xoay tròn, không ngừng lâm vào vừa kéo ra tới lạch trời bên trong, hai bên mặt đất nhanh chóng sụp đổ, thoát ly xuống tới khối nham thạch, máy bay không người lái hải cốt, cơ giáp cùng máy bay chiến đấu còn sót lại xuống tới cương giáp thật giống như tiến vào nát bấy cơ ở trong nháy mắt biến thành vô số dùng mắt thường không thấy được hạt tròn. Sa bạo đem ngọc yểm thân thể của Thi Vương hoàn toàn nuốt hết, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy thần thân ảnh, ước chừng đi qua mười mấy giây, tại ánh mặt trời chiếu xuống vàng óng ánh sa bạo bắt đầu biến thành màu đen. Vô số song khô chảo xé mở bên ngoài đưa ra ngoài, nhưng rất nhanh lại bị lực lượng một cố lực lượng một cái đem những này khô chảo kéo vào. Sau đó, sa bạo xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng tốc, tại bốn phía lại lớn lên ra vô số xúc tu bá 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 từ trong sa bạo xuyên qua đi vào lại chui ra. Giờ phút này sa bạo dừng lại, đại lượng hạt cát tản ra, mà dĩ nhiên biến thành làm chọc nham thạch mặt đất đống nhiên xuất hiện một cái khe, cái này khe hở lại tại trong nháy mắt mở rộng, lại là một đầu lệch trời xuất hiện, giống cự mãng như thế quanh có khúc hữu kéo dài mà đi, trực tiếp vòng ra một mảnh đất trống. Một giây sau, mảnh đất trống này cùng đại địa chỉnh thể tách rời, tại chỗ bay về phía không trung, còn không có rơi đập trên mặt đất lại bị lực lượng kinh khủng dư ba chấn động đến vô số mảnh vỡ. Mà tại cái này đầy trời mảnh vỡ ở trong, một bóng người bay ngược ra đến, sau đó bay thẳng vào tiêu, ở trên không trung đột nhiên điều chỉnh xong thân hình, lại nghiêng hướng mặt đất lao xuống mà đi. Cùng một thời gian, lao xuống thân ảnh một bên khác, trọng lực dường như tại đột nhiên bị cưỡng ép cải biến như thế, lại là một mảnh đất chống thoát ly chỉnh thể bay về phía không trung, lại tiếp theo trong nháy mắt, một đạo bén nhọn giống lên một tiếng vang lên, kinh khủng âm lãng một chút bóp méo không gian, đem kia hướng về mặt đất lao xuống thân ảnh bao phủ ở bên trong. Có thể tiếng gầm lại không có thể thành công ngăn lại đối phương, trong chốc lát liền xuyên qua âm lãng mạnh mẽ đến ở cuối cùng. Khối lớn mặt đất bị kinh người va chạm đỉnh lấy vểnh lên hướng lên bầu trời, cách đó không xa một mảnh cắt bụi bị gió thổi bay, trên không trung hình thành một đoàn cỡ nhỏ sa bạo, đang không ngừng hút vào chung quanh cắt đá sau lại cấp tốc lớn mạnh, lần nữa xoay tròn lấy quấy tiến mặt đất ở trong. Mà kia thân ảnh mơ hồ vừa mới phá vỡ tầng nham thạch chui ra sau, đoàn kia sa bạo liền từ dưới đi lên đem thần toàn bộ bao trùm. Nhưng không có qua quá lâu, như sắt thép tại mặt đất ma sát giống như chói hai bén nhọn tiếng kêu vang lên, cấp tốc đem sa bạo tách ra. Tại tứ tán cắt đá ở trong, thần dường như phát hiện gì rồi, đến không hết khô chảo theo thần trên thân chui ra, vươn hướng trong đó. Một giây sau, nguyên bản tứ tán cắt đá khép về, để cho người ta căn bản thấy không rõ xảy ra chuyện gì, trong chớp mắt liền biến thành một đoàn hắc vụ trôi dạt đến cách đó không xa. Hắc vụ lấy tốc độ cực nhanh biến nồng đậm, sau đó ngưng tụ, chậm rãi biến thành một bóng người thân cao gần 4 mét, mặc như khói mờ mịt không chừng màu đen áo choàng, kia bạch như tuyết giống như tóc dài để cho người ta khó mà coi nhẹ, trên da lóe ra màu đỏ sẫm quang ban, cho dù cách khoảng cách mấy ngàn dặm, cũng có thể cảm nhận được theo trên thân phát ra ngập trời hung ý. Mà bóng người này chính là Đường Nghiệp. Tại hắn xuất hiện một phút này, các đại hạnh người còn sống căn cứ màn ảnh trong sân động, đám người tại chỗ xôn xao. Vô số mặc người mặc áo đen giơ cao lên có quan hệ thi thần chữ hành phi cùng tranh tuyên truyền tấm cao giọng hoan hô. Thi thần, thi thần, thi thần. Mấy bạn người tiếng hò hét chấn người màng nhĩ ngứa, những cái kia điên cuồng thi thần giáo thành viên trong mắt cuồng nhiệt cảm xúc để cho người ta cảm thấy lạ như vậy trước mắt. Thi thần xuất hiện, thần tới cứu chúng ta. Trang nguy cơ này nhất định sẽ bị giải trừ. Thi thần, làm chết nó. Thi thần cùng chúng ta cùng ở tại. Màn ảnh trước đại lâu người đông nghìn nghịt, nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng là thi triều đã đem căn cứ công hãm như thế, sĩ binh nhóm ý đồ ngăn cản cuộc nháo kịch này, nhưng điên cuồng thi thần giáo tín đồ đã sớm đã mất đi lý trí, tại sĩ binh ngăn cản dưới có người bỗng nhiên cầm vũ khí lên đối với sĩ binh bắn một phát súng, theo laser xuyên thủng mấy tên thân thể của sĩ binh, giữa song phương sinh ra nghiêm trọng mâu thuẫn. Biển người phun trào bên trong, Tô Tư Quy mang theo Trần Biệt Ly bước lên bất mãn vết dị thang lầu, nàng nhìn phía dưới hỗn loạn cảnh tượng, lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt, nàng không biết rõ kiếp trước Linh Thiên Lang có thấy hay không qua trường hợp như vậy, có lẽ thấy được chưa. Không biết rõ khi đó trong lòng hắn là ý tưởng gì, nàng không biết rõ, nhưng là đối với mình, nàng thừa nhận, có như vậy một nháy mắt nàng muốn từ bỏ, cái này đã hết thuốc chữa, nàng thậm chí muốn tự tay hủy đi đây hết thảy, hủy diệt đi cái này ngu xuẩn si đần đám người. Nhưng cuối cùng, nàng thở dài một hơi, bởi vì nàng nhìn thấy nơi xa một gã ôm cột đèn đường tử vẻ mặt bất lực hài tử, dù chỉ là vì như thế một phần nhỏ người, nàng cũng phải tiếp tục nỗ lực, nếu không phải như thế, Linh Thiên Lang cũng sẽ không chết tại trong tay Thi Vương. Ngươi thật giống như rất khó chịu dáng vẻ. Lúc này Trần Biệt Ly nói ra một câu nói như vậy, trên mặt nàng không lộ vẻ gì, mà ánh mắt của nàng đang nhìn xem trước đó Tô Tư Quy chỗ nhìn địa phương, nàng giống như đoán được Tô Tư Quy ở trong nháy mắt đó tâm lý hoạt động biến hóa, đồng thời, đối phương cũng ngưng mắt nhìn xem nàng. Ấn Tô Tư Quy không có dấu giếm, rất sảng khoái thừa nhận, nhưng rất nhanh nàng rồi nói tiếp, ngươi thật giống như, cũng động lòng chắc ẩn. Ách, nếu nói như vậy, ngươi bỏ được đem ta ném vào kia băng lánh máy móc bên trong. Có lẽ ta có thể trở thành ngươi giúp đỡ à, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, phải biết, hai người cộng lại lực lượng có thể so sánh một người mạnh hơn nhiều. Không cần, bất luận có thể thành công hay không, chỉ cần có một tia hy vọng, ta đều muốn đánh cược một phen, còn có. Ngươi cũng không thể hoàn toàn lý giải ta, ta muốn, xa không chỉ là trong lòng ngươi suy nghĩ cái chủng loại kia, đồng thời. Bất luận ta có hay không đạt được ta muốn, ta kết cục cũng đều là giống nhau. Tô Tư Quy thoại âm vừa dứt, Trần Biệt Ly liền ngồi xuống xuống, nàng giống như căn bản không có đi nghe Tô Tư Quy đang nói cái gì, mảnh khảnh ngón tay đem trên hàng rào một khối vết gì giam lại, ước chừng hơn 10 giây, nàng giống như nghĩ tới điều gì, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, đừng chính mình chụp gỉ khối nhàm chán hành vi, cánh tay sử tại trên đùi. Chống đỡ bên mặt ngoái đầu lại, nhìn xem nàng lộ ra đẹp mắt nhưng có ý nghĩa không rõ nụ cười. Hoa, ngươi thật vĩ đại. Nếu để cho những cái kia kẻ ra đời biết ngươi đang suy nghĩ gì, bọn hắn hẳn là sẽ lập tức ngồi phi thuyền chạy trốn tới những tinh cầu khác phía trên. MMM. Tốt ta, ta muốn không sẽ có bao nhiêu người cùng ngươi có một dạng ý nghĩ. Không cần ngươi lo lắng, chuyện này xử lý sẽ vô cùng đơn giản, không có giác ngộ, vậy thì giết sạch. Tô Tư Quy dùng cực kỳ bình thản ngữ khí nói một câu như vậy, nhưng là trên người nàng phát ra sát khí lại làm cho trung quanh nhiệt độ lập tức hạ thấp xuống đến. Mà nghe được câu này Trần Biệt Ly liếc mắt, nói thật nàng đối dạng này phương thức xử lý không phải rất dị ứng, nhưng không thể không nói đây là có hiệu quả nhất, đang há miệng nói cái gì, có thể lúc này trên bậc thang truyền đến một tiếng mở cửa đóng cửa thanh âm, sau đó chính là xuống lầu lúc đông 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 lệ bước âm thanh, hai người tề tề nhìn lại, khi nhìn đến dáng vẻ của người kia sau, các nàng hai mắt cũng không khỏi híp lại. Chương 1713, đồng loại ở giữa cơ bản lễ phép chương 1713, đồng loại ở giữa cơ bản lễ phép tiếng bước chân kéo dài trong một giây lát liền ngừng lại, người tới cũng nhìn thấy tại trên bậc thang hai người, hắn có chút ngoài ý muốn. Tô thị trưởng, Từ Hải Thủy, theo sự hiểu biết của ta đối với ngươi, hiện tại ngươi không nên xuất hiện ở đây, mà là người tới chính là từ Hải Thủy. Hắn nói chuyện đồng thời đưa tay chỉ hướng nơi xa kia to lớn màn hình quang. Tô Tư Quy từ chối cho ý kiến, nói, so với đi kia xem náo nhiệt, ta có chuyện trọng yếu hơn.
À,
chẳng lẽ Tô thị trưởng cũng đem chuyện này làm náo nhiệt nhịn? Xem như thế đi, nhưng cùng nó đi xem náo nhiệt, chẳng bằng sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng. Có đúng không? Trên mặt Từ Hải Thủy không lộ vẻ gì, nói ra lời nói cũng không mang theo mảy may cảm xúc. Lúc này Tô Tư Quy mới chú ý tới trên tay hắn mang theo một túi lớn đồ vật, ở trong đó cũng không phải là cái gì hiếm lạ chi vật, tựa hồ là một chút đồ ăn.
Ngươi đây là?
Ta tại làm từ thiện. Không phải rất có thể hiểu được, bất quá cái này là quyền tự do của ngươi. Nếu như không có sự tình khác lời nói, ta liền đi trước.
Xin cứ tự nhiên.
Tô Tư Quy khoát tay áo, ra hiệu một chút phía sau Trần Bích Ly, sang bên cho đối phương tránh ra một con đường. Từ Hải Thủy mang theo đồ vật mại bộ đi xuống thang lầu. Tại theo bên cạnh Trần Biệt Ly đi ngang qua lúc, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đối phương một cái, một đường đi xuống thang lầu, đi vào mặt đất sau hắn lại dừng bước, đồng nhiên quay đầu hướng Tô Tư Quý nói, Tô thị trưởng, tương lai phải đối mặt có rất nhiều.
Đương nhiên, cũng xin ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là hy vọng.
Ngươi không cần trước hết nhất đào thoát. Tô Tư Quý không nói gì, tại đường nghiệp bằng lòng nàng điều thỉnh cầu kia sau, bên người nàng tất cả mọi người, mặc kệ là kính ngưỡng nàng, hận nàng, đều bị cuốn vào một trận phiền toái bên trong. Về phần là phiền toái gì, nàng bây giờ trả lại không ra đáp án, chỉ có trong tương lai mới có thể biết được, nàng chậm chạp không có trả lời. Nhưng Từ Hải Thủy cũng không có đi chờ đợi chờ câu trả lời của nàng, quay người phối hợp rời đi. Tại bóng lưng của hắn biến mất tại hai tầm mắt của người trung hậu, Trần Biệt Ly dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Tô Tư Quy, đồng thời mở miệng thần bí hề hề nói, "Ngươi biết zombie là cái gì không?"
"Zombie là cái gì? Cái này ai cũng minh bạch, nhưng là ngươi dạng này đống nhiên đến hỏi một người, ngươi cảm thấy có thể trả lời đi ra.
Ngươi hẳn là có thể biết ý của ta a."
"Theo ta lý giải đến trả lời lời nói, cái kia chính là ta đối zombie quen thuộc, nhưng là cũng không hiểu rõ zombie, ngươi có thể minh bạch."
Miễn cưỡng hợp cách.
"Sau đó thì sao?"
Ngươi cảm thấy vừa mới người kia là zombie vẫn là người?
Zombie.
Đối với Trần Biệt Ly vấn đề, Tô Tư Quy không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng trả lời.
Thì ra ngươi biết ta.
Ta không biết rõ, hắn cùng người bình thường nhìn không hề khác gì nhau, nhưng là ngươi hỏi ta như vậy, đáp án kia cũng chỉ có một cái.
Tốt ta, vấn đề của ta có lỗ thủng.
Không có việc gì, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta vẫn cho là hắn là người.
Thật khiến người ngoài ý, ta còn tưởng rằng ngươi đối zombie từng có rất nhiều nghiên cứu đâu.
Đi thôi. Tô Tư Quy mở cửa, nhường Trần Biệt Ly đi vào. Hai người cười nói, người không biết chuyện thấy cảnh này kiểu gì cũng sẽ cho là nàng nhóm là một đôi hoa tỷ muội a. Tại Trần Biệt Ly tiến vào trong môn sau, Tô Tư Quy nàng cũng không có lập tức đi vào, mà là nhìn về phía Từ Hải Thủy biến mất địa phương, trên mặt như có điều suy nghĩ. Mà tại ở ngoài ngàn dặm nguy hiểm trong Tí Hộ Thành, hai cái cựu giai tồn tại ở giữa thăm dò mới vừa vặn kết thúc, theo thân ảnh của Đường Nghiệp bị hắc vụ cụ hiện hóa ra đến, nơi xa kia một đoàn mơ hồ thạch cũng bắt đầu kịch liệt lúc đích, nhưng rất nhanh, thần bình tĩnh trở lại, không biết theo thân thể nơi nào bộ phận phát ra ánh mắt nhìn chăm chú tại trên người Đường Nghiệp. Đường Nghiệp miệng có chút mở ra, một ngụm hắc khí theo miệng bên trong bay ra, ngực hắn bên trên huyết đục cũng đang ngọ nguậy lấy, nước da có khép lại, trong đó dày đặc cốt thứ ngao ngoe muốn động, cả thể xác và tinh thần hắn tiến vào hình thức chiến đấu, quen thuộc làm đoạn Unman hắn đột nhiên đối mặt loại thực lực này trình độ cùng mình chênh lệch không thì rất nhiều tồn tại, cái này khiến hắn cảm thấy có chút phí sức, giống cao đẳng cấp chạy tới thấp đẳng cấp nổ cá, hưởng thụ lấy loạn, giết khoái cảm, nhưng đột nhiên phát hiện đối diện có cái bức giống như chính mình là nổ cá, không thể không nghiêm túc. Nhưng cái này cũng mẹn mẹn có chút phí sức mà thôi, vừa rồi thăm dò hắn phát hiện đối phương sức chiến đấu không phải rất mạnh, rất trung quy trùng củ cái chủng loại kia, không có cái gì điểm sáng, thậm chí lực lượng của đối phương so với mình kém không ít. Nhưng vị dị chính là, hắn thấy không rõ lắm cái đồ chơi này đến cùng dáng dấp ra sao, tại vừa đến nơi đây lúc, hắn phát hiện chung quanh có chiến đấu qua vết tích, ngay từ đầu còn tưởng rằng là Tô Tư Quy lại tới đây cùng đầu này đến từ Lan Âu Đại Lục Thi Vương giao một chút tay, nhưng rất nhanh hắn phát hiện giống như không phải như vậy, nếu như là Tô Tư Quy cùng gia hỏa này giao thủ, tạo thành phá hư sẽ không mới đến loại trình độ này. Vẹn vẹn chỉ là vừa mới thăm dò, liền đem phá hư trình độ mở rộng tới nguyên bản gần 10 lần. Cho nên, thật là Tô Tư Quy tham dự lời nói, chỉ là như vậy phá hư trình độ lời nói, cái này khiến hắn không khó tưởng tượng song phương gión rén chiến đấu cảnh tượng. Hẳn không có người sẽ cho rằng nhất đầu thi vương sẽ có bảo vệ môi trường ý thức a. Hai mắt duy trì liên tục nhìn thẳng đoàn kia không có cố định hình thái thạch trước mắt thế giới có chút mất đi, thỉnh thoảng có bộ phận huyễn ảnh hiện lên, hắn biết, trên người đối phương kia kỳ quái đặc tính đang quấy rầy lấy chính mình, nhưng bởi vì tự thân cùng đối phương ở vào đồng vị ô, đối ảnh hưởng của mình rất nhỏ. Nếu là đổi thành những cái kia thất bát giai tân nhân loại, hắn không biết rõ bọn hắn khi nhìn đến cái này đoàn thạch thời điểm sẽ có phản ứng như thế nào. Khả năng này chính là trên internet không có liên quan tới gia hỏa này tin tức duyên cơ a, sau lưng hắc vụ như sóng biển giống như quần quật lấy tầng tầng lớp lớp, kia chúng quanh tử sắc bảo tử tại đại lượng phân hóa hạ nhường hoàn cảnh nơi này dường như độ lên một tầng lọc kính, song phương căng thẳng trong chốc lát, ước chừng liền mười mấy giây, Đường Nghiệp đống nhiên tiếp thu được một đầu hỗn loạn lại mang theo nồng đậm xâm lược tính sóng não tin tức. Cái tin này hắn rất khó trực tiếp phiên dịch ra đến, chỉ có thể từ đối phương mơ hồ cảm xúc bên trong đi giải đọc, đại khái ý tứ chính là mình cùng đối phương vốn nên không có giao tập, nói trắng ra điểm cái kia chính là đối phương cho là mình không nên cùng đối phương xảy ra trận chiến đấu này. Đáng giá nói chuyện chính là, cái tin này cũng không để cho hắn cảm giác được đối phương mong muốn với mình khai thông nhu cầu, chỉ là vô cùng đơn giản một câu nhắc nhở, xem như đồng loại cùng đồng loại ở giữa nhất lễ phép căn bản. Đường Nghiệp không có trả lời ngay, bởi vì đối phương cũng không phải những cái kia bắt giai thất giai zombie hoặc là nhân loại, mà là giống như chính mình, là kiểu giai kinh khủng tồn tại.
đối phương trong bóng tối làm cái gì, hắn không nhìn thấy, giống nhau, tự mình làm cái gì, đối phương cũng không nhìn thấy, hắn sẽ không lập tức liền đi cùng đối phương giao lưu. Hắn liền đứng bình tĩnh ở đằng kia, đồng thời điên cuồng đồng hóa lấy chung quanh tất cả có thể đồng hóa vật chất, toàn thân mỗi cái vị trí tất cả cảm giác toàn bộ tập trung ở trên người đối phương. Nhưng so với hắn trầm mặc, đối phương giống như cũng không có quá nhiều kiên nhẫn, trong mắt đoàn kia thạch bắt đầu điên cuồng nhúc nhích, đủ loại huyễn ảnh cũng ở trong mắt Đường Nghiệp thường xuyên hiện lên. Chương 1714, chí mạng náo nhiệt chương 1714, chí mạng náo nhiệt đại lượng huyễn ảnh liên tiếp theo tầm mắt chỗ hiện lên, ý đồ ảnh hưởng Đường Nghiệp chú ý lực, lại hoặc là đưa đến che chắn tầm mắt tác dụng. Có thể trong mắt hắn thế giới là một mảnh thải sắc, có thể nhìn nhiều một loại nhan sắc ánh mắt nhường hắn có thể trực tiếp nhìn thấy bất luận một cái nào sự vật cơ bản nhất cấu tạo, mà đối phương hướng mình thực hiện ảnh hưởng sinh ra huyễn ảnh, cùng hắn mà nói gần như tại không. Lại một lát sau, kia không ngừng nọ nghệ thạch lần nữa hướng hắn phát tới một đoạn sóng não, tin tức rất ngắn gọn, mang theo cảnh cáo cùng mệnh lệnh ý vị. Lập tức, tức, rời đi. Đường Nghiệp vô ý thức làm ra nheo mắt lại động tác, hắn cảm nhận được theo trên người đối phương truyền đến mạnh mẽ ác ý, yên lặng một hồi, hắn rốt cục hướng đối phương trở về một đạo sóng não chạy. Người không biết rõ, nơi này là địa bàn của ta. Tại tiếp thu được Đường Nghiệp gửi tới sóng não một giây sau, đoàn kia thạch nhúc nhích tần suất thấp xuống một chút, hẳn là đang giải thích ý của hắn. Rất nhanh, đối phương lần nữa phát tới một đoạn sóng não, ý tứ năng giải, giống như là người gặp phải một cái vấn đề kỳ quái lúc cần một tiếng. Lại giống là tại trên internet có người hướng ngươi phát tới một cái dấu chấm hỏi. Nó đã hiểu Đường Nghiệp sóng não bên trong ý tứ, nhưng là không hiểu. Mà Đường Nghiệp đoạn này sóng não tin tức là càng nhiều căn cứ vào xã hội loài người, mà Mộng Điểm Thi Vương nhưng không có làm bộ trưởng thành tại nhân loại căn cứ bên trong sinh hoạt dở hơi, nhân tình gì lói lời, nó căn bản không hiểu. Bất quá, mặc kệ có thể hay không hiểu, nhất đầu kiểu giai zombie, nó có lý tính trị là đã vượt qua nhân loại bình thường. Đang giải thích ra Đường Nghiệp sóng não bên trong ý tứ sau, nó lập tức từ bỏ trao đổi, trực tiếp đem tiếp xuống khai thông phán định là lãng phí thời gian. Đây là nhất đầu không thú vị Thi Vương, nó đương nhiên không có bất kỳ cái gì dục vọng đi lãng phí thời gian. Nhúc nhích thạch lần nữa trở lại trước đó tần suất, Đường Nghiệp nhất mắt liền nhìn hiểu được, đây là muốn động thủ. Bất quá, lần này tình huống có thể cùng lần trước khác biệt, ảo giác đối bản thể ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Cùng một thời gian, ngực Đường Nghiệp bên trong đã không kịp chờ đợi cốt thứ đã bắt đầu rung động, sau lưng màu đen nồng vụ càng thêm cuồng bạo cuồn cuộn lấy. Trong chốc lát, song phương đồng thời lôi ra một đạo dài nhỏ hắt tuyến, cả bầu trời vì đó tối sầm lại. Kia khó mà hình dung lực lượng tại bạo phát đi ra trong nháy mắt còn chưa đụng vào nhau, cũng đã đem không khí đè xuống, nguyên bản bị xung kích sóng thổi đến bầu trời trong xanh cũng tại cái này trong nháy mắt biến mây đen dày đặc. Đường Nghiệp không có chút nào cố kỵ đem chính mình thân làm cựu giai dọn bị lực lượng hoàn toàn bộc phát, toàn bộ hiện trường như là thế giới mặt thế giống như thiên băng địa liệt. Đại biểu cho song phương hắc tuyến rất nhanh quấn quýt lấy nhau, to lớn vòi rồng tại trong khoảnh khắc xuất hiện tại tòa này phồn hoa của ngày xưa trong thành thị, bị dẫn dắt lên các đá đem vòi rồng nhuộm thành màu vàng sẫm, che phủ lên tất cả, ngay cả bầu trời nồng đậm mây đen cũng bày biện ra hình vòng xoáy. Đừng xem, đi nhanh một chút, duy trì trật tự. Tại mấy trăm cây số bên ngoài địa phương, mọi người hoảng sợ nhìn xem phong vân biến hóa bầu trời, ai có thể nghĩ tới, một giây sau vẫn là sáng sủa thời tiết tại một giây liền biến cùng trời tối đồng dạng, kia to lớn khó mà hình dung vòi rồng dù cho ở cái địa phương này cũng có thể thấy rõ. Là Thi Vương đại chiến sao? Nhìn tin tức nói xong giống như là trên mạng đều vỡ tổ, còn tốt giống như là đi nhanh đi. Mọi người lòng hiếu kỳ luôn luôn rất nặng, nhìn xem vậy sẽ trời cùng đất nối liền cùng một chỗ cự hình vòi rồng, xa xa quan sát lấy bọn hắn không nhịn được phát ra tiếng thán phục, đám người cũng nhao nhao ngừng chân, sĩ binh nhóm cảnh cáo âm thanh tại ồn ào tiếng nghị luận bên trong lại như thế bất lực. Đừng xem, đi nhanh một chút. Một gã sĩ quan xuyên thẳng qua trong đám người lớn tiếng hô hào, có thể mặc dù hắn giật ra tiếng nói đi giống, phát ra thanh âm vẫn là tại một giây sau bị bảy người bên trong tiếng ồn ào bao phủ. Cho ta. Từ một bên sĩ binh trong tay đoạt lấy quyết trương âm thanh khí, hắn lần nữa hô lên khiến mọi người đi nhanh một chút lời nói, có thể hiệu quả quá mức bé nhỏ, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể dùng tay đi đẩy người chung quanh, mà những người kia cũng chỉ có thể trong áp bức hắn uy thế đi về phía trước, nhưng tốc độ đáng lo. Sĩ quan nhíu mày, nhìn thoáng qua phương hướng tây bắc, kia to lớn đến khó lấy hình dung vòi rồng nhường trong lòng hắn hốt hoảng, mây trên trời ép tới rất thấp, tầng mây bên trong còn có hồ quang điện đang lóe lên, mọi người đối cựu giai loại này kinh khủng tồn tại nhận biết rất ít, ngay cả chính hắn cũng là như thế, bắt giai tân nhân loại còn như vậy, huống chi là cựu giai. Bọn hắn không biết rõ Thi Vương đại chiến lúc bắt đầu đợi ảnh hưởng phạm vi bao lớn, lý do an toàn dù cho cách ly khoảng cách 300 dặm vẫn là đến hướng càng xa xôi trốn tránh, tránh cho bị hai đầu Thi Vương ở giữa chiến đấu ảnh hưởng đến. Nhưng đại đa số người cũng không nghĩ tới quá nhiều, bởi vì bên kia cách bọn họ rất rất xa, bọn hắn coi là trận chiến đấu này tác động đến không được bọn hắn. Huy ca, làm sao xử lý? Một bên sĩ binh có chút lo lắng hỏi hướng người sĩ quan này, mà đối phương cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Hy vọng sẽ không có chuyện gì, hắn nhìn thoáng qua xa xôi chỗ vòi rồng, vì không bị sức mạnh của Thi Vương dư ba ảnh hưởng đến, bọn hắn không thể không kiên trì đi mặc toa phế thổ thành thị, cũng không biết ở tiền tuyến chiến hữu tình hình hiện tại như thế nào, nếu như tất cả thuận lợi còn tốt, chính là những người may mắn còn sống sót này quá nhiều, người của bọn hắn tay không đủ, quản lý lên cũng cực kỳ khó khăn. Thật đạp ngựa hùng vĩ. Đã thực đập, nguy hiểm tí hộ thành bên kia chính là hai đầu Thi Vương đang đánh nhau. Nói như vậy, hai đầu Thi Vương ít nhất phải chết một cái a. Kia nhất định, nếu như đằng sau là cái gì lưỡng bại câu thương cái gì, vậy còn không như không đánh. Lãng phí lao tử biểu lộ. Vì nhìn trận này náo nhiệt, vô số người bò lên trên ngày xưa đô thị mái nhà, cứ việc chỉ có thể nhìn thấy hai đầu Thi Vương cứng đối cứng lúc nhấc lên gió bão, nhưng bọn hắn vẫn là thấy say sương ngon lành. Hai người các ngươi, dẫn người đi đội ngũ đằng sau theo vào một chút, nếu có người không phối hợp, liền đừng để ý tới bọn hắn, nhưng bấy nhiêu chúng ta công tác, không nên khách khí, tại chỗ đánh chết. Là, phân phó thuộc hạ một câu, sĩ quan liền mang theo mấy người chạy chậm đến hướng phía trước đội ngũ mà đi, có thể lúc này, một tiếng vang thật lớn qua đi, mặt đất mạnh mẽ rung động run một cái, hắn xem xét dưới chân, một đầu tinh tế vết rạn xuất hiện dưới mặt đất, hắn vừa muốn quay đầu nhìn, một giây sau, kia cùng bạo gió lốc như là lấp kín phong tường đồng dạng đem vô số người bén đến trên mặt đất. Âm ầm đủ số ngàn vạn đạo lôi đình anh kích lại mặt đất thanh âm vang lên, chấn người đầu choáng váng đầu, sĩ quan dùng cả tay chân đứng lên, bên tai còn quanh quẩn lấy ầm ầm không ngừng tiếng vang cực lớn, hắn nhìn về phía trước, trong chớp nhoáng này, sắc mặt hắn biến tái nhợt. Chuyện không tốt, vẫn là đã xảy ra. Ở phía trước ước chừng cự ly một cây số, vô số cây có buồn tắm giống như tráng kiện xúc tu đem mảng lớn mặt đất xốc lên, theo trong đất chui ra, bọn chúng điên cùng dây dưa, rất nhanh hình thành lớp kín gần 100 mét tường cao. Tại một chút xúc tu trên đỉnh giống mũi tên như thế mũi nhọn bên trên, có thể nhìn thấy rất nhiều người thân thể tàn phế, có mặc quân phục sĩ binh, có mặc thường phục bình thường người sống sót, cũng có mặc áo trắng chữa bệnh nhân viên. Thân thể của bọn hắn bị xúc tu nhẹ nhõm xuyên qua, bị thọt tới 100 mét trong cao không. Chương 1715, hai bay vạ gió chương 1715, hai bay vạ gió kia từng cỗ thi thể huyết đục mơ hồ bên trên, hắn nhìn thấy vô số song không kịp hai mắt nhắm, vừa mới đứng lên sĩ quan rất nhanh lại quỳ trên mặt đất. Phù phù. Hắn cũng không phải là vì những cái kia tại đột nhiên người đã chết mà cảm thấy thương tâm, mà là hắn thấy được thân nhân mình. Lâm. Hắn khàn khàn tiếng nói gầm nhẹ một tiếng, hai mắt trừng trừng, hắn không thể tin được đây là sự thực, nữ nhi của mình liền chết như vậy, hắn hy vọng dường nào tại bị xuyên qua tại xúc tu mũi nhọn cái kia đạo áo trắng thân ảnh không phải mình nghĩ đến người kia, nhưng là tân nhân loại siêu cường thị lực không chút do dự nhường hắn thấy rõ bộ dáng của người kia. Hắn mong muốn đứng lên, nhưng là một giây sau, mặt đất nứt ra, chia hai mặt từ giữa đó bể lên, nhiều năm không người đặt chân qua ngày xưa kiến trúc cái nào chịu được dạng này dày vò, bức tường cũng cấp tốc sụp đổ, rầm rầm sụp đổ xuống tới. Mũi chân mới vừa bắn nhấc lên, không đợi hắn phát lực chống lên thân thể của chính mình, một giây sau hắn cảm giác được một cỗ mãnh liệt khí áp chĩa vào thân thể của chính mình, hắn căn bản là vô dụng, nhưng thân thể lại không bị khống chế hướng mặt trước đi vòng quanh. Vừa quay đầu lại, cả người hắn đều ngây người. Sau lưng tất cả, bất luận là người hay là bò đầy dây leo kiến trúc thể đều tại hạt tròn hóa. Hắn thậm chí chưa kịp phát ra âm thanh, mặt đất bám một chút biến thành chỉnh tề mặt phẳng. Kinh khủng phong áp trong chớp mắt đem mặt đất san bằng, giống đao phong xẹt qua đầu hũ đồng dạng. Huyết nhục chi khu liên tiếp nổ tung thành huyết vụ cơ hội đều không có. Giống bom nguyên tử tại Hiroshima bạo tạc một phút này, cách gần đó trực tiếp hóa khí. Nếu như người này có người ở trên không trung nhìn xuống, sẽ phát hiện có dài đến mấy cây số nguyệt nha hình khí lãng sóng ngay tại đem mặt đất san bằng, mà đang giận sóng sóng đằng sau, có một đầu thật dài bóng đen ngay tại di động với tốc độ cao, trong chớp mắt vượt qua mấy trăm cây số khoảng cách đánh tới hướng từ vô số xúc tu hình thành tường cao bên trên. Đông. Dường như to lớn trung tại thời khắc này bị người bỗng nhiên gõ vang, trên mặt đất tất cả bụi bặm bị chấn động đến bay về phía không trung, đại lượng các đá chồng chất tại xúc tu bức tường bên trên, tạo thành tuyệt bích. Mà kia nguyệt nha hình kinh tiên giật mình khí lãng sóng cũng biến mất theo không thấy. Bay múa trong các đá, Đường Nghiệp sốc lên trước mặt giết chồng, nhưng cũng không tìm tới chính mình muốn nhìn thấy đồ vật, hắn giống như sửng sốt một chút, vừa quay đầu lại, đến không hết màu đen khô tay chiếm hết tầm mắt của hắn. Một nháy mắt toàn bộ dán tại trên mặt hắn. Mắt tối sầm lại, Đường Nghiệp thấy được thuần túy hắc ám, trong bóng tối không có bất kỳ cái gì sự vật, lại sau đó, vô số cái khuôn mặt ở trước mắt xuất hiện, hé miệng bên trong đối với mình phát ra tiếng kêu chói tai, bất quá quỷ dị chính là Đường Nghiệp trực mặt lấy những này gương mặt, có quen thuộc, cũng có xa lạ, nhưng hắn giống như cũng phát hiện gì rồi. Khoe miệng hở ra, nhìn có chút cao hứng. Hóa ra là dạng này, A yếu ớt nói một câu, thân thể của hắn nhanh chóng biến thành màu đen, khéo rút, mà kia đếm không hết màu đen khô tay dường như cảm giác được không thích hợp, hợp lực xé ra, Đường Nghiệp khéo rút thân thể lập tức bị xé thành hai nửa, biến thành hắc vụ tan theo gió, mà cùng một thời gian, kia vô số xúc tu hình thành tường cao cũng biến thành hạt tiêu tán. Màu đen khô tay siêu 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 thu hồi, Mộng Hiểm Thi Vương cũng không có buông lòng cảnh giác, đại biểu cho thần tồn tại đoàn kia mơ hồ thạch khẽ động, tựa như là đang chờ đợi cái gì. Liên an tĩnh như vậy vài giây đồng hồ sau, đột nhiên theo mặt đất chui ra bốn năm cây chiều rộng hơn 10 mét to lớn núi thịt, trong nháy mắt phong kín tất cả cửa ra vào, che khuất bầu trời hướng lấy Mộng Hiểm Thi Vương che đậy xuống tới. Những này núi thịt một chút bao phủ lại hơn phân nửa khu vực, như đứng tại bóng ma bên trong chỉ có thể cảm giác thiên tại đột nhiên đen lại, mà cùng một thời gian, đoàn kia thạch vị trí cũng sinh trưởng ra đại lượng cái gì, ngũ thải ban lan hoa cỏ, kia từng đầu to lớn núi thịt vẫn chưa hoàn toàn chụp xuống đến liền tề tề cứng đờ, màu đỏ tím bề ngoài nhanh chóng bị cái khác nhan sắc bổ sung, bọn chúng ý đồ phản kháng, nhan sắc chưa biến địa phương nhanh chóng biến thành tràn ngập cứng rắn. Cảm nhận ngân sắc, nhưng cuối cùng vẫn là ngăn cản được những cái kia ngũ thải ban lan xâm chiếm, hoàn toàn bị đồng hóa. Nếu như ngươi liền chỉ biết những này ảo thuật, kia rất xin lỗi, ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Tại bị muối thịt bóng ma bao phủ lại khu vực, âm thanh của Đường Nghiệp vang lên lần nữa, đoàn kia thạch nhuyễn đống lúc đích, rất nhanh, một đạo quang trụ đập xuống. Đen nhánh, nhưng vô cùng lóa mắt. Màu đen cổ sáng đem đại địa vỡ nát, tính cả trước đó muối thịt, nguyên bản biến mất hắc vụ không biết rõ từ chỗ nào đại lượng tràn ra, đem những cái kia vừa mới mọc ra kỳ dị hoa cỏ cấp tốc ăn mòn. Tại những này hoa cỏ cùng muối thịt hoàn toàn biến mất không thấy sau, mặt đất lần nữa toát ra đại lượng xúc tu, như hoa bao tại đống nhiên nở rộ giống như xuất hiện ở đằng kia đoàn thạch chỗ mặt đất. Ông theo tần suất gấp gáp chấn minh thanh, hiện trường trong không khí dường như tung bay lấy khí đốt lại hoặc là nói là không gian bị bóp méo như thế, đại lượng màu đen nhưng nhỏ bé cơ hồ không thấy được điểm đen rơi vào mặt đất, đại địa đang chìm xuống, các đại lục bản khối ở giữa hoạt động cũng bắt đầu biến không ổn định lên. đến không hết xúc tu giống nụ hoa như thế toát ra hiện, lại rất nhanh giống vừa hiện hoa quỳnh nhanh chóng khép lại, tung bay trên không trung tử sắc bảo tử cũng đang điên cuồng tụ tập cùng một chỗ, tại xúc tu bên ngoài hình thành hình dạng xoắn ốc đường vân, theo xúc tu khép lại, bên ngoài từ tử sắc bảo tử hình thành xoắn ốc cũng trong nháy mắt nắm chặt. Oanh! Tiếng nổ lớn liên tiếp xuất hiện, mang theo đại lượng cắt đuổi tán đi một bộ phận sau, nơi này thay đổi hoàn toàn một cái hoàn cảnh địa lý, mà tại vệ tinh quay chụp xuống tới trong tấm ảnh, Đường Nghiệp cùng Mộng Yểm Thi Vương vị trí hoàn toàn biến thành một cái vòng xoáy. Xúc tu heo rút tan rã, tử sắc bảo tử cũng tại hắc vụ ăn mòn hạ biến thành một vũng máu, còn chưa dung nhập trong đất, khối lớn mặt đất liền bị một cỗ lực lượng đính đến nồng lên thật cao, nồng đậm hắc vụ xoay tròn lấy bay thẳng mà lên, kéo theo lấy ở chúng quanh không trung bồng bềnh tử sắc bảo tử cùng một chỗ bay về phía bầu trời. Trên trời nùng vân nhiều lần đè thấp, giống tan không ra mực nước. Đột nhiên, theo trên mặt đất truyền đến hấp lực nhường trên trời nùng vân cũng không bị khống chế xoay tròn, hướng về mặt đất của tới, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Tại lưu phong bên trong, một khối không đáng chú ý toái thiết phiến bên trên trong nháy mắt dắt lên một tầng sương lạnh, nhưng tại một giây sau lại bị bỗng nhiên dâng lên nhiệt độ cao đốt thành màu đỏ sậm. Đại địa thật giống như nở hoa như thế, từng khối mặt đất bị đính đến dựng đứng mà lên, mạnh mẽ lũ ra một cái hố sâu, mà tại hố chúng tuyển tâm điểm, hắc vụ lấy tốc độ cực nhanh biến thành một bóng người, tại một thân hiện hóa ra ngoài một phút này, ngực hắn bên trên huyết đục trực tiếp vỡ ra, đại lượng sâm bạch cốt thứ như gặp tới con mồi mãng xà rầm rầm chui ra. Thang bước phía trước một mảnh đất biểu mảnh vỡ. Giang giác giang giác. Đến không hết cốt thứ trong phút chốc đem mảnh đất tiêu biểu mảnh vỡ xuyên thủng, sau đó lại đột nhiên vừa phân tán, tại chỗ vỡ vụn thành vô số phần, mà ở phía sau kia hoàn toàn thấy không rõ là cái dạng gì thân ảnh cũng chia hóa ra từng cây nhỏ bé xúc tu, trong nháy mắt kéo dài toàn bộ vào trong đất. Một giây sau, khối lớn tiến gặp khó lấy hình dung lực lượng kinh khủng nhất lên, từ dưới mà lên mạnh mẽ đè vào trên người Đường Nghiệp. Chương 1716, người đang tìm chết sao? Chương 1716, người đang tìm chết sao? Kia số bình phương bên trong mặt đất chỗ lôi cuốn lực lượng mạnh mẽ nhường Đường Nghiệp hướng lên rời một đoạn độ cao, có thể cựu giai dọm bị tố chất thân thể như thế nào cho đùa, tại đụng vào Đường Nghiệp một máy mắt, khối này bị Mộng Yểm Thi Vương nhấc lên mặt đất liền ngay tại chỗ sụp đổ, hoặc lớn hoặc nhỏ khối nham thạch tại cuồng bạo gió lốc bên trong bị xé nứt, chậm rãi hạt tròn hóa ra nhập vào. A Đường Nghiệp lãnh hừ một tiếng, run rơi bụi bặm trên người, thân thể lúc này hướng về phía trước nghiêng về, hướng xuống đất liền lao xuống, hắn giống một quả đạn đạo đồng dạng nhập vào mặt đất, đại địa lần nữa sụp đổ. Hắc vụ đem tất cả nhân diện hầu như không còn. Hắn không cách nào xác định chính mình có hay không đánh trúng mục tiêu, hiện tại Đường Nghiệp cả người đều ở vào dưới mặt đất, bất quá chính là bởi vì không cách nào xác định tình huống, hắn trực tiếp khống chế ngàn vạn xúc tu đem tự thân làm trung tâm hướng ra phía ngoài 3 cây số phạm vi toàn bộ chiếm cứ. Cuối cùng cánh tay hướng lên rũa ra, đại lượng xúc tu tại chỗ tại mặt đất nở một đóa hoa. Ân. Làm xong những này, hắn sửng sốt một chút, chính mình giống như không có đụng tới đối phương. Lập tức kịp phản ứng, mọc ra xúc tu lại giống bọt biển như thế bị người trong nháy mắt chen làm trình độ thu nhỏ, cấp tốc ở chúng quanh quét một vòng. Phát hiện không có đối phương, cái bóng sau trên người Đường Nghiệp toát ra đại lượng sương mù màu đen, lôi cuốn lấy hắn đồng bền mà đi, tiếp lấy tăng tốc độ hướng mặt đất phóng đi, nhưng vừa bật đi ra, vô số tử sắc bảo tử liền bám vào ở trên người của hắn, lần này toàn lực khí lực biến mềm nhũn xuống tới, những này tử sắc bảo tử tại ức chế chính mình. Không đợi hắn tất cả động tác, hắn liền nhìn thấy vô số chỉ có nửa người trên người hướng mình đánh tới, tựa như là ảo giác, nhưng lại giống như không phải, hắn vô ý thức phát động công kích, theo cực hạn quyền phong đem những này quái nhân thổi đến tứ tán sau, hắn kịp phản ứng đều là giả. Cấp tốc quay đầu, có thể một giây sau một đôi bất mãn lân giáp cánh tay liền đảo ở thân thể của chính mình, theo xoẹt một tiếng, giữa không trung Đường Nghiệp trực tiếp bị cái tay kia xé thành hai nửa, thân thể tàn phế bị vứt ra xuống tới, chưa rơi xuống đất liền bạo thành một đoàn hắc vụ. Lại nói tiếp, tất cả không khí hướng về một chỗ lưu động mà đi, không bao lâu, Đường Nghiệp bị xé nát hai nửa địa phương vang lên như cú đêm bén nhọn thanh âm, tiếng gầm quét ngang qua tất cả. Như laser giống như thổi tan cuồng vũ cắt đá cùng hắc vụ. Tiếng gầm cứ như vậy một mực kéo dài, thẳng đến tất cả cắt đá bị phóng tới không trung, chỉ còn lại chùi lủi nham thạch, phía dưới một mảnh rõ ràng mà bầu trời lại một mảnh đục ngầu sau tiếng gầm mới chậm rãi dừng lại. Ý gì tiếng kêu chói hai biến thành kéo dài khen nói âm thanh, lập tức biến mất, tung bay ở trên không bên trong cắt đá dần dần hạ xuống, mà liền tại thanh âm này dừng lại kia một giây đồng hồ, hắc vụ theo mặt đất nham thạch bên trên bộ phát thức xuất hiện. Rít gào lên âm thanh tồn tại rất nhanh kịp phản ứng, không khí lần nữa hướng cái hướng kia lưu động, bất quá lần này, Đường Nghiệp khả sẽ không cho thần phát ra âm thanh cơ hội. Cùng một thời gian, trên mặt đất hắc vụ nhanh chóng ngưng tụ, biến thành một cây tráng kiện đến khó lấy hình dung xúc tu hoa một chút hướng về trước đó tiếng thét chói hai nơi phát ra trô đánh tới. Không khí lập tức đình chỉ lưu động, cái này phát sinh thực sự quá nhanh, so nháy một chút ánh mắt cần thời gian đều ngắn, dù cho cùng là cựu giai mộng hiểm thi vương, cũng không kịp thời kịp phản ứng, kia xúc tu như trọng quyền đồng dạng đánh vào thần trên thân, trực tiếp cắt ngang thần kỹ năng chức giao, đỉnh lấy thân thể của nó lện vào mặt đất, lại rất nhanh xông ra mặt đất tuôn hướng không trung, lại nói tiếp lại đem đỉnh như dưới mặt đất. Tráng kiện tới kinh người xúc tu như cự long trên mặt biển bốc lên không thôi, tạo thành phá hư đã để hoàn cảnh nơi này không thể lại dùng tùng trăm ngàn lỗ để dùng, dù là một tia lưu động không khí đều có thể nhẹ nhõm mang đi một mảng lớn vô tội sinh mệnh. Hiện trường tìm không thấy một chút lục sắc, có, chỉ là hoang vu khô héo sắc. Tiêu kình tiên xúc tu trên đường đi lao xuống bọn, đại địa từng khúc sụp đổ, thế gian này dường như không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản nó hành vi, đại lượng tử sắc bảo tử ở phía sau đuổi theo, thỉnh thoảng có bộ phận vận khí tốt bảo tử có thể bám vào đi lên, liền như vậy đại khái đi qua một phút không đến thời gian, xúc tu rốt cục cũng ngừng lại, trên người huyết đục phân giải, hóa thành hắc thủy giải vào mặt đất ở trong, tại cái này một khắc cuối cùng, kia xúc tu cuồng bạo đem chính mình. Một bộ phận còn không có hoàn toàn biến mất thân thể mạnh mẽ hướng lên hất lên, đầu bưng chỗ một đạo mơ hồ thanh âm vang một tiếng sông không trung. Xa xa đường nghiệp nhìn thấy một màn này cũng bắt đầu tụ lực, không ngừng sụp đổ mặt đất lại chậm xuống, nương theo lấy kinh thiên triệt địa tiếng vang, hắn cũng xông về bầu trời. Mộng Yểm Thi Vương không để ý đến phía dưới đang bị tử sắc bào tử phân giải xúc tu, chỉ là miệng bên trong phát ra thanh âm kỳ quái, cũng không biết thần muốn làm gì, nhưng rất nhanh, thần cũng hướng về đối phương mà tới. Một bên khác trên mặt đường nghiệp thì nhe răng cười lên, gia hỏa này vừa rồi tựa như là đang nỗ lực dùng ảo giác đến ảnh hưởng chính mình, nhưng kết quả dường như không phải rất như nó ý, nói như thế nào đây, loại năng lực này, nếu như đối phó những cái kia bát giai cùng bát giai trở xuống tồn tại, là rất chí mạng, hoàn toàn có thể làm được trong nháy mắt miểu sát hiệu quả. Nhưng là loại năng lực này nếu là dùng để đối phó cùng giai, liền mất đi quá nhiều hiệu quả. Nhiều nhất là nói cho đường nghiệp đối phương có loại năng lực kia, mà phát huy ra hiệu quả nói dễ nghe một chút chính là có thể che chắn một chút ánh mắt mà thôi, trừ cái đó ra, cơ hồ liền không có tác dụng, rất gần gà năng lực, buồn cười chính là, đối phương một mực không có ý đồ dùng loại năng lực này ảnh hưởng chính mình. Còn không định từ bỏ a. Ha ha. Rêu cợt một câu, đường nghiệp cũng mặc kệ đối phương có nghe hay không tới, tăng lớn cường độ tăng tốc độ dùng tốc độ nhanh hơn tiếp tục hướng xuống lao xuống, rất nhanh, cả hai lần nữa đối đụng nhau, trong phút chốc, đường nghiệp lưng đằng sau nhiều hơn hai cánh tay, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai tể tể nắm đối phương. Chính mình có bao nhiêu cân lượng đều không rõ ràng, ngươi là đang tìm chết sao? Đường nghiệp bốn cái tay tề tề dùng sức, mặc dù mình không nhìn thấy đối phương hình dạng thế nào, nhưng là trên tay chuyển đến xúc cảm hẳn là đối phương cánh tay, cái cổ bộ phận, tại bắt ở đối phương những này thân thể bộ vị sau, hắn không chút do dự, toàn thân dâng trào ra càng nhiều hắc vụ, đẩy bọn hắn phóng tới càng cao thiên hơn không. Rốt cục, hắn nghe thấy huyết nhục bị xé nứt thanh âm, một giây sau, trước mặt thạch như chính mình trước đó bộ dáng như vậy bị xé thành hai nửa. Ai nhìn thoáng qua đối phương thân thể tàn phế, đường nghiệp nhướng mày, cấp tốc kịp phản ứng không thích hợp, lệch ra đầu. Một cái khô chảo liền phủ xuống tới, khô trên vuốt bén nhọn nhưng nhìn cực kỳ yếu ớt móng tay lại lạ thường cứng rắn, tại cùng đường nghiệp đầu đụng vào một cái mắt, thân thể của hắn tại chỗ bạo tạc biến thành hắc vụ tán đi. Đường nghiệp lần nữa biến mất, mà Mộng Yểm Thi Vương cũng sẽ không tương đối không sai cho rằng cái này cùng mình tại cùng một trình độ bên trên giá hỏa sẽ dễ dàng như vậy chết đi, khi nhìn đến đối phương thân thể cùng trước đó mấy lần như thế tản ra sau, thần trước tiên làm chính là quan sát hết thể trung quanh. Có thể khiến thần không nghĩ tới chính là, đường nghiệp cương vừa biến mất, không đợi chính mình đem nên quan sát địa phương quan sát xong, một đoàn sa bạo liền gào thét lên đem thần toàn bộ bao trùm. Chương 1717, lo lắng chương 1717, lo lắng bị sa bạo bao trùm trong nháy mắt, Mộng Yểm Thi Vương lập tức tiến hành giãy giụa, rất nhanh nửa người liền từ trong sa bạo ép ra ngoài, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, sa bạo ngưng tụ biến thành đường nghiệp, hắn nửa người huyết nhục cũng bị kéo dài kéo chặt lấy đối phương. Đột nhiên tiến trong nhà người khác, cái này rất không biết lễ phép. Đường nghiệp nhìn xem cái này đoàn thạch cười gằn, lập tức rôi ra một cái tay khác, trực tiếp kẹt tại đối phương trên cổ, bị lôi kéo dáng dấp nửa người cũng tại lúc này rụt trở về, bên trái cánh tay chỗ rôi ra hai cái cánh tay, ba cái tay một cái chống chọi đối phương. Sau đó dụng lực đem đối phương hướng phía dưới ép đi. Theo hắc vụ dâng trào đi ra, đường nghiệp nhấn lấy thần một cái đạn lao xuống thẳng tắp hướng mặt đất đánh tới. Đông. Kia bảng bạc lực lượng lần nữa bộc phát, bản lai liền đã chia 5 xẻ 7 đại địa bị một chút nện địa hình đông khởi tây nằm, gập ghềnh, cơ bản tìm không ra một khối bình nguyên. Nhấn lấy đối phương nện ở mặt đất sau, trên trời hắc vụ quần quật lên, trong chớp mắt biến thành đại lượng màu đen của sáng, như mưa to rơi xuống. Ôi đường nghiệp gầm nhẹ một tiếng, tự thân phân hóa đi ra huyết đục phần tử toàn bộ trở lại bản thể, phần lưng huyết đục bị toàn bộ khống chế, sinh trưởng ra đại lượng cánh tay. Xúc tu cùng mũi thịt, tay năm ngón tay nắm chắc thành quyền, xúc tu cơ phía trước sắc nhọn mũi tên, mũi thịt có chút khối lượng, ngay cả trên ngực tất cả mặt đất cũng bị phá vỡ huyết đục cốt thứ chiếm hết. Hắn lúc này hoàn toàn biến thành quái vật, theo tiếng gầm, xuất hiện cánh tay, xúc tu, mũi thịt cùng cốt thứ thường xuyên hướng đối phương một chút đập tới. Tại điên cùng như vậy thế công hạ, cái này bản lai liền mơ hồ thạch biến càng thêm mơ hồ, nhưng đường nghiệp lại không có dừng lại, hắn càng muốn một mực dạng này thẳng đến đối phương hoàn toàn tử vong. Trong thân thể hoạt tính, đầy đủ hắn một mực kiên trì như vậy nửa năm. Mà một bên khác, có một người bò lên trên tuyệt bích. Cùng bạo bao cắt nhường nàng thấy không rõ nơi xa là cái gì cảnh tượng, nhưng là thỉnh thoảng chuyển đến xung kích nhường nàng tim đập nhanh, đem nắm đấm nắm chặt, hóa giải một chút theo trên tay chuyển đến cảm giác tê dại, lần nữa nhìn về phía trước, bản lai tiếp tục đi tới, nhưng vừa mới phóng ra một bước, nàng do dự một chút, lông mày chăm chú nhíu lại. Nàng hiện tại cảm thấy rất khó chịu, toàn thân trên giới tất cả tế bào đều đang sôi trào, phản phất tại nói cho nàng tuyệt đối không nên tại đi về phía trước, lại hướng phía trước, một chút xíu động tĩnh đều có thể lấy đi của mình mệnh. Hô hít sâu một hơi, nàng cũng không hề từ bỏ, cưỡng ép bình phục lại tâm tình bất an. Nàng mại bộ tiếp tục hướng về phía trước đi đến, thỉnh thoảng nhìn về phía phía trên, kia bị cắt đá hoàn toàn bao trùm ở bầu trời mỗi lần cũng có thể làm cho nàng bỏ đi rơi nhanh chóng tiến lên ý nghĩ. Nhanh lên, được nhanh điểm. Nàng là vô tội một bên vừa đi, nàng một bên nỉ non, thân ảnh cũng dần dần bị cắt vàng bao phủ. Mà nơi xa, đường nghiệp tần suất công kích chậm rãi chậm lại xuống tới, hắn quay đầu nhìn về phía mình một cánh tay, phía trên đã bị tử sắc bào tử phụ đầy, hoàn toàn mất đi khống chế. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại cánh tay này bên cạnh một cái tay khác dừng lại, bắt lấy đầu này bị tử sắc bào tử phụ đầy cánh tay, vừa dùng lực toàn bộ cánh tay mạnh mẽ bị xé xuống, sau đó ném không trung. Ngẩng đầu nhìn một cái, đường nghiệp đột nhiên ngừng công kích, đứng lên, lại cúi đầu nhìn xem phía dưới vị này thảm trạng. Trầm tư một hồi sau, một cánh tay đột nhiên kéo dài, tại chỗ bắt lấy phía dưới cái này đoàn máu thịt bê bết đổ vật, lại vừa dùng lực, cũng sẽ ném không trung. Mà đường nghiệp cái kia bị giống nhau ném lên đi cánh tay không đợi những cái kia tử sắc bào tử thoát ly, toàn bộ cánh tay trực tiếp nổ tung. Bầu trời mở ra một đóa từ xúc tu tạo thành hoa, mà bay về phía không trung Mộng Yểm Thi Vương cũng thẳng tắp xông vào kia nụ hoa bên trong, thừa dịp sau cùng quyền khống chế, khôi phục bình thường đường nghiệp đưa tay vươn hướng không trung, năm ngón tay bóp, kia xúc tu nụ hoa chăm chú khép lại cùng một chỗ. Về sau, ở trong đó ngộng hiểm thi vương là dạng gì trạng thái liền không được biết rồi. Nhưng đường nghiệp rất rõ ràng, đối phương còn chưa có chết. Không ngoài dữ liệu, rất nhanh liền thấy kia xúc tu nụ hoa nổ tung, một đoàn đồ vật bên trong rớt xuống, tại đường nghiệp tận mắt chứng kiến hạ xuống về mặt đất. Lần này không phải ảo giác a. Hắn nhỉ non một câu, nhưng câu nói này vừa mới nói chuyện, hắn lông mày nhíu lại, sau đó cúi đầu xuống, nhìn thấy đồ vật nhường hắn kém chút bật cười. Không biết rõ lúc nào thời điểm có tử sắc bảo tử chui vào thân thể của hắn, hiện tại xem xét, trên phần bụng bị đại lượng tử sắc bảo tử chống ra, sau đó phụ thuộc lấy huyết nhục của hắn ở phía trên mọc rễ nảy mầm, mà hết thể này, hắn vậy mà một chút cảm giác cũng không có. Tốt a. Hít một tiếng, một giây sau đường nghiệp cả người nổ tung, biến thành một đoàn hắc vụ lại biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó, mặt đất chui ra một cây xúc tu, các đứt phần gốc trên mặt đất vặn vẹo không thôi, dần dần biến hình, không cần bao lâu thời gian liền biến thành đường nghiệp bộ dáng. Hắn giống như tại xác nhận cái gì, nhìn một chút lòng bàn tay, nhưng một cái qua đi lại lắc đầu. Vừa mới kia dừng lại đánh cho tên người không phải thật chính là thật đơn giản đánh cho tên người, hắn mục tiêu cuối cùng nhất là đảo ra đối phương tiến hóa kết tinh, dạng này là giết chết nhất đầu zombie biện pháp nhanh nhất, đương nhiên, mục đích của đối phương cũng là dạng này, vừa mới tử sắc bảo tử cũng đang điên cuồng tìm kiếm lấy trong cơ thể chính mình tiến hóa kết tinh, nhưng thật đáng tiếc, vô luận là chính mình hay là đối phương, song phương đều không lấy được mong muốn đồ vật. Tại mộng hiểm thi vương rơi vào mặt đất sau, đường nghiệp rất nhanh liền thấy thần thân ảnh, bất quá trải qua vừa rồi dừng lại tổ hợp gói phục vụ, gia hỏa này trên người loại kia kỳ quái mơ hồ cảm giác biến mất không ít. Không nói nhiều, ít ra trong mắt hắn nhìn thấy đối phương không còn là không có hình dạng thạch, mơ hồ có một chút hình người, cao cao, gầy keo, so với mình muốn thấp một ít, chỉ có điều, thần cả một cái thân hình cho người ta một loại rất quái lạ cảm giác. Két két cuồng phong hô hô rung động, thỉnh thoảng có cắt đá theo bên thai xẹt qua sau nghe được tiếng gào, nơi này rất ồn ào, tuyệt không yên tĩnh, nhưng là thân làm kiểu dai dọm bị đường nghiệp vẫn có thể bắt được theo mộng hiểm trên người thi vương chuyển đến động tĩnh, loại thanh âm này, là thần thân thể ngay tại khôi phục thanh âm. Xem ra đói không đủ lâu a nói một mình một câu, trong giọng nói nghe không ra là đang trêu ghẹo đối phương vẫn là cảm nhận được chuyện khó giải quyết. Đối phương tự lành năng lực không thể khinh thường, cứ việc sức chiến đấu có chút kéo hồng, nhưng bất kể nói thế nào, cũng là nhất đầu cựu giai zombie. Mình cùng đối phương chiến đấu đến bây giờ khả năng cũng liền 10 phút đều không có, coi như trong thời gian ngắn như vậy, chiến đấu giữa bọn họ sân bãi liền biến thành này tấm quỷ bộ dáng, đường nghiệp có chút bận tâm, nếu như đánh cho thời gian quá dài, có thể hay không đối với địa cầu tạo thành ảnh hưởng quá lớn, cho dù hắn tại thế nào cường đại, đó cũng là muốn sinh sống trên địa cầu bên trên a, nếu là trên địa cầu hiện hữu sinh thái hệ thống không có, chỉ còn lại bọn hắn những này cừu. Giai zombie cũng sớm muộn sẽ chết đói, về phần đi những tinh cầu khác tìm vật sống đến nuôi sống chính mình, kia là hoàn toàn không thể nào sự tình, trừ phi thi vương tốc độ di chuyển có thể đạt tới tốc độ ánh sáng, bằng không, dù cho biết tinh cầu kia có sinh mệnh đã giảm mất đi đi tìm thời gian, kết quả cũng chỉ sẽ là còn không có bay đến trước hết chết đói. Theo đường nghiệp tiêu chuẩn của mình, lấy thi vương tốc độ di chuyển cùng tốc độ ánh sáng so sánh còn có mấy ngàn lần khoảng cách đâu. Chương 1718, uy hiếp lớn nhất chương 1718, uy hiếp lớn nhất tóm lại một câu, thi vương có thể vượt qua vũ trụ, nhưng có thể đi bao xa liền không được biết rồi, dù là thi vương tốc độ có thể đạt tới tốc độ ánh sáng, nhưng tốc độ ánh sáng tiến lên cũng tất nhiên sẽ đại lượng tiêu hao thân thể sức sống, bảo trì tốc độ ánh sáng tiến lên có thể kiên trì một tuần lễ đều là đi tiên. Mà trong vũ trụ động một tí lấy 5 ánh sáng đến xem như tính toán đơn vị, vẹn vẹn một tuần lễ liền làm đệ tư cách đều không có. Cho nên, vì mình sinh tồn cân nhắc, hắn cũng cần ước lượng một chút trận chiến đấu này sẽ đối với địa cầu tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Bất quá nhìn hiện tại tình huống này, mong muốn nhanh chóng giết chết đối phương đến nhanh chóng kết thúc trận chiến đấu này có chút không thực tế, hắn ít nhất phải trước tìm ra trên người đối phương nhược điểm. Đường nghiệp không có hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt cùng tất cả cảm giác toàn bộ tập trung ở trên người đối phương, phòng bị đối phương đông nhiên bạo khởi đồng thời cũng trong đầu nhớ lại lúc trước chiến đấu chi tiết, cũng mặc kệ hắn thế nào hồi ức, cũng không có cái gì địa phương có thể đối với hắn có chỗ trợ giúp. Ngay tại hắn từ bỏ hồi ức một giây sau, hắn đông nhiên cảm giác được ngoại trừ mình cùng đầu kia thi vương bên ngoài còn có một cái khác tồn tại đang theo bên này mà đến. Vội vàng quay đầu nhìn sang, trải qua báo cắt đầy trời, kiểu dai dòm bị kia thị lực kinh người vẫn là thấy rõ người kia bộ dáng, giờ phút này, đường nghiệp đứng mày. Nàng tại sao cũng tới? Người này chính là Lư Tiêu Khiết, tại cung ngộng hiểm thi vương chiến đấu trước đó hắn liền sớm đã dự liệu được tại chiến đấu bắt đầu sau sẽ tạo thành rất nghiêm trọng phá hư, mà vì phòng ngừa kiểu dai tồn tại lực lượng buộc phát sau sinh ra dư ba thai họa tới người dưới tay mình. Hắn rất sớm đã yêu cầu qua A Phúc bọn hắn rời xa chiến trường, đem càng địa phương xa một chút xem như chiến trường, tận lực làm được binh đối binh tướng đối đem. Nhưng là hiện tại, đường nghiệp không biết rõ cái này nữ nhân điên muốn làm gì, hiện tại chính mình đối mặt không phải là dĩ vãng mặt hàng, mà là nhất đầu thi vương cấp bậc tồn tại. Nàng mặc dù điên, nhưng cũng không ngốc ca. Mà Đức, thời điểm then chốt quấy rối. Lúc này đường nghiệp rất muốn hướng đối phương bạo nói ra một câu, đụng tới loại sự tình này cũng là đủ nhức đầu, đương nhiên, cũng không phải là không thể bảo vệ nàng, nhưng trời mới biết muốn phí nhiều ít khí lực. Ánh mắt của hắn qua lại tại Mộng Yểm Thi Vương cùng trên người Lư Tiêu Khiết quét mắt, cũng may Mộng Yểm Thi Vương cũng không có chú ý nàng, cũng là đối nhất đầu cựu giai thi vương mà nói, Lư Tiêu Khiết dạng này trở tay trực tiếp liền trục chết, căn bản không cần lãng phí ánh mắt. Ý thức được điểm này, Đường Nghiệp Vi hơi bình tĩnh trở lại, nghĩ thầm tìm một cơ hội đem Lư Tiêu Khiết mang xa một chút, có thể hỏng bét chính là, ý nghĩ như vậy vừa mới ở trong lòng đi qua, từ đằng xa mà đến Lư Tiêu Khiết liền bắt đầu chạy, đến không sai biệt lắm địa phương vậy mà đối với Mộng Yểm Thi Vương quát to lên. Đại Thủy Á. Ba chữ này hô ra miệng một cái mắt, Đường Nghiệp thân thể cứng đờ. trước Phương Ngọc Yểm Thi Vương giống như là chương trình nghe được thuộc về chỉ thị của mình, thân thể một chút kéo dài. Đường Nghiệp cảm giác được, tên kia đã đem ánh mắt nhìn về phía Lư Tiêu Khiết. Bản lai bình tĩnh nó bỗng nhiên biến bắt đầu cuồng bạo, Đường Nghiệp nhìn thấy theo Ngọc Yểm trên người Thi Vương xuất hiện đại lượng cùng loại với nện bước đủ, những này bước đủ đầu bưng phá lệ sắc nhọn, phốc 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 phá vỡ mặt ngoài phủ kín lân giáp làn da từ đó chui ra. Đây là kia từng cây bước đủ mở rộng đi ra, nhưng rất nhanh lại hướng về trong thân thể chui vào, nhìn bộ dạng này những con nhện này bước đủ cũng không phải là tự nguyện theo trong thân thể chui ra, mà là bị cưỡng ép gạt ra. Hắn có chút híp mắt lại, đi cảm thụ đối phương cảm xúc, hắn phát hiện Mộng Yểm Thi Vương hiện tại ở vào một loại rất cáo kỉnh trạng thái, nó luôn cuống. Xoẹt phốc. Đường Nghiệp đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhìn xem Mộng Yểm thân thể của Thi Vương không ngừng đem những cái kia bước đủ bài xuất, lại nhìn xem bị bài xuất tới bước đủ điên cuồng mong muốn hướng trong thân thể chui. Ngươi làm cái gì? Nghi hoặc hỏi hướng Lư Tiêu Khiết, nhưng đối phương cũng không trả lời. Rất khó tưởng tượng một cái tên vậy mà đối nhất đầu Thi Vương tạo thành như thế ảnh hưởng nghiêm trọng, dường như cái tên này để nó nhớ tới một chút không phải rất tốt đẹp ký ức. Rất nhanh, Mộng Yểm thân thể của Thi Vương bắt đầu vặn mẹo, theo cao gầy hình người biến thành một đoàn cổ quái kỳ hình sinh vật, theo miệng bên trong bắt đầu phun ra một bãi màu đỏ sẫm chất lỏng sền sệt, có thể cảm thụ được đi ra hiện tại nó rất thống khổ. Cứ như vậy kéo dài một hồi mà, đột nhiên, một đạo tiếng rít từ trong miệng nó phát ra, mang theo không cam lòng cảm xúc, mà không ngừng bị gạt ra bước đủ cũng bắt đầu cuồng bạo, bọn chúng không còn cẩn thận từng ly từng tí. Dùng như lưỡi dao giống như sắc bén bước đủ phía trước trực tiếp mở ra mặt ngoài thân thể dùng dã man nhất bạo lực phương thức chui vào bên trong. Mà Đường Nghiệp lúc này cũng hiểu được, Mộng Yểm Thi Vương không phải một cái chính thể, lúc trước Vân Hạp căn cứ bên trong tiến vào cái hoàn cảnh kia trong thời gian Lư Tiêu Khiết đối với mình nói qua, Mộng Yểm Thi Vương là song sinh thể, bởi như vậy, Đại Thủy Á là trong đó một cái, mà một cái khác cũng là Đại Thủy Á sao? Hắn liền lặng lặng mà nhìn xem đối phương trên thân phát sinh tất cả, nhưng chẳng được bao lâu, Đại Thủy Á tựa hồ có chút chống đỡ không nổi, ý đồ đem những con nện kia bước đủ gạt ra khỏi đi lực lượng cũng biến thành nhỏ bé lên, rất nhanh tất cả bước đủ một lần nữa trở lại trong cơ thể của nó, Mộng Yểm Thi Vương cũng một lần nữa bình tĩnh trở lại, có thể nó trước tiên không có hướng Đường Nghiệp phát động công kích, mà là đem ánh mắt chuyển trước Lư Tiêu Khiết. Tại thần trong mắt, Đường Nghiệp uy hiếp xa xa không có Lư Tiêu Khiết tới lớn. Tuyệt đối lý tính nói cho thần, tại đối phó Đường Nghiệp trước đó, chính mình trước hết đem cái này vừa đến nơi đây con kiến giết chết. Trung quanh tử sắc bảo tử lấy tốc độ cực nhanh tụ lại cùng một chỗ, đè nén không khí để cho người ta cảm thấy một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng trán, có thể Lư Tiêu Khiết lại kiên trì đem ánh mắt của chính mình nhìn thẳng đối phương. Loại hành vi này không thể nghi ngờ là tự sát, có thể loại thời điểm này, Lư Tiêu Khiết tính đặc thù cũng bày ra, tại nhìn thẳng Mộng Yểm Thi Vương lúc, trên người nàng cũng không có xảy ra Đường Nghiệp tưởng tượng loại tình huống kia. Nàng có thể miễn dịch. Trong lòng Đường Nghiệp thầm hô một tiếng, nhưng vừa vặn nghĩ như vậy xong, hắn liền nhìn thấy Lư Tiêu Khiết thân thể rung động run một cái, mà đồng thời Mộng Yểm Thi Vương cũng động. Thần cực tốc di động lúc lôi ra đại lượng tàn ảnh, nhường cảnh vật chung quanh nhưng tầm nhìn trong nháy mắt trở tối rất nhiều. Cẩn thận. Đường Nghiệp cũng cấp tốc kịp phản ứng, thân thể trong nháy mắt nổ thành hắc vụ, một giây sau tại Mộng Yểm Thi Vương phía trước chui ra một cây tráng kiện xúc tu. Bất quá lúc này Mộng Yểm Thi Vương so trước đó cuồng bạo không ít, căn này xúc tu không thể chèo chống quá lâu liền ngay tại chỗ nổ tung, đột phá trước mặt theo trên xúc tu nổ ra tới thì não, thần hai tay bay xuống, tốc độ lần nữa đi lên để một cái cấp độ, phụ cận không khí nhận thần ảnh hưởng, đi theo lưu động lên, vặn ra một đoạn có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến luồng khí xoáy. Tại xúc tu bị đụng nát bấy sau, càng phía trước lại xuất hiện đại lượng hắc vụ, Mộng Yểm Thi Vương căn bản không có đường vòng, nhất đầu bập vào, một giây sau, theo Đường Nghiệp một tiếng quát lớn, hắc vụ cấp tốc nồng rúc vào một chỗ, theo hóa khí trạng thái chuyển biến thành trạng thái cố định, hình thành từng cây xúc tu dây dưa cùng nhau thành một cái cầu đem Mộng Yểm Thi Vương khóa ở trong đó. Va chạm sinh ra kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phía lợi ra, thời điểm then chốt, Đường Nghiệp như quỷ mị xuất hiện sau lưng Lư Tiêu Khiết, không cho nàng cơ hội nói chuyện cầm lên nàng liền dùng sức hướng phía sau ném ra ngoài. Chương 1719, chó cùng rứt dậu chương 1719, chó cùng rứt dậu tuôn ra không khí còn mang theo đại lượng cắt bụi điên cuồng chút vào trong miệng của nàng, nàng thậm chí không kịp phát ra tiếng thê, sau đó cũng cảm giác thân thể đâm vào một khối mềm mềm, tương tự cái đệm như thế đổ bật bên trên. Lấy lại tinh thần, nàng nhìn về phía sau thần bí vật thể, là một khối to lớn màn thịt, để cho mình miễn bị họa sát thân, bất quá bây giờ nàng không quản được chính mình sẽ không thụ thương, đội vàng màn thịt bên trên đứng lên, nàng hướng về nơi xa nhìn lại. Lúc này, Đường Nghiệp cùng đối phương chiến đấu lần nữa triển khai, kia cùng bạo sóng gió lần nữa phát động chung quanh bụi đất, che lại tầm mắt của nàng. Thỉnh thoảng gọi tới lực trùng kích nhường nàng không chế không nổi ngựa ra sau, cũng may mắn có khối này màn thịt bảo hộ, nhường tình huống của nàng tạm thời an toàn chút. Nhìn chung quanh một chút, nàng bây giờ căn bản làm không là cái gì, nếu là theo màn thịt bên trong rời đi, theo bên kia tán tới lực trùng kích cũng tuyệt đối đủ nàng uống một bình, đương nhiên sẽ không đi làm nào chuyện ngu xuẩn. Hiện tại Đường Nghiệp cùng Mộng Yểm Thi Vương ở giữa tình huống là dạng gì nàng căn bản không nhìn thấy, chỉ có thể tùy tiện đánh giá ra một cái phương hướng hô lớn, khả hãn. Đại Thủy Á nàng là vô tội, không nên thương tổn nàng. Cứ việc dùng lấy hết toàn lực, có thể phát ra tới thanh âm tại tuân gia phong vân bên trong là như thế bồng bềnh không chừng, mà bên kia Đường Nghiệp tự nhiên bắt được âm thanh của nàng, hắn hiểu được đối phương ý tứ, nhưng là Đại Thủy Á là thế nào vô tội pháp hắn cũng không biết, cũng không thể bởi vì một cái vô tội để cho mình đi chết đi. Cho nên hắn không có đi để ý tới, mà Mộng Yểm Thi Vương hiện tại như cái như chó điên quyết tâm mong muốn tiếp cận Lư Tiêu Khiết, dù là tại Đường Nghiệp mãnh liệt thế công cũng vẫn như cũ không quan tâm. Hắn vô số lần đem đối phương kéo về mạnh mẽ nhấn trên mặt đất, lại vô số lần bị đối phương tránh thoát, rốt cục, Mộng Yểm Thi Vương dường như từ bỏ, tại một lần cuối cùng bị đường nghiệp nắm cái cổ mạnh mẽ nện vào bên cạnh xúc tu trồng bên trong sau thần cải biến mục tiêu, khống chế ngàn vạn tử sắc bảo tử hướng về đường nghiệp đẩy tới. Xúc tu hình thành tường cao không có ngăn trở những này tử sắc bảo tử phá hư, rất nhanh phân thành vô số khối vụn, mà phát hiện đối phương rốt cục từ bỏ lư tiêu khiết sau, đường nghiệp cũng yên lòng, cả người đồng bền mà lên, hát vụ chấn động ở giữa vọt tới tử sắc bảo tử bên trong, mạnh mẽ đem những này tử sắc bảo tử ở giữa trận hình tách ra, tại mảnh này bị tử sắc mê vụ tràn ngập không gian bên trong chính xác tìm tới đối phương chỗ. Lần thứ hai đường nghiệp treo lên 12 phần tinh thần, trong lòng hắn nghĩ là tốt nhất là tại lần này một lần hành động tìm tới gia hỏa này nhược điểm giết nó. Mau chóng kết thúc chiến đấu. Đối phương bắt đầu giãy giụa, đến không hết màu đen khô chảo bò lên trên thân thể của đường nghiệp, từ trên người hắn không ngừng toát ra hắc vụ bị nhanh chóng đập tan lại nhanh chóng toát ra, cuối cùng phiền phức vô cùng phía dưới đường nghiệp toàn thân biến thành cứng rắn làn da màu bạc, không nhìn thẳng những này khô chảo quấy nhiễu, dùng lực lượng lớn nhất đem mộng yểm thi vương nhấn trên mặt đất. Đối phương cũng đang không ngừng giãy giụa ở trong, nhưng lúc này giữa song phương lực lượng chênh lệch cũng hiện ra, cứ việc thần dùng lại lớn lực lượng cũng giống một cái nhược nữ tử tại đối mặt một cái toàn thân là bắp thịt hán tử đồng dạng, căn bản khó mà phản kháng. Vùng gây dây chết một cái cho ta xem một chút. Rêu cợt một câu, đường nghiệp cũng không khách khí, toàn thân huyết đục núp đích, gạt mở đại lượng leo lên ở trên người chính mình cố trảo, sau đó hình thành vô số đầu cánh tay trắng kiện, những cánh tay này hiện lên hình quạt chỉnh tề sắp xếp cùng nhau, nhường đường nghiệp nhìn như là thiên thủ quan âm giống như. Nếm thử cái này. Theo hắn bàng nhiên cường tráng thân thể chấn động mạnh một cái, tất cả cánh tay bốn lượn xuống tới, bàn tay nắm chặt thành quyền. Đối với phía dưới dãy rủa không thôi mộng yểm thi vương liền phải khởi xướng công kích mãnh liệt, có thể đột nhiên, đối phương đình chỉ dãy rủa, đường nghiệp sửng sốt một chút, một giây sau ánh mắt nhìn thấy đối phương kia giống như cười mà không phải cười mặt, lại sau đó, thần thân ảnh cũng biến thành bắt đầu mơ hồ, không nhìn thấy mặt nhưng có mặt, có thai nhưng lại giống như không có, hai chân như một đoàn mây mù giống như mà mịt. A hừ một tiếng, đường nghiệp lập tức kịp phản ứng tình huống đối với mình có chút bất lợi, hiện tại gia hỏa này cấp nhãn, có chút chó cùng rất dậu hương vị, trọng yếu nhất hắn không biết rõ đối phương muốn chơi trò xích gì. Giơ lên một cái tay, đường nghiệp phát hiện đối phương huyết nhục cùng mình huyết nhục vậy mà tại dung hợp, thử nghiệm đem những này huyết nhục gạt ra khỏi đến, nhưng phát hiện dạng này sắp xếp không sạch sẽ, những cái kia nhìn không thấy tơ mỏng nhanh chóng cùng huyết nhục của mình phần tử chặt chẽ nối liền cùng nhau, ảnh hưởng chính mình, cũng ảnh hưởng đối phương. Dùng sức khẽ động thân thể của chính mình, huyết nhục bị kéo ra từng đầu buồn nôn tơ mỏng, ngay tại đường nghiệp chuẩn bị trực tiếp cắt đứt chính mình nửa người lúc, đột nhiên tiếng rít truyền đến, đem thân hình của hắn đều thổi đến thay đổi hình dạng. Ngọc hiểm thân thể của thi vương bắt đầu giống một đoàn hồ gián giống như rộng mở, ý đồ đem đường nghiệp khu vực phụ cận bao phủ lại, trong mắt nhìn thấy huyễn ảnh biến nhiều hơn, không còn giống trước đó như vậy trong suốt, theo thời gian trôi qua biến càng thêm có chân thực cảm giác. Cái này đường nghiệp đứng mày, cảm thụ được đối phương thống khổ tâm tình chập chờn, loại hành vi này dường như cũng làm cho nó đánh đổi một số thứ, hắn đoán sai một chút, ngọc hiểm thi vương cho mình thực hiện ảo giác chỉ là đưa đến hiệu quả rất kém cỏi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không cần, chỉ là bản thân mình liền ở vào cùng đối phương một cái trình độ, ảo giác đưa đến tác dụng bị đại lượng pha loãng rơi mới nhìn lên có chút gần gà. Về phần hiện tại, đối phương tựa hồ là khăng muốn đem chính mình rút ngắn trong ảo giác, mới làm ra loại này nhường mình cũng phải không đền mất hành vi. Cũng là bình thường chiến đấu hạng, bất luận tốc độ cùng phương diện lực lượng cùng mình so sánh với hạ mộng hiểm thi vương đều sẽ rất ăn thiệt thòi. Dạng này xuống tới, nên đem chiến đấu hoàn cảnh biến thành đối với mình có lợi, mà không phải kiên trì cùng đối phương cứng đối cứng. Ít ra trao đổi thân phận đường nghiệp sẽ làm như vậy, chỉ là không biết rõ dạng gì tình huống là đối phương mộng hiểm thi vương là có lợi. Ở trong mắt hắn, đối phương thân thể đang không ngừng kéo dài, giống như là một khối đất dẻo cao su bị người ép thành thật mỏng một mảnh. Ở chung quanh du đãng tử sắc bảo tử cùng lẫn nhau kết nối dần dần hình thành một tòa có thể bao phủ lại phương viên 3-4 cây số nhục kiện, những này bảo tử tại lẫn nhau sở đụng nhau sau vậy mà sinh ra bạo liệt, bên trong chất lỏng chảy xuôi, sau đó chậm rãi ngưng kết, đem bảo tử cùng bảo tử ở giữa khe hở bổ khuyết kín không kẽ hở, mà bộ phận chưa ngưng kết. Chất lỏng lại thể hiện ra bệnh trạng sinh mệnh lực, dẫn đến thành lũy bên trên xuất hiện đại lượng vặn vẹo kỳ dị động thực vật. Cũng không biết là có hay không là bởi vì tuân ra sóng gió ảnh hưởng, vậy mà để cho người ta không nhìn thấy những này kỳ quái động thực vật chi tiết, giống như là chết héo màu xám một mảnh rừng rậm, lại giống một mảnh sinh cơ giạt rào xanh hóa, tử vong cùng tân sinh tổ hợp lại với nhau mâu thuẫn. Càng ngày càng nhiều tử sắc bảo tử tụ tập tới, cùng mộng hiểm thi vương bản thân bị kéo dài thân thể cùng một chỗ đem cái này đoàn nhục kiện lỗ hổng bổ khuyết. Mà ở phía xa thấy cảnh này, Lư Tiêu Khiết cũng không chậm được, nàng không có lại do dự, trực tiếp xốc lên bảo hộ lấy thịt của mình màng, hướng mặt đất nhảy lên mà đi. Sau khi hạ xuống, co cẳng phi nước đại, hướng về kia còn không có hoàn toàn phong bế nhục kiện phóng đi. Chương 1720, nhanh chóng kết thúc đây hết thẻ chương 1720, nhanh chóng kết thúc đây hết thẻ trong nhục kiện đường nghiệp chính tại đem thân thể của chính mình bộ hóa, biến thành từng sợi hắc vụ hướng về nhục kiện còn không có bị phong bế chỗ lỗ hổng tuân ra, nhưng là đối phương không muốn sống đồng dạng quân lấy chính mình, hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương mỗi một cái huyết đục phần tử cũng giống như từng đầu bạch tuộc như thế gắt gao lôi kéo chính mình, để cho mình không động. Được mảy may. Đồng thời bên tai không ngừng vang vọng quỷ dị nói nhỏ âm thanh, giống như là vô số song tay nhỏ trong lòng lá gan bên trên cào cào, nghe được người tâm phiền ý loạn. Bộ phận hắc vụ quần quận lấy rất nhanh tiếp cận chỗ lỗ hổng, nhưng vừa vặn chui ra một chút, một cây dài nhỏ xúc tu liền từ trên nhục kiện phân hóa đi ra, trực tiếp bao lấy bộ phận này hắc vụ hướng bên trong lớp đầy. Thấy những này hắc vụ đào thoát thất bại, đường nghiệp dứt khoát dùng man lực tiến hành tranh thoát, một bộ phận khả khống huyết nhục phần tử biến thành từng cây cốt thứ hướng về bốn phía lái đi, sắc nhọn phía trước điên cuồng đụng chạm lấy trong nhục kiện bích, dẫn đến không ngừng biến hình lại đàn hồi tới. Tôi cũng không biết có phải hay không bởi vì chính mình dãy rủa, Mộng Yểm Thi Vương phát ra một đạo tiếng kêu thống khổ, còn kèm theo thứ gì bị xé nứt thanh âm, bất quá Đường Nghiệp cũng không mò ra tình huống, theo nhục kiện lỗ hổng chậm rãi thu nhỏ, vốn nên càng ngày càng mở ánh mắt lại không có biến hóa chút nào, theo trong tầm mắt không ngừng tránh khỏi huyễn ảnh lại mang đến dị dạng quang, dần dần nhường hắn không biết là hư vô vẫn là chân thực tồn tại. Ngay tại lỗ hổng sắp hoàn toàn phong bế ở lúc, một cái tay bỗng nhiên chui đi vào, bắt lấy trong đó một cái xúc tu. Mà Đường Nghiệp cũng cấp tốc theo rất nhiều huyễn ảnh lập tức bắt được nơi đó đang phát sinh tất cả, chủ nhân của cái tay kia chính là Lư Tiêu Khiết. Ngươi không muốn sống nữa. Bạn theo lời của Đường Nghiệp lời nói, Lư Tiêu Khiết dùng lớn nhất khí lực đem chuẩn bị tiến vào trong nhục kiện xúc tu mạnh mẽ lôi ra ngoài một điểm nhỏ, nàng có chút nghiêng đầu lạnh lùng tốt, ngươi dẫn ta đến không cũng là bởi vì nàng sao? Nhưng bây giờ ngươi lại có thể làm cái gì? Ta có thể làm rất nhiều. Lư Tiêu Khiết cắn chặt hàm răng, tiếp tục dắt lấy xúc tu, cũng may mắn có Đường Nghiệp kiểm chế mộng nghiệm thi vương, bằng không chỉ bằng nàng khí lực của mình là căn bản dung chuyển không được nhất đầu thi vương, liền cái này nói chuyện công phu, nàng lại đem xúc tu ra bên ngoài lôi ra ngoài một chút. Ách! A! Nàng cố hết sức lôi kéo xúc tu, có thể dù cho đối phương không có dãy rủa, lấy sức mạnh của nàng đi vận hành vẫn là nhìn quá phí sức chút, đang không ngừng dùng sức hạ, thậm chí theo trên xúc tu phản chấn tới dư lực đều để mặt nàng bộ đỏ lên. Đi ra! Chỉ nghe nàng gào thét một tiếng, vừa mới đi vào một điểm xúc tu lại bị nàng lôi ra đến một điểm nhỏ. Lúc này, Mộng Nghiệm Thi Vương cũng rốt cục bị chọc giận, bắt đầu chia tràn ra một chút lực lượng tới đối phó nàng, có thể chỉ là một điểm nhỏ dãy rủa, liền để nàng ngũ tạng lục phủ chuẩn bị, miệng há ra chính là một ngụm lớn máu tươi phun tới, có thể cho dù dạng này, nàng vẫn không có từ bỏ. Nhưng dạng này thì có ích lợi gì, dù cho xúc tu bất động nàng đều rất khó kéo động, huống chi hiện tại xúc tu dùng tới lực đạo, dù chỉ là một điểm nhỏ, cứ việc nàng răng cắn cơ hồ vỡ nát, đều lại khó ngăn cản tiến vào bên trong lục kiện. Ngươi sẽ chết, đi nhanh lên. Nhìn xem nàng bộ dáng quật cường, Đường Nghiệp nhịn không được nhắc nhở một câu, nhưng kết quả không ra dự kiến, đối phương căn bản không có nghe, vẫn là gắt gao nắm lấy xúc tu không thả. Không có khả năng, ngươi căn bản cũng không biết trên người Đại Thụy Á xảy ra chuyện gì, ta không cầu ngươi đi hiểu hắn, nhưng ta người nhân chứng này không thể thả lấy nàng mặc kệ. Nhanh, giúp ta. Giúp ngươi mang đến cho ta phiền toái. Ngươi tốt nhất đừng nghĩ như vậy, nếu như ngươi muốn nhẹ nhõm hơn nữa rất nhanh chóng kết thúc đây hết thể lời nói. Ân. Vừa mới nghe xong lời của Lư Tiêu Khiết, Đường Nghiệp lập tức kịp phản ứng, theo đạo lý nhất đầu thi vương cấp bậc tồn tại lại thế nào bị chính mình kiểm chế lại, tùy tiện vừa dùng lực đều có thể giết chết những cái kia bát giai thất giai tồn tại, nhưng là gia hỏa này cũng không có như thế, ngược lại là đem chính mình xúc tu hướng nhục kiện bên trong chui, bộ dạng này thật giống như một cái tiểu thâu sợ bị người khác chú ý tới mình trộm đồ vật như thế. Cái này rất kỳ quái, duy nhất có thể giải thích được chính là Mộng Nghiệm Thi Vương đang ngăn trở Lư Tiêu Khiết tiến vào bên trong, thật là như vậy, Lư Tiêu Khiết tiến đến sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, Đường Nghiệp không còn ý đồ đi phá vỡ nhục kiện, mà là đem lực lượng dùng tại đem xúc tu hướng mặt ngoài đẩy trong chuyện này. Bên ngoài Lư Tiêu Khiết cũng rất vui vẻ nhận có ngoại lực đang trợ giúp chính mình, trên mặt vui mừng, lần nữa tăng lớn cường độ. Cùng Đường Nghiệp phỏng đoán không sai biệt lắm, tại chính mình bắt đầu đem xúc tu đẩy ra phía ngoài một cái chớp mắt thấy, Mộng Nghiệm Thi Vương cũng bắt đầu đem tinh lực đặt ở chính mình xúc tu, đem hết toàn lực mong muốn thu hồi xúc tu. Cứ như vậy đẩy kéo một phát hạ, theo Lư Tiêu Khiết một tiếng quát lớn, cặp mắt của nàng vậy mà biến thành cùng Mộng Nghiệm Thi Vương không sai biệt lắm tự sắc, lực lượng cũng đột nhiên tăng lớn. Lại tại Đường Nghiệp phối hợp xuống, cây kia dài nhỏ xúc tu mạnh mẽ bị túm đi ra. Lư Tiêu Khiết cấp tốc tìm tới xúc tu mũi nhọn, không chút do dự đem mũi nhọn nhắm ngay đầu của chính mình, mạnh mẽ đi đến cắm xuống, theo óc phun tung tóe mà ra, cả người nàng thân thể mềm nhũn, thi thể bị xúc tu sâu ở giữa không trung theo gió lay động. Cùng một thời gian, nhục kiện lỗ hổng hoàn toàn bị phong bế, trong mắt Đường Nghiệp ảo giác biến càng thêm chân thực lên, vang lên bên tai nói nhỏ cũng càng thêm rõ ràng, tựa như thật sự có người tại bên tai chính mình tố nói gì đó, mang theo nồng đậm ai oán. Trong chốc lát, trước mắt tất cả ảo giác biến mất, tầm mắt của hắn biến một vùng tăm tối, một khắc cuối cùng hắn chỉ nghe được rít lên một tiếng, một giây sau, toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Rầm rầm. Đột nhiên giật mình tỉnh lại, bên hai nghe nước chảy thanh âm, rất nhanh có truyền đến thứ gì đứt gãy thanh âm, túi đầu xuống, là hoàn toàn do nhựa tợ lật tiệp chế tác tới nước ấm, nắm tay cũng là như thế, theo bản năng dùng sức, nắm tay trực tiếp vỡ vụn, bên cạnh nhai đạo rộn ràng thì thầm, đi ngang qua người đi đường dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem chính mình. Mụ mụ, ngươi nhìn hắn. Bảo bối chúng ta đi nhanh lên có cái gì kỳ quái, không phải liền là người ta ấm nước nát đi. Những người đi đường âm thanh trò chuyện truyền vào lỗ tai của mình, Đường Nghiệp trong tầm mắt kia vô số khuôn mặt bên trên biểu lộ thấy rất rõ ràng, hắn đứng tại chỗ hồi lâu bất động, đại khái đi qua hơn 10 giây, hắn dường như tại xác nhận cái gì dường như nhìn thoáng qua trong tay ấm nước, nắm tay bị chính mình không cẩn thận bóp nát, bên trong nước rầm rầm lọt đi ra. Tốt ta, tiến đến. Vung xuống ấm nước, Đường Nghiệp nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh, hắn hiện tại ở vào một mảnh trong tiểu hoa biên, ở giữa có một đầu gạch đá tiểu đạo, bốn phía vây quanh một vòng ước chừng tới trưởng thành nhân đại chân cao tiểu hàng rào, bên ngoài chính là một chỗ nhai đạo. Mà nhai đạo đối diện hắn lần đầu tiên nhìn thấy một nhà cửa hàng, phía trên bảng hiệu viết nhân y đường ba cái chữ hán, cái này tựa như là một chỗ phòng khám bệnh, nhưng xuyên thấu qua thủy tinh, bên trong chỉ có một người mặc lông chồn áo khoác nam nhân ngồi ở trên ghế salon, một bên trong hộp tủ bày đầy các loại dược vật, cái này hẳn không phải là phòng khám bệnh, chỉ là một nhà tiệm thuốc. Chương 1721, Gia Lai Tiên Sinh Tiệm Tạp Hóa. Chương 1721, Gia Lai Tiên Sinh Tiệm Tạp Hóa. Đây là địa phương nào? Đem hoàn cảnh chung quanh đại khái nhìn một vòng, mình bây giờ giống như ở vào một tòa thành thị bên trong, ngay đạo chỉnh thể quy hoạch nhìn rõ ràng không phải Hoa Hạ, có một cỗ nồng hậu dày đặc thời đại khí tức, giống như là 18 thế kỷ Lan Âu trong đại lục nào đó tòa thành thị, nhưng cổ quái là, chính là tòa này tràn ngập dị quốc khí tức trong thành thị, đến từ Hoa Hạ chữ Hán khắp nơi có thể thấy được, trên ngai đạo người đi đường người nào loại đều có, quả thực chính là lò nung lớn. Trên ngai đạo có rất nhiều cửa hàng, tỉ như con rối cửa hàng, tiệm bán quần áo, tiệm giày, thậm chí hắn nhìn thấy một nhà thám tử sự vụ sở, không giống với tại Hoa Hạ, kia cái gì cửa hàng đều là mở rộng ra đại môn hận không thể đem khách hàng nuốt vào đi, nơi này cửa hàng đều chỉ có một cái cửa nhỏ, không có khóa, có cần khách hàng biết chính mình mở ra đi vào trong đó, muốn phân ra là cái gì cửa hàng lời nói chỉ có thông qua trên cửa chiêu bài hay là thông qua phía ngoài biểu hiện ra cửa sổ đi. Xem bên trong thương phẩm. Tòa thành thị này, ở trong mắt Đường Nghiệp chỉ có lạ lẫm, không có một chút cảm giác quen thuộc, cái này chứng minh hắn không có tới, cũng không phải khảm bá gì ẹt, ít ra nơi này so khảm bá gì ẹt phồn bình chút. Quay người lại, chính mình đằng sau cũng là một nhà cửa hàng, phía trên chiêu bài viết, điệu là tiên sinh tiệm tạp hóa. Ra. Xít. Cũng đọc không thông, nhưng bây giờ Đường Nghiệp cũng lười quản đây rốt cuộc là cái gì tiên sinh tiệm tạp hóa, hắn hướng bên trong nhìn một chút, không có mưa hay, vậy đại khái suất là hắn tiệm tạp hóa. Mặt khác, trong hoa viên hoa nuôi đến rất tốt. Đánh cái trận còn có thể có một lần xuyên việt thể nghiệm thẻ, hơn nữa trả lại cho mình một cái thân phận, kim châm không ngừng. Trong lòng ác thú vị một phen, Đường Nghiệp đầu tiên là giả bộ làm khách hàng đi vào tiệm tạp hóa, cũng là vì xác nhận cái này tiệm tạp hóa là không phải là của mình. Có người có đây không? Tham dò tính hô một câu, cũng không có người đáp lại, sau đó Đường Nghiệp lại chạy lên lầu 2 nhìn một chút, chỉ có hai cái gian phòng, một gian chất đầy các loại tạp vật, phía trên rơi xuống thật dày một lớp bụi, nhìn dường như không có người chạm qua, mặt khác một gian đây là phòng ngủ, một cái giường, hai cái tủ nhỏ các đặt ở giường hai bên, một bên bày biện đèn bàn, một bên bày biện hai quyển sách, trên giường rất loạn, chăn mền cùng gối đầu tùy ý quấn tại cùng một chỗ, mặt trên còn có mấy chương mua sắm danh sách. Thảm rất sạch sẽ, rõ ràng là tại trước đây không lâu thanh tẩy qua, đều là rất đơn giản bố trí, mà phòng khách bố trí càng là đơn giản, màu trắng vách tường, một bộ ghế sofa, trước mặt trên mặt bàn bày biện một đài có thật dài dây ẹn bèn cũ kỹ tivi. Nơi này cũng không có tìm được bất kỳ có quan hệ với chủ nhà người tin tức, thậm chí liền ảnh chụp đều không có, lầu 2 này chỗ ở người, rõ ràng chính là một cái đàn ông độc thân. Tạ ơn, có bị mạo phạm tới. Lắc đầu, mà đúng lúc này, phía dưới vang lên thanh âm của một nam nhân. Lão bản có hay không tại, cầm bao thuốc. Nghe được kia trung khí 10 phần giọng nam, xem ra cái này Điệu là tiên sinh tiệm tạp hóa sinh ý tới, Đường Nghiệp đi xuống thang lầu nhìn lại, là một cái rất to con nam nhân, thân cao tối thiểu tại 1m8. Ngay tại Đường Nghiệp thấy rõ người này thời điểm, đối phương cũng nhìn thấy chính mình. Lão bản ngươi nhanh lên, gấp. Nam nhân trực tiếp hô, Đường Nghiệp vì hai con mắt híp lại đi xuống lầu, làm bộ đi vào trước quầy hướng đối phương hỏi, muốn cái gì khói? Nói chuyện đồng thời hắn nhìn thoáng qua phía dưới khói tủ, hoàn toàn chính xác bán lấy khói, nhưng rất nhiều khói nhãn hiệu hắn cũng không quen thuộc. Lợi nhóm. Ân. Đầu tiên là sửng sốt một chút, Đường Nghiệp kém chút không có cười ra tiếng, kia đậu bị thi vương đem chính mình làm đến nước ngoài coi như xong, liền loại này khói đều làm ra tới. Bất quá, nói thật, hắn cũng không biết tại mặt thế trước đó loại này khói ở nước ngoài có bán hay không. Khói tủ tìm một vòng, Đường Nghiệp rất mau tìm tới màu trắng lợi nhóm, lấy ra đưa cho đối phương. Là cái này sao? Là. Cường tráng nam nhân nhẹ gật đầu, theo trong ví tiền lấy ra hai viên tiền xu đưa cho Đường Nghiệp, miệng thảo luận nói, không cần tìm. Đường Nghiệp không nói gì, mà là cầm lấy tiền xu nhìn một chút, hắn cũng không biết đây là địa phương nào dùng đến tiền tệ, phía trên mức đều là 50, hắn cũng không nói gì, yên lặng nhận lấy, nhìn bộ dạng này, nam nhân trước mặt đối lợi nhóm ở cái địa phương này giá vị rất quen thuộc. Vừa mới nhận lấy điếu thuốc nam nhân liền không kịp chờ đợi mở ra, xuất ra một điếu thuốc ngậm lên miệng cấp tốc nhóm lửa, sau đó liền muốn rời khỏi, mà lúc này, Đường Nghiệp lên tiếng gọi hắn lại. "Uy, chờ một chút." "Chuyện gì?" Nam nhân nghi hoặc xoay người, hắn thực sự nghĩ không ra nam nhân này gọi mình là bởi vì cái gì. "Ngươi gặp qua ta sao?" "Ân." "Có ý tứ gì?" "Ý của ta là, ngươi gặp qua ta sao?" Đường Nghiệp vấn đề kỳ quái làm cho nam nhân không nghĩ ra, trên mặt hắn cơ hồ khắc lên dấu chấm hỏi, cuối cùng không biết làm sao gãi đầu một cái. "Ngươi không có bệnh a? Ta thiên thiên tại cái này qua, đương nhiên gặp qua ngươi. Hàng ngày ở chỗ này qua a. Vậy ta là cái này lão bản. Ngươi không phải lão bản ai là lão bản?" "Ách, tốt a, thật có lỗi. Ngươi có phải hay không chẳng ở nơi nào bị làm mất trí nhớ?" "Nghe ca, nhanh đi tìm bệnh viện nhìn xem." "Không có, ta không sao, thật có lỗi quấy rầy ngài." Đường Nghiệp cười hướng đối phương nói rằng, mà nam nhân nghi ngờ nhìn hắn một cái cũng không đang dây dưa, trực tiếp đi ra ngoài cửa, mở cửa lúc miệng bên trong còn nói lầm bầm, bị điên rồi. Đối với nam nhân lời nói Đường Nghiệp không có để ý, hắn đánh giá đối phương mặc ống quần có thể kéo trên mặt đất đồ lao động, thân trên thì mặc một bộ cao bồi áo lót, bên trong màu xám công nhân chế phục, nhìn kiểu dáng rất tiếp cận hiện đại, cũng không phải cái gì thượng tầng xã hội người. Trung quanh cũng không có thể xác định là hiện tại là thời gian nào đồ bật, bất quá bây giờ đã hoàn toàn có thể xác định, Đường Nghiệp hiện tại chính là cửa hàng này lão bản, Điệu Lầy tiên sinh. Nhìn chung quanh một lần cửa hàng bên trong đồ vật, hoàn toàn chính xác rất tiệm tạp hóa, thứ gì đều mua, cửa hàng vào cửa trước một bộ phận bán lấy một chút tiểu đồ ăn vặt cùng thuốc lá, hướng bên trên kệ hàng bên trên thì là một chút sinh hoạt vật dụng hàng ngày, tỉ như không biết tên nhãn hiệu xà bông thơm, khăn mặt, nơi hẻo lánh bên trong còn chồng chất lên cao cao chậu gỗ, hướng tận cùng bên trong nhất đi đến, nơi đó kệ hàng bày đầy sách, quản lý rất sạch sẽ, bất quá Đường Nghiệp hoài nghi, thật sẽ có người tới căn này tiệm tạp hóa bên trong mua sách. Run lên vai, Đường Nghiệp cũng không cảm giác có loại kia tư duy bị hạn chế ở cảm giác, chỉnh thể cảm thụ rất chân thực, chung quanh vật thể sờ lên đều có thực cảm giác, tuyệt không giống như là huyễn cảnh. Ngồi lên trong quầy cái ghế, Đường Nghiệp rơi vào trầm tư, mình bây giờ lại bị mộng yểm thi vương kéo vào huyễn cảnh, hắn hiện tại cần phải làm là thế nào ra ngoài, bất quá có một chút muốn nói, trước mắt chính mình nhìn thấy đây hết thể giống như là đối phương vì ứng phó chính mình mà tùy ý tạo dựng ra tới, rất nhiều nơi đều nói không thông, bên ngoài người đi đường mặc kệ là người da vàng, người da đen người, vẫn là người da trắng đều nói một ngụm lưu loát Hán ngữ, cho Đường Nghiệp mang đến một loại rất cảm giác kỳ quái. Hắn đang suy nghĩ chính mình muốn hay không dùng man lực đem nơi này đập, chính mình có thể lười đi hiểu Đại Thụy Á cho mình làm cho một bộ giải mã trò chơi. Nhưng lại tại ý nghĩ này mới vừa từ trong đầu hiện lên, hắn lại nghĩ tới một người. Lư Tiêu Khiết đâu? Nàng hẳn là cùng một chỗ tiến đến a. Chương 1722, tính toán rõ ràng một khoản chương 1722, tính toán rõ ràng một khoản vừa nghĩ tới Lư Tiêu Khiết, Đường Nghiệp lập tức từ trên ghế đứng lên, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, hắn đứng tại trong tiểu hoa viên nhìn xem trên ngai đạo người tới lui nhóm, kia từng khuôn mặt ở trong mắt chính mình hoa qua, lông mày của hắn dần dần nhíu lại, hắn cũng không tìm tới thân ảnh của Lư Tiêu Khiết. Hoài nghi tựa như sờ lên mặt của chính mình, bộ dáng của mình cũng không có biến hóa, trước đó là dạng gì, hiện tại còn là dạng gì, hắn đứng tại ngai đạo bắt mắt nhất cũng là để cho người ta dễ dàng nhất nhìn thấy địa phương, qua hồi lâu, cũng không có tìm hắn. Theo lý thuyết, nếu như Lư Tiêu Khiết cùng mình cùng một chỗ tiến đến, hẳn là sẽ tại phụ cận, nhưng là mặc dù hắn đem cảm giác hướng chung quanh tản ra, cũng không tìm tới người nàng ở đâu. Chẳng lẽ là bị tên kia cùng nhằm vào? Trong lòng Đường Nghiệp không nhịn được nghĩ tới, hắn hoạt động một chút, kiểu dai dòm bị lực lượng không kém chút nào, cũng không có bị suy yếu, cũng là đem chính mình kéo vào huyễn cảnh đối phương đã phí hết không ít khí lực, hẳn là không tinh lực như vậy để cho mình biến thành một người bình thường, nhưng là Lư Tiêu Khiết liền không nhất định. Nghĩ tới những thứ này, Đường Nghiệp giật ra tiếng nói bắt đầu la lên tên Lư Tiêu Khiết, có thể hô đường này, căn bản không có người đáp lại chính mình, ngược lại dẫn tới không ít ánh mắt của người đi đường. Tốt ta, zombie cũng sợ xa chết. Cảm thụ được người đi đường kia nhìn khỉ như thế ánh mắt, Đường Nghiệp kịp thời ngậm miệng lại, đỉnh lấy vô số ánh mắt phối hợp đi trở về cửa hàng của mình. Kỳ quái, nàng sẽ ở nơi nào? Đường Nghiệp nhấc ngón tay gõ trước mặt quầy hàng, một bên tại trong đầu tự hỏi, hắn cũng không có cái kia tâm tư tại Đại Thụy Á tạo dựng trong thế giới giả lập đi lung tung, nhưng nơi này cũng không có cái gì manh mối có thể khiến cho hắn tiến hành bước kế tiếp, chẳng lẽ lại chỉ có đem nơi này đánh nát nhìn xem. Dường như chính mình có thể làm những này. Nghĩ đến liền làm. Đường Nghiệp từ trên ghế đứng lên, hướng về ngoài cửa đi tới, hắn hiện tại quyết định tốt, trước tiên làm một lần thế giới hủy diệt giả nhìn xem, nếu là không làm được trước hết tỉnh táo lại một lần nữa nghĩ biện pháp. Đi vào trước cửa, Đường Nghiệp một cái tay làn da đã biến thành màu trắng bạc, tại dự đoán của hắn bên trong, tốt nhất là phá hư tới một nửa Đại Thụy Á trước chịu không được chính mình đi ra, bất quá cũng rất giống không có khả năng. Ngay tại Đường Nghiệp nằm cái đồ vặn cửa chuẩn bị mở cửa lúc, xuyên thấu qua cửa sổ hắn nhìn thấy một cái gầy gò hài tử mở ra hàng rào cửa đi vào cửa hàng trước cửa tiểu hoa viên, ngay tại hướng về cửa hàng cửa đi tới, mà đứa bé này lại là Đại Thụy Á. Giờ phút này, Đường Nghiệp ngừng động tác của chính mình, hai mắt nhíu lại hiện lên một tia hàn mang. Ta còn chưa có đi tìm ngươi, chính mình trước hiện ra. Không đúng, trải qua ngắn ngủi quan sát, sắc mặt Đường Nghiệp lại trở nên nổi lên nghi ngờ, cái này Đại Thụy Á chỉ là một đứa bé bình thường, cũng không có nguy hiểm. Bản lai muốn trực tiếp bắt lấy nàng trực tiếp đánh cho tê người dừng lại bước ra nguyên hình, nhưng bây giờ, Đường Nghiệp bỏ đi rơi mất loại ý nghĩ này, hắn tiếp tục quan sát đối phương, đã đi vào tiểu hoa viên Đại Thụy Á trong ngực ôm vài cuốn sách, vắt trên lưng lấy một cái màu trắng nhưng lại vẽ đầy vẽ xấu túi sách, mà túi sách phía dưới có thể mơ hồ nhìn được một cái hố. Cái này túi sách giả không được đồ vật, nguyên bản tại trong túi sách đồ vật hiện tại đang bị Đại Thụy Á bưng lấy, thân hình của nàng gầy gò để cho người ta có chút đau lòng, mặc đơn bạc quần áo không nói một lời đi đến cửa hàng trước cửa. Mua đồ. Trong lòng Đường Nghiệp thầm nghĩ một câu, mặc kệ trước mắt Đại Thụy Á có phải hay không ngọc hiểm thi vương bản nhân, nhưng ít ra nàng xuất hiện tại đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Đường Nghiệp có một cái tay, máu trên tay thịt có chút rung động, hắn tùy ý chuẩn bị nên đón chiến đấu kế tiếp. Mà Đại Thụy Á cũng rất xuyên nhanh qua không nhiều vượt tung bất quá 2-3 mét tiểu hoa viên đi đến cửa hàng trước cửa, một cái tay nắm cửa liền mở cửa ra. Đường Nghiệp chạm tại cửa bên cạnh lặng lặng nhìn xem, đối phương sau khi đi vào con mắt thứ nhất nhìn thấy được hắn, có chút ngoài ý liệu sự tình, tại nàng nhìn lúc đến Đường Nghiệp nàng đối Đường Nghiệp không người một cái, tựa hồ là đang hướng hắn biểu đạt lễ phép thân cần thăm hỏi. Trong lòng theo hồng nghi, Đường Nghiệp vẫn là phòng theo lấy cho Đại Thụy Á đáp lễ động tác này, chỉ là, hắn giống như địa phương nào làm không đúng, Đại Thụy Á ngẩng đầu kinh ngạc nhìn thoáng qua chính mình. Ân. Đường Nghiệp hơi nghi hoặc một chút, có thể là chính mình không cần đáp lễ à, bất quá đối phương cũng không nói gì thêm, một cái không phát hướng về bên trong bảy biện thư tịch kệ hàng đi đến. Lúc này, bên ngoài vang lên một hồi thanh âm huyên náo, ánh mắt lần nữa hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại là mấy đứa bé, có nam hải có nữ hải, bốn cái nam hải một cái nữ hải, nhìn tuổi tác đều cùng Đại Thụy Á không sai biệt lắm, cũng đeo bọc sách. Là bạn học của nàng vẫn là bằng hữu. Quay đầu nhìn thoáng qua Đại Thụy Á, gầy gò bóng lưng có chút u ám, không nghĩ tới nàng dạng này cũng có bằng hữu. Lắc đầu, Đường Nghiệp ngồi trở lại phía sau quay trên ghế, hắn ngược lại muốn xem Đại Thụy Á muốn làm gì. Mấy cái khác hải tử sau khi đi vào, đầu tiên là đối Đường Nghiệp người lão bản này cười, sau đó Đường Kính đi hướng Đại Thụy Á, bất quá Đường Nghiệp đoán sai. Mấy hài tử kia cũng không phải là bạn của Đại Thụy Á, vừa đi tới trước mặt Đại Thụy Á, trong đó một cái tiểu mập mạp liền không khách khí chút nào nắm lên tay của nàng. Theo ta đi, ngươi đánh nàng một bàn tay sự tình còn không có coi xong đâu. Tiểu mập mạp ngữ khí rất không hữu hảo, tay chỉ bên trong bọn hắn ngoại trừ ngoài Đại Thụy Á duy nhất một cái nữ hài, đây là Đường Nghiệp tài phát hiện, kia tiểu nữ hài má phải hồng hồng, rất hiển nhiên tại trước đây không lâu mạnh mẽ chịu một cái lớn bước đấu. Ta không đi, Minh Minh là nàng trước cắt ta túi sách. Ta quản ngươi đâu, đi, không biết rõ nàng là muội muội ta sao, muội muội ta ngươi cũng dám gây. Tiểu mập mạp căn bản không quản Đại Thụy Á nói cái gì, vẻ mặt hung ác nắm lấy Đại Thụy Á muốn hướng cửa hàng bên ngoài đi, bất quá đối phương cũng gắt gao giãy giụa lấy, tiểu mập mạp một người lôi kéo cũng có chút phí sức, bất đắc dĩ, bên cạnh cùng theo tới ba cái nam sinh cũng gia nhập vào. Mà đối mặt ba cái cùng tuổi nam hài lôi kéo, gây cơ hồ gió thổi qua liền theo chạy đại thủy á lại thế nào chịu nổi, rất nhanh sách trong tay liền rầm rầm rơi xuống, nàng ngồi dưới đất, liều mạng không cho mấy người đem chính mình lôi đi, có thể dù cho dạng này, tại bốn cái tiểu nam hài khí lực hạ, nàng vẫn là không bị khống chế bị mấy người hướng cửa hàng cửa kéo đi. Về phần một cái khác rõ ràng bị đại thủy á quạt một bạt thai nữ hài cũng tức giận đi bắt đại thủy á tóc. Bản lai chỉ là muốn nhìn xem Mộng Yểm Thi Vương muốn làm trò xiếc gì đường nghiệp cũng không muốn để ý tới, nhưng tại hắn nhìn thấy đại thủy á quăng tới xin giúp đỡ ánh mắt sau, trong lúc nhất thời lại nhường hắn có chút không đành lòng. Trầm mặc một hồi, cuối cùng đường nghiệp vẫn là vỗ bàn một cái, từ trên ghế đứng lên. Ba. Nghe được thanh âm, mấy đứa bé lập tức dừng tay, nghi hoặc mà nhìn xem đường nghiệp. Rất xin lỗi bị Lai tiên sinh, chúng ta chỉ là muốn cùng nàng tính toán rõ ràng một khoản, bởi vì nàng đánh muội muội ta. Chúng ta sẽ không quá quấy rầy ngài. Kia tiểu mập mạp thấy thế lập tức nói một câu như vậy, nhìn ra được, hắn đối người trưởng thành vẫn còn có chút sợ hãi, dù sao hình thể chênh lệch bảy ở kia. Chương 1723, cảm ơn ngươi, Gia Lai tiên sinh. Chương 1723, cảm ơn ngươi, Gia Lai tiên sinh. Tiểu mập mạp nói cho hết lời, đường nghiệp lại liếc mắt nhìn đại thủy á, đối phương còn tại dùng loại kia nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn chính mình. Hắn không để ý đến tiểu mập mạp nói lời, nói thẳng, nàng là ta khách hàng, ta có nhất định chức trách bảo vệ an toàn của nàng, mấy người các ngươi nếu là không mua đồ, tranh thủ thời gian cút cho ta. Ngươi đường nghiệp ngữ khí rất không khách khí, tiểu mập mạp cũng không dự liệu được có thể như vậy, hắn cảm thấy mình vừa rồi phương thức nói chuyện đã đầy đủ lễ phép. Ngươi cái gì ngươi? Ta lặp lại lần nữa, nếu là không mua đồ, cút nhanh lên. Được không? Nói chuyện đồng thời, trên người đường nghiệp không tự chủ được tản mát ra một cỗ sát khí, mà mấy cái đứa nhỏ nơi nào thấy qua loại tràng diện này, bị dọa đến sợ run cả người, sắc mặt trắng ra rất nhiều, cảm giác chung quanh nhiệt độ có chậm lại. Đi. Bọn hắn cũng không dám cùng đường nghiệp tiếp tục giằng co, dưới sự dẫn dắt của tiểu mập mạp theo bên người đường nghiệp lách đi qua, mà còn lại tiểu nữ hài dường như không muốn từ bỏ, mặt kia gò má đều là sưng, đại thủy á kia một thai to hạt dưa dùng lực đạo không nhỏ a, cái này cũng dẫn đến nàng không muốn nhất từ bỏ giáo huấn đại thủy á cơ hội. Người đây, thấy tiểu cô nương này còn đang nắm người ta tóc, đường nghiệp lại trừng mắt liếc, đem người dọa đến cơ hồ nhảy dựng lên, khóc một đường chạy đến sau lưng tiểu mập mạp. Mấy cái đứa nhỏ chạy đến lối vào cửa hàng sau lại ngừng lại, tiểu mập mạp dường như không phục lắm, đối với đường nghiệp nói ra một câu làm cho người dở khóc dở cười lời nói, ngươi chờ, ta trở về gọi ta ba ba đến. Cha ta thật là siêu nhân, một quyền có thể đánh 100. Không đúng, 1000. Tại hắn thoại âm vừa dứt, đường nghiệp phanh một quyền nện ở bên cạnh kệ hàng bên trên, kệ hàng là làm bằng sắt, một quyền này trực tiếp đập giá đỡ bốn lượn đi qua, một giây sau toàn bộ kệ hàng trực tiếp rủ xuống, bên trong mấy quyển sách rớt xuống. Một quyền này 30 năm công phu, ngươi hỏi ngươi lão ba chịu đựng được không? Nhìn thấy loại tình huống này, tiểu mập mạp nào dám nói cái gì, mang theo chính mình tiểu đồng bọn mở ra cửa hàng cửa liền chạy xa. Tại bọn hắn sau khi đi, đường nghiệp nhún vai, cuối cùng nhìn về phía đại thủy á không có sao chứ? Không có việc gì. Đại thủy á từ dưới đất đứng lên, vô cùng đơn giản trở về hai chữ sau bắt đầu thu lại đồ vật của chính mình, ngựa khí cũng rất bình thản. Đường nghiệp có chút nhíu mày, chính mình giúp nàng thậm chí ngay cả câu tạ ơn cũng sẽ không nói, có một loại rất nguy hiểm quái gở. Trong đầu các loại ý nghĩ hiện lên, nhưng đều không có hắn xác nhận xuống tới, hắn không còn nói với đại thủy á cái gì, quay người hướng trên ghế đi đến, nhưng đột nhiên ở giữa, âm thanh của đại thủy á lại chuyển vào lỗ tai. Chờ một chút. Ân. Đường nghiệp quay người. Cảm ơn ngươi, bị Lai tiên sinh. A, không có việc gì. Đường nghiệp nhíu mày, lại quay người tiếp tục hướng phía sau quầy cái ghế bên kia đi đến, mai cho đến ngồi trở lại trên ghế, đại thủy á đều không có đang kêu lên chính mình. Nhìn thoáng qua bên trong nàng, đường nghiệp phát hiện đại thủy á ngay tại thu thập theo kệ hàng bên trên rất xuống thư tịch, hắn nhìn xem một màn này ngón tay tại trên quầy gõ nhẹ, chờ mặc một hồi cuối cùng vẫn là nói rằng, không cần thu thập, chờ một chút ta tự mình tới. Mình đối phương hẳn là có thể rất rõ ràng nghe vào trong lỗ tai, nhưng đại thủy á cũng không trả lời, nàng cúi đầu không nói một lời, thẳng đến đem theo kệ hàng bên trên đến rơi xuống thư tịch thu sạch thu hồi về phía sau. Nàng lại chạy đến một cái khác kệ hàng bên trên lấy ra một bản sách thật dày, tìm cái băng ngồi nhỏ, chỉ coi đường nghiệp không tồn tại đồng dạng nhìn lại. Đây là đem cái này làm đồ thư quán muốn bạch chơi a. Trong lòng đường nghiệp âm thầm nghĩ tới, đại thủy á trong tay quyển sách kia sợ có một bản từ điển dày như vậy, hơn nữa rất rộng, bất quá bên nàng ngồi, đường nghiệp cũng không nhìn thấy nàng thấy là sách gì, chỉ mơ hồ nhìn được sách phong rất có một loại gỗ thiệp kỳ huyễn gió. Chẳng lẽ là cái gì chuyện cổ tích? Hắn tại trong lòng nghĩ như vậy tới, lúc này đường nghiệp bỏ đi rơi mất dùng man lực hủy diệt thế giới này ý nghĩ, bây giờ thấy đại thủy á người này, có lẽ có thể từ trên người nàng tìm tới chỗ đột phá. Trong cửa hàng cách âm làm vừa đúng, cứ việc đóng chặt lại cửa, bên ngoài người đi đường đi qua, nghị luận thanh âm đều sẽ ong 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 hướng bên trong truyền, mang lại làm cho người không cảm giác được một chút bực bội, ngược lại rất tiến tĩnh, đặc biệt là đại thủy á lặng lặng xem sách một màn này. Nàng có sách nhìn, dùng để giết thời gian rất không tệ, đường nghiệp cũng cần giết thời gian, hắn vô ý thức sờ lên túi, tốt à, hắn đến tí hộ thành chính là cùng Mộng Yểm Thi Vương đánh nhau, mang điện thoại cái đồ chơi này trước tiên liền biến tạt bã, mong muốn dùng di động giết thời gian cơ bản không đùa. Nhàm chán phía dưới hắn cầm lấy trên quầy hộp âm nhạc bày ra đến. Theo cơ quan mở ra, phía trên tiểu nhân nhẹ nhàng nhảy múa, đơn giản mà ấm áp âm phủ tiến vào lỗ tai, êm ái gõ lấy mọi người tâm linh. Đốt đinh 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 đốt đinh đinh đinh. Cái này âm sắc theo giai điệu tiến vào lỗ tai, đường nghiệp có chút bị kinh diễm tới, loại cảm giác này thật giống như cưỡi xe điện đi tại trên đường cái, nhìn thấy trên trời trời xanh mây trắng lúc, bài hát này đột nhiên vang lên, như chiếu sáng tiến vào trong lòng, cảm giác ấm áp. Nhìn thoáng qua Đại Thủy Á, đối phương thật giống như đem mình cùng ngoại giới ngăn cách đồng dạng, xem sách, thờ ơ, bất quá dạng này cũng tốt, một số thời khắc, hoặc là đời người chính là mang theo hay nghe, nghe một bài tiết tấu chậm chạp, tĩnh mịch mỹ hảo thuần âm nhạc, nhìn xem trời chiều cùng che kín thải hà bầu trời, thưởng thụ lấy hiện tại thời gian. Cũng không biết trôi qua bao lâu, kia bên cạnh lặng lặng đọc sách Đại Thủy Á rốt cục khép lại sách vở, nhìn xem trước mặt giá đỡ ngây ngẩn một hồi, cuối cùng đứng dậy đem sách vở thả lại nơi xa, hướng về Đường Nghiệp đi tới. Theo nàng tiếp cận Đường Nghiệp cũng nhìn thấy động tác của nàng, ngẩng ngang đầu. "Vì Lai tiên sinh." "Ân." Nàng hô kêu một tiếng, Đường Nghiệp cũng nhìn về phía nàng, nhưng đối phương nhưng lại đem đầu thấp xuống. "Rất xin lỗi, ta không có quá nhiều tiền peso mua sắm ngài thương phẩm, nhưng xin ngài cần phải giữ lại, ngài yên tâm, về sau ta tuyệt đối sẽ mua, xin tin tưởng ta." Đường Nghiệp không nói gì, cái này Đại Thủy Á tiến đến liền nhìn xem sách, kỳ thật cùng bạch chơi không có khác nhau. Mà nàng đem đầu thấp, căn bản không dám nhìn tới Đường Nghiệp ánh mắt, dạng như vậy, sợ hắn không đáp ứng dường như. "Ân, ta sẽ một mực vì ngươi giữ lại." "Thật? Thật sao?" "Ân." Nghe được lời nói của Đường Nghiệp, trong mắt Đại Thủy Á vậy không có sắc thái thế giới dường như sáng lên một vệt ánh sáng, nàng liên tiếp đối với Đường Nghiệp cúc mấy cái cung. "Cảm ơn ngươi, Vì Lai tiên sinh." Nói xong, nàng cũng không cho Đường Nghiệp đáp lại cơ hội, trực tiếp đánh mở cửa hàng cửa chạy ra ngoài. Mà Đường Nghiệp ánh mắt lấp lóe, cuối cùng cũng đi theo ra ngoài. "Chờ một chút, còn có chuyện gì sao, Vì Lai tiên sinh? Lúc trở về cẩn thận một chút, nếu như mấy người bọn hắn lại ước hiếp ngươi, tùy thời có thể tới tìm ta." Đại Thủy Á dường như không nghĩ tới Đường Nghiệp sẽ nói những này, giật mình thần, cuối cùng hướng hắn gật đầu một cái, liền cầm đồ vật cũng không quay đầu lại đi xa. Chương 1724, Kim Tony Mộng Ảo Xâm Lâm. Chương 1724, Kim Tony Mộng Ảo Xâm Lâm. Răng rắc nhìn bóng lưng của nàng biến mất tại nhai đạo một bên khác, Đường Nghiệp làm ra tay chỉ, trên mặt như có điều suy nghĩ, phản ứng của nàng để cho người ta cảm thấy có chút kỳ diệu. Vội vàng không kịp chuẩn bị quan tâm, nhưng nàng vội vàng không kịp chuẩn bị sao lắc đầu, Đường Nghiệp nhìn một chút treo ở chân trời mặt trời, hiện tại hẳn là mùa hạ, ban đêm sẽ đến chậm một chút, nếu như là dạng này, hiện tại hẳn là tại 6 giờ không sai biệt lắm, tăng thêm Đại Thủy Á đeo cái bọc sách, hẳn là nàng sau khi tan học mới lại tới đây. Chỉ là muốn để cho ta không làm rõ được thời gian. Như vậy bỗng nhiên bật cười một tiếng, Đường Nghiệp đi trở về cửa hàng, cái này tiệm tạp hóa chuyện làm ăn giống như không thế nào tốt, ngoại trừ ngay từ đầu nam nhân kia bên ngoài, theo Đại Thủy Á tiến vào nơi này lại đến nàng rời đi, tiệm tạp hóa đều không có tới một người khách nhân. Tiến vào cửa hàng sau, hộp âm nhạc phát ra giai điệu tiến vào lỗ tai, Đường Nghiệp nhất đường đi tiến đằng sau bày sách địa phương, lại trên giá sách một hồi tìm kiếm. Hắn chỉ là muốn nhìn xem đầu này thi vương nhìn sách sẽ có dạng gì nội dung, hơn nữa nhìn Đại Thủy Á dáng vẻ, nàng đối trong sách nội dung rất mê muội. Không bao lâu, Đường Nghiệp tìm tới Đại Thủy Á nhìn quyển sách kia, bị hắn ghi tạc trong đầu trang địa, duỗi tay ra, đem quyển sách này từ trên giá rút ra. Cùng hắn đoán được không sai biệt lắm, cái này đích xác là một bản truyện cổ tích, tên gọi Hy Bội Ni Mộng Ảo Xâm Lâm. Trong sách nội dung đại khái giảng một cái tên là Hy Bội Ni 10 tuổi tiểu nữ hài, phụ thân cùng mẫu thân lâu dài không cùng cuối cùng đưa đến hai người ở riêng, mà không hoàn mỹ gia đình nhường nàng thời gian dài thiếu yêu. Nhưng Hy Bội Ni cũng không có vì vậy mà biến trầm thấp, ngược lại mỗi ngày đều duy trì hoạt bát, nhưng tại cái này sáng sủa bề ngoài phía dưới, nội tâm của nàng kỳ thật vô cùng hy vọng ba ba mụ mụ của mình có thể quay về tại tốt, giống bình thường gia đình như thế, có thể. Phần này nguyện vọng lại tại phụ mẫu lần tiếp theo cãi lộn bên trong hoàn toàn vỡ vụn, hai người tan rã trong không vui, ở đâu về sau, phụ thân bắt đầu cả ngày trầm mê ở say rượu ở trong, mẫu thân đi nơi nào cũng không được biết, cũng làm cho nàng đối với cuộc sống đã mất đi hy vọng. Vì biến gia đình hoàn cảnh dẫn tới hàng xóm đồng học tùy ý chế giễu, nàng thấy được những người kia tại trước mặt chính mình hiện ra cảm giác ưu việt, mà liền tại cuộc đời của nàng đi tại thấp nhất cấp lúc, nàng lại tại ngẫu nhiên tại trong nhà mình thang lầu gian phòng phát hiện một cái không tồn tại cửa. Làm đêm tối cùng ban ngày giao thế một mấy mắt, làm bên người của ngươi chỉ còn lại sáng chói tinh hà một mấy mắt, một cái kỳ huyễn đại môn sẽ vì ngươi mở ra. Ngày đó, tâm tình xa suốt Hy Bội Ni đem chính mình nốt ở thang lầu bên trong gian phòng, trong bóng đêm nàng nhìn thấy kia phiến hiện ra u lam sắc ngọc ảo đại môn, lòng hiếu kỳ khu xử nàng mở cửa đi vào, xuyên qua nho nhỏ thông đạo. Nàng đi tới một thế giới khác. Thế giới kia chỉ có rừng rậm, tại ban đêm, trong rừng rậm đom đóm sẽ giống tinh quang như thế chiếu sáng lấy tất cả. Ở nơi đó, nàng gặp biết ma pháp lao ra già cùng lao nãi nãi, gặp biết nói chuyện chim bay tẩu thú, trái cây vĩnh viễn hái không hết cây ăn quả, còn có bay lượn cùng bầu trời bên trong cự long. Tại bên trong vùng rừng rậm kia, con thỏ cùng lang hải hòa sinh hoạt chung một chỗ, không có vốn nên có rừng rậm phát tắc. Ở trong rừng rậm lao ra già cùng lao nãi nãi dùng ma pháp vì nàng biến ra một bữa ăn tối thịnh soạn, sau bữa ăn lại cưỡi tại cự long trên cổ bay lên một tiêu, nhìn xuống lấy cái này mênh mông vô bờ rừng rậm. Một phút này, Hy Bội Ni trầm mê tại mảnh này như là mộng đồng dạng thế giới ở trong. Nàng trợ giúp con thỏ tiểu thư tìm tới chính mình kính mát, trợ giúp sói xám tiên sinh cùng ngày xưa lão bằng hữu cựu non thôn trưởng một lần nữa nhặt lên hữu nghị, cũng trợ giúp cô độc lão hổ tìm tới bằng hữu của chính mình, giải cứu bị cuốn ở sợi đằng bên trên chim nhỏ hàng ngày, còn có kia cổ lão tinh linh đại thụ, khắp nơi trên đất bảy kiến chờ một chút, dần dà, Hy Bội Ni trở thành tất cả động vật bằng hữu. Mà phía sau kịch bản cùng sảng văn cùng loại, tại gặp phải kia phiến nguyên bản không tồn tại phía sau cửa, cuộc đời của Hy Bội Ni cũng theo tung lũng đi hướng đường dốc. Đang trợ giúp trong rừng rậm đồng bạn lúc, nàng cũng dùng chính mình trong rừng rậm học được ma pháp tại thế giới hiện thực trợ giúp rất nhiều người, kết bạn tới càng nhiều bằng hữu. Cuộc sống như vậy không hề dài lâu, rất nhanh tại Mộng Ảo Xâm Lâm biên thủy chi địa, trong sa mạc ngủ say ma vương thức tỉnh, hắn thể phải đem khu rừng rậm này biến thành sa mạc, đến đem toàn bộ thế giới chi phối. Khi biết tràng nguy cơ này sau, Hi Bội Nhi lập tức cùng mình động vật đồng bạn tiến hành phản kháng, đi ngăn cản Sa Mạc Ma Vương kế hoạch, có thể thực lực của các nàng hoàn toàn không đủ để đánh bại Sa Mạc Ma Vương, ngăn cản đối phương kế hoạch quá trình bên trong, bên người động vật đồng bạn còn có biết ma pháp lao ra ra lão mãi mãi lần lượt bị Sa Mạc Ma Vương bắt đi, mộng ảo xâm lâm ngay tại một chút xíu bị sa mạc ăn mòn, phía nhiêu màu đen thổ địa biến khô ráo trở thành cát đá, có cây cũng đang nhanh chóng khô héo biến thành màu đen, từng cảnh tượng ấy cuối cùng nhường Hi Bội Nhi quyết định lẻ loi một mình đi giải cứu đồng bọn của mình. Coi như nàng sắp đạp vào con đường này lúc, tinh linh cổ thụ lại giáo dục nàng, lực lượng cá nhân là có cực hạn, chỉ có kiên không thể phá hữu nghị khả năng đánh bại tà ác sa mạc ma vương, cứu vớt mộng ảo xâm lâm. Tinh linh cổ thụ lời nói nhường Hi Bội Nhi hoàn toàn tỉnh ngộ, nàng không còn tự tư đem mảnh này mộng ảo xâm lâm xem như bí mật của mình, mà là rời đi mộng ảo xâm lâm, đi vào thế giới hiện thực, triệu tập lên nàng tại trong thế giới hiện thực quen bạn mới đồng bạn, dẫn bọn hắn cùng một chỗ đến nơi này, lúc này mới bước lên lại giải cứu động vật đồng bạn lữ trình. Đoạn đường này khó khăn trùng điệp, Hi Bội Nhi cùng các đồng bạn của mình đánh bại cái này đến cái khác sa mạc ma vương thủ hạ, ngay tại các nàng tình bị lực tận lúc, các nàng đi tới trong truyền thuyết thiên tuyển, tại thần minh khảo nghiệm hạ, Hi Bội Nhi cùng nàng tại trong thế giới hiện thực đồng bạn hướng thần linh đã chứng minh lẫn nhau ở giữa bền chắc không thể phá được hữu nghị, cảm động tại thiên tuyển bên trong thần linh, cuối cùng đem có thể tịnh hóa tất cả thần khí tặng cho các nàng. Cuối cùng, dựa vào thần linh tặng cho thần khí, các nàng đánh bại sa mạc ma vương, giải cứu lao ra ra lão nãi nãi, cũng giải cứu ra động vật đồng bạn, tại thần khí phát ra tia sáng chói mắt bên trong, sa mạc một lần nữa biến thành đất đai phì nhiêu, chết héo cỏ cây có thể tỏa sáng tân sinh. Cuối cùng của cuối cùng, Hi Bội Nhi cùng mình rất nhiều đồng bạn trong rừng rậm mở một trận tiệc tùng, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, cả quyển sách cố sự đến nơi đây kết thúc. Khép lại sách vở, Đường Nghiệp chỉ là rất lạo thảo nhìn một lần, cho nên thấy rất nhanh, mà Đại Thụy Á thấy rất chân thành, nàng gấp lại tới kia một tờ là tại Hi Bội Nhi mới vừa tiến vào mộng ảo xâm lâm sau, nhìn thấy bên trong lão gia gia lão mãi mãi hướng nàng biểu hiện ra thần kỳ ma pháp kia một tờ. Đây chỉ là rất bình thường chuyện cổ tích sách, có chừng hơn 30 bản chữ, bên trong tiểu chữ rất lớn, trong đó tranh minh họa chiếm cả quyển sách 1/3, cho nên cả quyển sách độ dày nhìn cùng từ điển không sai biệt lắm. Khi Bội Nhi mộng ảo xâm lâm bên trong Đường Nghiệp cũng không có tìm được đầu mối gì, cũng không có thấy cái gì đáng đến làm cho người suy nghĩ sâu xa chi tiết, bên trong kịch bản thức hành văn tựa hồ chính là tại hướng nhìn quyển sách này người cho thấy, đó là cái bọn nhỏ nhìn, không phải cho ngươi cái này đại nhân nhìn. Chương 1725, một chút quái gia hỏa chương 1725, một chút quái gia hỏa Hi Bội Nhi mộng ảo xâm lâm cố sự này đã kết thúc, nhưng Đường Nghiệp cũng không có khép lại sách vở, mà là lật đến cuối cùng nền tảng trang, hắn muốn nhìn một chút đằng sau cất giấu cái gì, có thể lật qua xem xét, bên trong cái gì cũng không có, cơ hồ là trống rỗng, chỉ có nơi hẻo lánh bên trong có ngắn gọn bốn chữ. Tác giả, ẩn danh. Cả quyển sách sách phong chế tác rất tinh mỹ, rất cứng, phía trên có một ít nô ra đường cong đường vân, không có tranh minh họa đồ án, liền bèn bèn tên sách Hi Bội Nhi mộng ảo xâm lâm. Kỳ quái, loại này xuất bản sách hẳn là sẽ không có tên tác giả a. Miệng bên trong một bên lẩm bẩm, ngay tại Đường Nghiệp chuẩn bị đem sách thả lại chỗ cũ lúc, đột nhiên hộp âm nhạc phát ra âm luật biến mất, bên ngoài lập tức đen lại. Ân. Đường Nghiệp nhìn ra phía ngoài, chân mày cau lại. Cứ như vậy liền trời tối, liền quá trình đều chẳng muốn làm, có phải hay không qua loa một chút. Ánh mắt của hắn nhìn ngoài cửa sổ, không chỉ có là sắc trời, bên ngoài còn lên nồng đậm sương mù, nhường hắn căn bản không nhìn thấy bên ngoài là dạng gì. Đem sách tùy ý buông xuống, Đường Nghiệp chính chuẩn bị đi ra xem một chút, nhưng vừa phóng ra một bước, cho bụi liền tung tóe. Quơ quơ, hắn nhìn về phía mặt đất, lúc này mới phát hiện mặt đất giống như là thời gian dài không ai quét dọn qua như thế, tích đầy cho bụi, một cước xuống dưới, giẫm ra một cái rõ ràng dấu chân tử. Dường như ý thức được cái gì, Đường Nghiệp đội vàng nhìn về phía địa phương khác, không chỉ có diện tích đầy cho bụi, ngay cả chung quanh kệ hàng cũng biến thành mục nát không chịu nổi, phía trên thương phẩm 10 không còn một, cận tôn xuống tới đều giống như là bị tuế nguyệt thời gian dài cọ rửa hạ nát không còn hình dáng. Trên trần nhà có rất nhiều rõ ràng hình mờ, bộ phận địa phương còn sinh trưởng chút cỏ xỉ rễ. Cửa hàng này trong tích tắc liền biến dường như mấy trăm năm không có người đặt chân qua đồng dạng, bầu không khí cũng là không nói ra được căm trầm. Ánh mắt của hắn cấp tốc đảo qua bốn phía, cửa hàng bên trong cũng là không có cái gì, chỉ là bên ngoài hắn mơ hồ nhìn được thứ gì đang di động, chỉ là kia mê vụ giống như có thể ảnh hưởng tầm mắt của hắn, hắn thấy không rõ ràng lắm. Đây cũng là sinh hoạt tại cái này viễn cảnh bên trong sinh vật, chỉ có điều không biết có phải hay không là zombie. Còn có vì cái gì đột nhiên lại biến thành cái dạng này, chẳng lẽ là nơi này cũng có cái gì chuẩn đi điều lệ, chính mình không có trước tiên đi tìm, trong lúc lơ đãng xúc phạm. Có lẽ chính là như vậy à, nhưng trên mặt Đường Nghiệp cũng không có khẩn trương, loại thời điểm này, trực tiếp một chút rất tốt hơn, chỉ thấy cánh tay của hắn bên trên huyết đục bắt đầu nhúc nhích lên, cùng quần áo quấy cùng một chỗ, cuối cùng biến thành một thanh cùng thân người cao nhất dạng dáng dấp lưỡi đao, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời ứng đối kế tiếp sẽ chiến đấu phát sinh. Hắn từng bước một hướng về lối vào cửa hàng đi khu, nguyên bản trên quầy, hộp âm nhạc biến mất không thấy gì nữa, bất luận là bên trong vẫn là bên ngoài, thương phẩm đều đã không cánh mà bay, còn vừa sụp xuống, miệng thủy tinh cặn bã đầy đất đều là. Cái ghế cũng là cắt thành hai đoạn, trên nệm êm còn mọc ra một ít cỏ dại, phía sau giá tủ lại càng không cần phải nói, ngoại trừ cho bụi bên ngoài không có vật gì. Cuối cùng, hắn đi vào lối vào cửa hàng, tay cầm tại dì xét chốt cửa bên trên, nhẹ nhàng vặn một cái, kéo kẹt thanh âm vang lên. Kít che kín vết dì lá sen tại chuyển động lúc phát ra thanh âm có chút chói tai, Đường Nghiệp lông mày từ nhíu lại, an tĩnh hoàn cảnh, loại thanh âm này làm cho lòng người bên trong không hiểu run rẩy, dù cho Đường Nghiệp là zombie, cũng là có chút điểm không thoải mái. Rất nhanh, cửa mở ra, lần đầu tiên hắn thấy được một đống kỳ quái sinh vật, nó thật giống như một đầu sâu gióm dựng đứng lên, một thân xốp thịt chồng chất ở phía dưới, mọc ra rất nhiều tứ chi, rất nhỏ rất nhỏ, ít ra so với hình thể của nó mà nói, như là con rùa kia mảnh thành giống như một sợi dây chân. Đầu của nó là một chiếc xe buýt, phía trên quảng cáo đã thấy không rõ lắm, hai bên xe đèn lớn mở ra, thật giống như con mắt của nó, mà bây giờ, xe này đèn đang chiếu vào đường nghiệp. Ngoại trừ cái này cổ quái đồ chơi, còn có địa phương khác còn có rất nhiều giống như nó cổ quái sinh vật, tỉ như một cái không có đầu trên cổ lại là thật dài cột đèn đường người, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, cao cao mang lên cùng người bình thường chán cùng trình độ độ cao, có hai chân lại không bình thường đi đường, một chân giơ lên, một cái chân khác nhảy lên hướng phía trước nhảy tiến lên. Hay là không có nửa người trên, hai chân hướng hai bên uốn lượn thành M hình, giống con cuốt như thế nằm ngang đi nhanh quái ra hỏa, hoặc là một cái xem ra hoàn toàn người bình thường, nhưng phần lưng mọc đầy trùng chân, nằm trên mặt đất di động, tốc độ không vội không chậm, theo trước mặt đường nghiệp đi ngang qua lúc đống nhiên quay đầu, kia là một trường trắng bệ mặt, miệng giống như là vết thương bị người cưỡng ép xé mở, phun ra một ngụm máu lớn đồng thời cũng lộ ra miệng đầy răng nanh. Đối với đường nghiệp kiệt cười, bất quá khi nhìn đến đường nghiệp tấm kia hoàn toàn không có biến hóa mặt sau, lại tăng thêm tốc độ rời đi. Hay là một đoàn hoàn toàn do nhân tụ tạo thành lông nhung sinh vật trên không trung phiêu đãng, tóm lại, đều là một chút để cho người ta lý trí giá trị cùng rơi sinh vật. Nhưng là, những quái vật này lúc này đều đem ánh mắt nhìn về phía vừa mở ra cửa hàng cửa đường nghiệp. Mà đường nghiệp cũng lặng lặng nhìn xem bọn chúng, những này quái đồ chơi đối với mình trình độ uy hiếp đến gần vô hạn bằng không, hắn không có gì phải sợ, bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là, những vật này cùng mình đối mặt có một hồi sau, rất nhanh lại hình như cái gì cũng không nhìn thấy như thế quay lại ánh mắt chính mình, tiếp tục lấy hành vi của mình. Không có sương mù hắn ở trong lòng thầm nghĩ, minh minh trong cửa hàng nhìn bên ngoài là có rất đậm sương mù, nhưng là vừa ra tới lại cái gì cũng không có, nhưng ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời giống như bị màu đen màn sân khấu che kín, căn bản tìm không thấy một ngôi sao tử. Chờ một chút, còn có một thứ lộ vật. Đột nhiên nhớ tới quyển kia hy bộ ni mộng ảo xâm lâm đường nghiệp lại tiến vào trong cửa hàng. Phía ngoài quái vật cũng không có đối với mình phát động công kích, đường nghiệp cũng lười đi quản chúng nó, đóng cửa lại, hắn nhanh chóng đi vào phía sau bảy thư tịch địa phương, rất nhanh lấy được hy bộ ni mộng ảo xâm lâm phía trên không có xám, cùng mình cùng một chỗ đến nơi này, nó bị chính mình mang vào. Là nguyên nhân gì dẫn đến nơi này biến thành dạng này? Hắn nhìn xem quyển sách này trang bìa trầm tư, mà liền tại một giây sau, xung quanh ánh mắt sáng lên, hộp âm nhạc đặc lưu âm luật lần nữa tiến vào chính mình lỗ tai, đường nghiệp đội vàng nhìn về phía xung quanh, đây hết thảy lại biến trở về tới. Bên ngoài lại cũng không nhìn thấy sương mù, theo đêm biến thành ban ngày, trên ngai đạo lui tới người đi đường, bọn hắn sột soạt soạt âm thanh trò chuyện từ xa tới gần, lại từ gần tới xa. Chẳng lẽ là đường nghiệp nhìn xem hy bộ ni mộng ảo xâm lâm trang địa, trong lòng có chút suy đoán, hoàn cảnh này phải cùng một bộ phim yên tĩnh linh có giống nhau thiết lập, một cái biểu thế giới, một cái thế giới bên trong, vừa mới chính mình liền ở vào thế giới bên trong, mà bây giờ nơi này chính là biểu thế giới. Mà xuyên thẳng qua tại trong ngoài hai thế giới mấu chốt chẳng lẽ chính là bản này hy bộ ni mộng ảo xâm lâm. Hắn có thể nhớ kỹ chính mình là cầm tới quyển sách này sau không bao lâu chung quanh liền đổi thành thế giới bên trong, một lần nữa cầm lấy sau lại về tới biểu thế giới. Chương 1726, Bình Thuốc, báo chí chương 1726, Bình Thuốc, báo chí vì nghiệm chứng chính mình nghĩ có chính xác không, đường nghiệp bắt đầu nghiệm chứng lên, hắn cầm hy bộ ni mộng ảo xâm lâm đảo cổ đường này, có thể kế tiếp cũng không có xảy ra bên trong biểu thế giới trao đổi, một mực là biểu thế giới. Cái này khiến đường nghiệp không khỏi suy nghĩ, có phải hay không muốn đem hy bộ ni mộng ảo xâm lâm một lần nữa nhìn một lần mới có thể để cho bên trong biểu thế giới chuyển đổi. Nghĩ đến, đường nghiệp không thể không nhẫn mại tính tình dùng vừa rồi phương thức một lần nữa đi đọc một lần hy bộ ni mộng ảo xâm lâm, cũng may mắn có hộp âm nhạc thanh âm nhường hắn có đầy đủ tâm thái, bằng không hắn không thể bảo đảm chính mình sẽ thật lại đọc một lần. Dùng gần 10 phút thời gian, đường nghiệp lần nữa đọc xong quyển sách này, có thể bên trong biểu thế giới vẫn là không có xuất hiện chuyển đổi, cái này khiến hắn nhịn không được hoài nghi. Chẳng lẽ không phải bởi vì cái này? Hắn nhớ lại một chút, chính mình đọc xong sau là muốn đem quyển sách này trả về chỗ cũ, cũng chính là vào lúc đó, trong ngoài thế giới chuyển đổi, nghĩ như vậy, hắn lại bắt đầu đem sách hướng tại chỗ thả, có thể thẳng đến để lên. Hoàn cảnh chung quanh cũng không biến hóa. Kỳ quái đao trong tay ngọ ngậy biến trở về huyết đục hòa tan vào thân thể, đường nghiệp lắc đầu đi đến phía sau quẩy cái ghế ngồi xuống. Nghe âm nhạc êm dịu, hắn nhìn xem bên ngoài, trời sắp tối rồi, hắn quyết định xem trước một chút bình thường trời tối sau sẽ xảy ra cái gì. Có thể tận lực đi cho hết thời gian, sẽ phi thường tra tấn người, trên bày chỉ có một cái hộp âm nhạc có thể chơi, chơi lâu cũng có chút dính, nhàm chán hạ hắn chỉ có thể trong cửa hàng nhìn xem có hay không cái khác có ý tứ đồ chơi. Đem hộp âm nhạc phát ra âm nhạc đổi thành ca nông, đường nghiệp đứng dậy từ trên ghế đứng lên, có thể ngay trong nháy mắt này, ánh mắt của hắn liếc về đằng sau giá cửa hàng như thế vật phẩm. Đây là kia là một bình mọc đầy nấm mốc bình thuốc, hắn đưa tay cầm lên, bình thuốc này hẳn là lâu dài đặt ở ẩm ướt ấm u hoàn cảnh, đóng gói phía trên đã nổi lên phù cua, căn bản nhìn không ra phía trên kiểu chữ, nắp bình phía trên nấm mốc rất nhiều, vừa mới sờ lên liền khét một tay. Thứ này, là lúc nào đường nghiệp nheo lại một con mắt, đánh giá bình này rõ ràng quá thời hạn thuốc, nó cùng hoàn cảnh chung quanh là như thế không hợp nhau, cũng là cùng thế giới bên trong bầu không khí tương đối phù hợp. Hơn nữa, đường nghiệp khả không phải lão niên si ngốc, ngay từ đầu, phía sau giá cửa hàng nhưng không có thứ này, cẩn thận về suy nghĩ một chút chính mình vào cửa lúc nhìn thấy tất cả, đường nghiệp hiện tại vô cùng xác định bình thuốc này ngay từ đầu là không tồn tại, nó là đột nhiên xuất hiện ở phía sau giá cửa hàng. Sẽ từ lúc nào đâu? Dường như cũng biết lúc trước bên trong biểu thế giới chuyển đổi khi đó. Sẽ là ai thả? Dùng tay đem phía trên nấm mốc lau, bất luận đường nghiệp thế nào tưởng tận xem xét, hắn từ đầu đến cuối nhìn không ra đóng gói bên trên đối thuốc đánh dấu. Chẳng lẽ là Lư Tiêu Khiết cho mình? Bình thuốc này xuất hiện, dường như là ai đang nhắc nhở Đường Nghiệp cái gì, hắn cũng trước tiên nghĩ đến Lư Tiêu Khiết, hắn trước tiên nghĩ đến có thể là bình thuốc bên trong lấy chính là một chút có đặc thù tác dụng vật phẩm, nhưng vừa vặn mở ra, hắn mới phát hiện bình thuốc này căn bản không có hủy đi phong qua, trời mới biết thả bao lâu thời gian, bên trong viên thuốc đã biến cực kỳ lỏng lẻo, ngón tay nhẹ nhàng một vò liền biến thành phân trạng. Có ý tứ gì a? Đường Nghiệp thực sự không hiểu rõ bình này quá thời hạn thuốc là đại biểu cho cái gì, mà liền tại hắn nghi hoặc lúc, bên ngoài lại đột nhiên tối sầm, phía ngoài người đi đường đi ngang qua hoặc trò chuyện thanh âm, hộp âm nhạc bên trong phát ra âm nhạc giai điệu, đều tại thời khắc này im bặt mà dừng, thay vào đó là làm người Hàn Mao nhịn không được dựng đứng yên tĩnh. Bên trong biểu thế giới lần nữa đã xảy ra chuyển đổi. Đường Nghiệp vụt một chút đứng lên, nếu không phải phản ứng nhanh, hắn hiện tại khả năng đã đem phía dưới đã cắt thành hai đoạn cái ghế ngồi nát. Lại tới. Túi đầu nhìn thoáng qua, Đường Nghiệp cũng không để ý tới, cầm trong tay thuốc trước tiên đi vào cửa hàng đằng sau kiểm tra một chút, hắn cũng không nhìn thấy Hy Bội Ni Mộng Ảo Xâm Lâm quyển sách này, nhìn thấy kia sách chỉ là rất bình thường vật phẩm, hắn lại giống ngoài cửa sổ nhìn sang, đen nhánh, cũng là hắn trải qua một lần, trong lòng chuẩn bị kỹ càng, rõ ràng cảm nhận được đi ngang qua người đi đường trên người bọn hắn huyết khí trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa không rơi. Sinh hoạt tại biểu thế giới bình thường người cũng đã biến mất, nhưng là mình không có, cứ việc những người kia khả năng căn bản không tồn tại, nhưng cái này cũng nói Đường Nghiệp bản thân tồn tại ở này bản thân đặc tính. Ít ra, hắn là độc nhất vô nhị. Tại mỗi lần bên trong biểu thế giới chuyển đổi lúc, trong tay vật phẩm cũng sẽ cùng hắn cùng một chỗ theo vào. Quái, là ta làm cái gì mới có thể dạng này? Đường Nghiệp rất không hiểu, bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn liền bị trên đất dấu chân chỗ hấp dẫn tới. Tại lần thứ nhất tiến vào thế giới bên trong lúc, hắn từ nơi này đi ra cửa hàng cửa, lần này tiến đến lại từ quầy hàng chỗ đi trở về nơi này, trên mặt đất có vết chân của hắn, thật là theo vào cửa hướng phải 2-3 mét địa phương lại hướng phía trước đi vào một chỗ kệ hàng trước mặt, lại từ kia tới trước quầy mặt, cuối cùng chỉ hướng cửa hàng cửa, ngoại trừ hắn, nơi này còn có dấu chân của những người khác. Đường Nghiệp ôm nghi hoặc đi vào những này dấu chân trước mặt, cẩn thận tra xét một phen, những này dấu chân cũng không phải là chính mình, bởi vì cái này so với vết chân của mình lộ ra nhỏ một vòng, rõ ràng là nữ nhân chân đạp đi ra. Điều này nói rõ, tại chính mình từ giữa thế giới trở lại biểu thế giới trong khoảng thời gian này, có người ở đâu thế giới từng tiến vào trong cửa hàng, hơn nữa rất gấp, tựa hồ là đang cửa hàng bên trong tìm kiếm cái gì, khả thi ở giữa giống như rất gấp, rất nhanh lại rời khỏi nơi này, cửa hàng trước cửa còn có một bộ phận dấu chân cùng Đường Nghiệp vết chân của mình chồng vào nhau. Là Lư Tiêu Khiết. Đường Nghiệp lúc này liền muốn rời khỏi cửa hàng đi tìm đối phương, nhưng vừa vặn nâng lên một chân, trong cửa hàng tia sáng lại đột nhiên phát sáng lên, thế giới bên trong lại chuyển đổi tới biểu thế giới. Hộp âm nhạc phát ra giai điệu, người đi đường đi ngang qua hoặc lẫn nhau thảo luận thanh âm, đều lần nữa tiến vào Đường Nghiệp lỗ tai, thậm chí còn có ô tô chạy qua âm thanh của nhai đạo. Đường Nghiệp chạm tại nguyên chỗ trầm mặc một hồi, hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình giống như suy nghĩ nhiều quá, chính mình nào đó chút người đi đường giống như cũng không sẽ để cho bên trong biểu thế giới xảy ra chuyển đổi, mà là bởi vì một người khác, bên trong biểu thế giới chuyển đổi quyền không tại trên tay mình. Sẽ là ai chứ? Cũng chỉ có Lư Tiêu Khiết. Nhìn xem bình thuốc như có điều suy nghĩ, chỉ chốc lát sau, Đường Nghiệp lắc đầu, cái này giống như cũng không có gì ghê gớm, có một người khác quan tâm chuyện này, dù sao cũng so chính mình đi vất vả tới tốt lắm, hơn nữa, chính mình đối hoàn cảnh này hiểu rõ không phải rất nhiều, mà Lư Tiêu Khiết là quen thuộc nhất người nơi này, nhường nàng đến xử lý, hẳn là sẽ so với mình càng ổn thỏa chút. Thu hồi dược phẩm, ánh mắt của Đường Nghiệp đem chung quanh quét một vòng, rất nhanh, hắn nhìn thấy trên quầy bị hộp âm nhạc để ép một phần báo chí. Đây cũng là một cái không hiểu xuất hiện vật phẩm. Hộp âm nhạc phía dưới ép không có ép đồ vật hắn có thể rõ ràng nhất, bất quá lúc này Đường Nghiệp cơ bản có thể xác định, thuốc này thành phẩm vẫn là báo chí xuất hiện đều là Lư Tiêu Khiết việc đã làm. Chương 1727, không khác thường đêm chương 1727, không khác thường đêm Đường Nghiệp mấy bước đi đến trước quầy, hắn cầm lấy bị hộp âm nhạc để ép báo chí, ngay từ đầu coi là phía trên báo cáo tin tức khả năng đối với mình sẽ có trợ giúp, tỉ như nói với mình cần muốn làm gì, có thể nhìn thoáng qua, phát hiện phía trên đều là một chút da gà tỏi quặp lông việc nhỏ, tỉ như nào đó nhà máy công nhân thu hoạch được chính phủ ban phát ưu tú huy hiệu, hay là bên đường trộm đồ tặc bị phẫn nộ đám người bắt lấy chờ một chút, cũng không cái gì a. Đường Nghiệp nhíu mày, coi như khi hắn đem báo chí một phen, đằng sau vậy mà viết một đoạn văn, thật có lỗi, ta hiện tại không có quá nhiều thời gian cùng ngươi nói quá nhiều, nơi này là Đại Thụy Á tầng sâu nhất một cảnh, lại tới đây, dựa vào chính ngươi là vĩnh viễn không có khả năng chạy đi, nó có năng lực đem ngươi vây ở chỗ này cả một đời. Bọn hắn, không phải, đều không phải là. Tóm lại, không cần ý đồ dùng bạo lực đến giải quyết vấn đề gì, đều là phí công, cũng không nên chạy loạn. Không cần ý đồ tìm tòi nghiên cứu thế giới này bên dưới. Thân phận của ngươi đối Đại Thụy Á đến nói là không thể hoặc thiếu, ta không biết rõ ngươi bây giờ có hay không gặp phải nàng, nếu như gặp phải, mời trình độ lớn nhất phát huy ngươi lời nói thuật đi chiếm được đối phương hảo cảm, còn có, lực chú ý của nó hiện tại không có tại trên người ngươi, việc ngươi cần là thành thật một chút, an phận một chút, ít ra tại trước khi chết. Mà khác trong bình bạch nội dung cũng không có biết xong, xem ra còn kém một điểm nhỏ, Đường Nghiệp làm sao biết đằng sau nàng muốn viết phía trên, trong lòng giống như bị mèo cào lấy như thế, rất là khó chịu. Trên báo chí viết xuống chữ viết rất viết ngoáy, viết xuống mấy câu nói ấy người bốn không có để ý thư pháp của mình, một ít chữ hoặc lớn hoặc nhỏ, có chút Đường Nghiệp kém chút không hiểu được, bất quá cái này cũng giải thích rõ Lư Tiêu Khiết là trong thời gian cực ngắn viết xuống đoạn văn này, nhưng cũng tiếc chính là, thời gian của nàng còn chưa đủ. Đằng sau đến cùng là cái gì? Đường Nghiệp nhìn xem bình thuốc, suy tư nếu như mình là Lư Tiêu Khiết, sẽ ở đằng sau viết cái gì, nhưng nghĩ nửa ngày, hắn cũng nghĩ không ra thuốc này trong bình thuốc có tác dụng gì, cái đồ chơi này xem ra đều quá thời hạn thành dạng gì, cũng không thể là cho người nào ăn đi. Chờ đợi Đường Nghiệp Nhất xem nghĩ đến chính mình đối diện có một nhà tiệm thuốc, sao không đi hỏi một chút. Nghĩ tới những thứ này, Đường Nghiệp buông xuống báo chí, đánh mở cửa hàng cửa liền đi ra ngoài, lúc này đã là hoàng hôn, mới vừa đi ra cửa hàng cửa Đường Nghiệp thứ liếc mắt liền thấy đối diện tiệm thuốc treo tạm dừng kinh doanh bằng hiệu. Tốt a. Đường Nghiệp chỉ có thể trở về, có lẽ hắn hẳn là ngày mai cầm dược phẩm đi hỏi một chút. Trên ngai đạo người đi đường đã biến ít một chút, không giống với tại phân thân tại Vân Hạp căn cứ tiến vào huyễn cảnh lúc dáng vẻ, những người ở nơi này đối sắp đen lại bầu trời cũng không có cảm thấy sợ hãi, cùng mặt thế trước đó thế giới hiện thực như thế, chậm ung dung đi tại trên ngai đạo, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một đôi đôi tiểu tình lữ, cũng có một chút mặc câu phục giày tây người mở ra xe cũ kỹ tại ngai đạo chạy qua, những này hẳn là dân đi làm. Trời sắp tối rồi, Đường Nghiệp đã thấy nơi xa sáng lên ánh đèn, tòa này giống thế kỷ 18 đến từ Lan Âu đại lục dị quốc thành thị ngay tại một chút xíu hướng Đường Nghiệp đem khí chất của mình cùng phồn hoa bày ra. Xem ra hôm nay là không có cái gì khách nhân, Đường Nghiệp đi vào trong cửa hàng, cũng phụ lên tạm dừng kinh doanh bằng hiệu, một thân một mình ngắm nghĩa trong tay bình thuốc, cuối cùng lại xoay mở cái mũi ngửi ngửi, hắn cần biết bên trong thuốc là làm cái gì. Hô hít một hơi thật sâu, nương tựa theo giọng bị biến thái giống như khứu giác, hắn rất nhanh nghe đến bên trong viên thuốc bản thân hương vị. Là một cố rất kỳ quái mùi trái cây vị, ách, có chút để cho người ta buồn nôn, cùng loại với loại kia trong hương quả, không thể nói là hoàn toàn là, tóm lại rất cổ quái, vẹn vẹn cùng loại mà thôi, về phần những mùi vị khác, Đường Nghiệp rất khó cho ra thích hợp bí bon. Bất quá do bị khiếu giác là cùng người bình thường có khác biệt, cái mũi của bọn nó là dùng đến nghe vật sống, mà không phải dùng để nghe cái khác kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tại khiếu giác phương diện, có thể khiến nhân loại ta cùng giòm bị nhất trí, ngoại trừ mùi máu tươi khả năng chính là vị cay, mà đối với giòm bị mà nói mùi trái cây vị, đặt ở người bình thường trong lỗ mũi, đó chính là gây mũi, rất sông hương vị. Cũng nghe không ra thành tựu gì đến, Đường Nghiệp dứt khoát xoay lên nắp bình, hắn nhưng không có nhàn tâm đi đếm thử cái này quá thời hạn dược hội mang đến hiệu quả gì. Nếu như là tại tình huống khác phát hiện bình thuốc này, có lẽ Đường Nghiệp sẽ làm như vậy. Dù sao giòm bị nhưng không có bị độc chết ví dụ, nhưng hết lần này tới lần khác đây là Lư Tiêu Khiết cho, hắn không dám xác định cái đồ chơi này có phải hay không dùng để đối phó Mộng Yểm Thi Vương, nếu như là dạng này, hắn càng không thể tùy tiện thử. Tính toán, xem trước một chút đợi chút nữa có thể hay không lại xuất hiện tình huống như vậy. Đường Nghiệp nghĩ đến đợi đến lần tiếp theo trong ngoài thế giới chuyển đổi lúc chính mình có thể hay không theo Lư Tiêu Khiết trên tay đạt được càng nhiều tin tức hơn, liền an tâm lại loay hoay trước mặt hộp âm nhạc, có thể cái này nhất đẳng, đợi chừng gần một giờ, trong ngoài hai thế giới trao đổi lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Lúc này trời hoàn toàn tối xuống dưới, nhưng không có xảy ra Đường Nghiệp tưởng tượng chuyện, cái này đêm tối, chỉ là rất bình thường đêm tối, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy trên trời tinh hà, sáng lạn có chút quá mức, kia mỗi một khỏa chấm nhỏ đều là như thế rõ ràng, căn bản không giống như là tại khắp nơi trên đất nhà máy trong thành thị. Ngai đạo hai bên kiến trúc đều đèn sáng, có thể thông qua nhà khác cửa sổ nhìn thấy hoạt động bóng người, ngai đạo cũng chưa hoàn toàn quặn khuế xuống tới, thỉnh thoảng có người đi ngang qua, mang theo điểm tâm hoặc địa, cùng ba lượng hảo hữu vừa đi vừa tán gẫu, dần dần biến mất tại nổi lên bóng đêm ở trong, không có âm trầm kinh khủng. Có chỉ là trời đêm vào giữa hè kỳ huyễn cảm giác kỳ quái. Đường Nghiệp nhất thời gian có chút không quen, hắn luôn cảm giác cái này không xảy ra chút gì thật sự có chút không thể nào nói nổi. Cách tắt đi hộp âm nhạc, Đường Nghiệp mở ra cửa hàng cửa đi ra ngoài, từ đằng xa thổi tới gió vậy mà vừa đúng thanh lương. Cứu mạng, đây quả thật là huyễn cảnh sao? Thời gian lại qua nửa giờ, Đường Nghiệp vẫn không thể nào chờ đến trong ngoài thế giới chuyển đổi, thời gian trôi qua cũng làm cho bóng đêm biến càng phát ra thâm trầm, làm như vậy chờ lấy cũng không phải chuyện gì. Đường Nghiệp đi vào cửa hàng, đi tới lầu 2 phòng ngủ. Trước nhìn ngày thứ 2 nói thế nào a? Trực tiếp nằm ở trên giường, Đường Nghiệp vô ý thức sờ lên điện thoại, một giây sau mới phản ứng được điện thoại căn bản cũng không có, thật là đây cơ hồ bản năng hành vi nhường hắn cảm thấy vô cùng tra tấn, cái này không có điện thoại di động thời gian có thể muốn vượt qua một hồi. Đóng lại đèn, Đường Nghiệp đã quyết định dùng ngủ đông đến vượt qua ban đêm thời gian dài dằng dặc, bất quá đang ngủ trước đó hắn đâm một cái mắt tại trên người chính mình, nếu như ngủ đông trong lúc đó xuất hiện trong ngoài thế giới chuyển đổi, hắn sẽ lập tức tỉnh lại. Trong phòng ngủ, chỉ có phía ngoài ánh đèn xuyên thấu qua ngoài cửa sổ chiếu xạ lên, rất nhu hòa, trong không khí hình thành một tấm lụa mỏng, duy mỹ duy huyễn. Có thể đột nhiên, Đường Nghiệp trên giường xoay người, giống cương thi như thế thẳng rất ngồi dậy, hắn phát hiện một vấn đề. Chương 1728, phải nổ muốn đồ chơi chương 1728, phải nổ muốn đồ chơi bị Lai tiên sinh là chính mình, mà chính mình tiệm tạp hóa cũng mở thời gian không ngắn, chính mình chưa đi đến nhập nơi này trước, bị Lai tiên sinh hẳn là trưởng kỳ sinh hoạt ở nơi này, nhưng là, trong phòng ngủ giường mặc dù loạn, nhưng lại không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường, dưới tình huống bình thường, một cái giường ngủ lâu, đều hẳn là sẽ lưu lại trên người chủ nhân thể vị, nhưng cái giường này bên trên, ta tại sao phải nghĩ những thứ này? Vấn đề này cũng không có tại trong đầu tồn tại quá lâu, rất nhanh Đường Nghiệp liền kịp phản ứng, nơi này xây mô hình đã có thể nói là nghiệp giới lương tâm, hắn không nên đi bắt lấy chi tiết này không thả. Có thể mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Đường Nghiệp không có quên một cái trọng điểm, cái kia chính là tại sao mình lại bỗng nhiên muốn loại sự tình này. Không khỏi suy nghĩ lung tung lắc đầu, ánh mắt Đường Nghiệp quét một vòng xung quanh, lại ngã đầu nằm trở về, hắn nhắm mắt lại, nhường toàn thân mình tế bào bình tĩnh trở lại, dùng cái này nhanh chóng tiến vào ngủ đông hình thức, cũng không có bao lâu, hắn lại muốn xuống lầu đem cái kia hộp âm nhạc mang lên, sau đó nghe âm nhạc ngủ, có thể nghĩ lại có âm thanh ở đằng kia chính mình chẳng phải là vĩnh viễn không tiến vào được ngủ đông. Nhanh chóng bỏ đi ý nghĩ này, Đường Nghiệp lần nữa một lòng tiến vào ngủ đông hình thức, nhưng vẫn là cũng không lâu lắm, hắn lại nghĩ tiếp cầm trên quyển sách đến xem, trời mới biết hiện tại là thời gian nào, vạn nhất còn sớm đâu. Lần nữa bỏ đi lần này trong lòng toát ra ý nghĩ, trên giường chằn trọc phát bên cạnh, Đường Nghiệp đột nhiên lại mở to mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ kia phiến sáng lạn tinh hà, bên trong biểu thế giới chuyển đổi vẫn là không có xuất hiện, mình bây giờ vẫn tại biểu thế giới. Không thích hợp. Chẳng lẽ là Lư Tiêu Khiết gặp phải nguy hiểm? Hắn bắt đầu lo lắng lên Lư Tiêu Khiết tình cảnh hiện tại, theo ý của nàng, hiện tại Mộng Yểm Thi Vương cường điệu điểm cũng không ở trên người của chính mình, mà là toàn thân tâm cùng Lư Tiêu Khiết đối phó, có thể thực lực của nàng, thật có thể đối kháng một vị cựu giai tồn tại sao? Huống chi, đây là tại đối phương sáng tạo hoàn cảnh ở trong. Hẳn là sẽ không a. Dù sao nàng cũng ở nơi đây chờ đợi thật lâu, hẳn là hiểu rất rõ Mộng Yểm Thi Vương, bằng không thì cũng sẽ không xử lý lộng lấy ngón tay, Đường Nghiệp ép buộc chính mình không cần tại tiếp tục nghĩ những thứ này, dù cho Lư Tiêu Khiết thật gặp phải bất trắc, hắn hiện tại cũng không có nhường bên trong biểu thế giới chuyển đổi phương pháp, chỉ là hắn có chút phiền lòng bạn nhất Lư Tiêu Khiết người thật không có, chính mình có thể hay không đúng như lời nàng nói bị vây ở chỗ này cả một đời. Chờ đợi đối giọng bị mà nói có chút thống khổ, Đường Nghiệp hiện tại chỉ hy vọng nên tới tranh thủ thời gian đến. Phun ra một ngụm trọc khí, Đường Nghiệp lần nữa nhắm mắt lại, cứ như vậy, hắn trên giường lại trúng vào hơn nửa giờ, cũng chính là vào lúc này, Đường Nghiệp trực tiếp mở đèn lên xuống giường. Không đúng giờ phút này, Đường Nghiệp rốt cục ý thức được thứ gì tại ảnh hưởng chính mình, bất quá có chút khó chịu, loại ảnh hưởng này cũng không phải là trực tiếp ảnh hưởng, mà là cái gì tại ảnh hưởng hoàn cảnh xung quanh. Mà thân thể của chính mình cũng bởi vì là một bộ phận không thấy được cảm thụ không ngừng ngăn cản ý thức tiến vào trạng thái ngủ đông. Tóm lại một câu, Đường Nghiệp không cách nào tiến vào trạng thái ngủ đông. Khả năng này chính là mọi người thường nói pháp tắc. Đường Nghiệp nhất thời gian cũng khó có thể nói rõ ràng loại cảm giác này, hắn chỉ biết là chính mình hoặc là thông qua một chút kỳ quái phương thức thành công tiến vào ngủ đông, hoặc là cũng chỉ có thể tốn hao lấy. Mà hai loại lựa chọn này bên trong, Đường Nghiệp rất quả quyết lựa chọn cái sau. Đi vào lầu một cửa hàng tùy ý cầm lấy một bản Trường Thiên tiểu thuyết lịch sử về tới lầu 2. Đường Nghiệp cứ như vậy chuẩn bị bắt đầu vượt qua cái này đêm dài đằng đẵng. Ban đêm thời gian cũng không dài, ít ra Đường Nghiệp cho rằng như vậy, hắn cũng không biết trôi qua bao lâu, ngoài cửa sổ đã tảng sáng, phương đông nổi lên ngân bạch sắc, một sợi dương quang đâm rách hắc ám khe hở, sáng ngời giống dâng lên mặt biển một chút xíu hướng lấy đại địa bao phủ mà đến, xa xa xem xét, thật giống như dắt lên một tầng màu xám bạc lụa mỏng. Cứ như vậy nấu một đêm, Đường Nghiệp cũng không có cảm thấy loại kia mệt mỏi, ngược lại bởi vì hướng ngoài cửa sổ thấy cái nhìn kia, tay mò viết sách bản thô sáp sách phòng, trong lòng yên tĩnh mỹ hảo. Một đêm này đều không có cái gì dị thường. Sách cũng là sách hay, giống trong thâm viên hắc ám, từng bước một hấp dẫn lấy người mong muốn xuyên qua mê vụ nhìn thấy cuối trận tướng. Đường Nghiệp thấy say sương ngon lành, nhưng rất nhanh, bên cạnh ngăn tủ rắc một tiếng chui ra một con chim. Quốc quốc cái này đột nhiên thanh âm là thật quấy rầy tới Đường Nghiệp, hắn cao mày nhìn thoáng qua, có thể cái này xem xét, nhường hắn sửng sốt một chút. Con chim này chui ra ngoài địa phương hắn nhìn thấy một cái biểu trung, bị lai tiên sinh có chút, một khối biểu dấu sâu như vậy. Để quyển sách xuống, Đường Nghiệp xuống giường, đem vừa mới rút vào đi vừa chuẩn bị vươn ra chim bị nhấn đi vào, nhìn kỹ một chút bên trong đồng hồ. Nhìn quen thuộc đồng hồ điện tử hắn có chút không quen loại này chuyển kim chấp biểu, hắn nhìn hồi lâu mới nhìn ra được thời gian bây giờ. Đại khái tại khoảng 8 giờ rưỡi. Mở ra cửa sổ nhường dương quang hoàn toàn chiếu vào, bên ngoài hi thì thầm thanh âm cũng truyền vào trong lỗ tai, cửa hàng chung quanh cửa lần lượt mở ra, đồng thời cũng tại nói cho Đường Nghiệp, cái này tiệm tạp hóa cũng phải bắt đầu buôn bán. Đi vào lầu một cửa hàng, Đường Nghiệp đem bảng hiệu đổi thành kinh doanh bên trong sau đó mở ra cửa hàng cửa hít thở một chút bên ngoài không khí mới mẻ. Buổi sáng tốt lành, Bỉ Lai tiên sinh. Vừa nhắm mắt lại, bên hai liền truyền đến một đạo xa lạ giọng nam, mở mắt nhìn lại là sát vách một đôi vợ chồng, hai người trên mặt đều mang nụ cười, rất rõ ràng nhận biết Đường Nghiệp, nhưng cũng tiếc Đường Nghiệp cũng không nhận ra bọn hắn, bất quá hắn bắt đầu lộ ra nụ cười đối vợ chồng lễ phép nói, buổi sáng tốt lành. Hai người gật gật đầu, phụ nữ tiếp tục tưới lấy hoa, nam nhân thì xách theo lồng chim đi ra ngoài. Không đợi Đường Nghiệp chuyển qua ánh mắt, trên ngai đạo lại chuyển tới một đám đứa nhỏ thanh âm. Bí Lai tiên sinh, buổi sáng tốt lành sao? Ách Đường Nghiệp lại nhìn sang, đều là chút đeo bọc sách hải tử, tuổi tác đều tại 7-8 tuổi khoảng chừng, lớn nhất khả năng cũng chính là 11-12 tuổi, bộ phận hải tử có nhà của chính mình giải giải lấy, cũng đều là đi học. Kia mỗi một đứa bé đều đúng chính mình lộ ra nụ cười, nhà của bọn hắn dài cũng là, những người này đều nhận biết mình, Đường Nghiệp có chút khó khăn, chỉ có thể lúng túng nói, ta rất khỏe. Bí Lai tiên sinh, hôm trước ta nói đồ chơi có không có. Cái này, khả năng này cần chính ngươi vào cửa hàng nhìn một chút. Bọn nhỏ đều cùng mình chào hỏi, không có thời gian bao lâu, Đường Nghiệp chuyện lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra, một đứa bé đông nhiên hướng Đường Nghiệp hỏi đồ chơi, rất rõ ràng là trước kia Bí Lai tiên sinh đã đồng ý hắn cái gì. Cũng may Đường Nghiệp lập lờ nước đôi không có trả lời gây nên đứa nhỏ suy nghĩ nhiều. Hắn tránh ra khỏi chính mình mụ mụ lôi kéo tay của chính mình, trực tiếp tiến vào tiểu hoa viên út sắp tủ trưng bày thủy tinh bên trên xem xét lên, rất nhanh trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Có. Mụ mụ ta muốn. A Đường Nghiệp có chút ngoài ý muốn, có thể là trước đó Bỉ Lai tiên sinh vừa mới tiến vào hàng A đứa bé kia mặt mũi tràn đầy kích động, nhưng là mẫu thân hắn biểu lộ cũng không phải là tốt đẹp như vậy. Tốt phi nặng, ta nghĩ ngươi hẳn là tại sau khi tan học mới có thể có tới thứ này. Chương 1729, chê bữa kết cục của ta chương 1729. Trêu bữa kết cục của ta mẹ tên là phi nặc đứa nhỏ rất là không cam lòng hô chính mình mụ mụ một câu, nhưng đối phương cũng không để ý tới, mà là đem mặt chuyển hướng Đường Nghiệp. Xin lỗi Bỉ Lai tiên sinh. Không có việc gì. Đường Nghiệp thờ ơ khoát khoát tay, hắn nhưng không liên quan tâm tiệm tạp hóa chuyện làm ăn có được hay không. Phi nặc mụ mụ vẻ mặt tay nấy, cuối cùng lôi kéo phi nặc rời khỏi nơi này, mà phi nặc vẫn như cũ rất không cam tâm, nhưng lại không lay chuyển được chính mình mụ mụ, chỉ có thể bị lôi kéo đi, phút cuối cùng còn đối Đường Nghiệp hô, Bỉ Lai tiên sinh, xin giúp ta giữ lại nó, buổi chiều ta sẽ đến mua. Đường Nghiệp cười đáp ứng đối phương, nhìn xem hai mẹ con này đi xa, hắn quay đầu nhìn về phía Phi Nặc thích trí đồ vật, tại biểu hiện ra thủy tinh phía sau tầng thứ hai bên trên, có một cái hoàn toàn có bánh răng tổ hợp lên người máy, cái này nhìn xem dường như rất nhiều khớp nối đều có thể hoạt động, tràn ngập nghệ thuật khí tức, Đường Nghiệp rất nhanh liền phạm vào khó, bởi vì hắn không biết rõ thứ này nên bán bao nhiêu tiền. Ai, hy vọng trước đó bị Lai tiên sinh cùng tiểu gia hỏa kia nói qua giá cả. Trên ngai đạo còn có rất nhiều học sinh theo lối vào cửa hàng đi ngang qua, trong đó có hơn phân nửa nhận biết Đường Nghiệp, mà hắn cũng không thể không đứng tại lối vào cửa hàng cùng mỗi một cái cùng mình chào hỏi hài tử đến mức mỉm cười. Bí Lai chào tiên sinh tốt nhất. Buổi sáng tốt lành. Bí Lai tiên sinh, ta hộp được bút nát, ta cần một lần nữa mua một cái. Hoan nên quang lâm. Chính là cái này. Ngươi có biết hay không giá tiền của nó? Ngài không phải đã nói là 230 tiền peso sao? Có đúng không? Đến, đây là tiền, xin cầm lấy. Hoan nên lần sau quang lâm. Bí Lai tiên sinh, ta cũng hộp được bút cũng nát, cũng cần một lần nữa mua một cái. Chính mình chọn lựa a. Liền cái này. 230 tiền peso. Bí Lai tiên sinh, cái này không nên quý hơn một chút sao? Ách, tại sai rơi cái này đến cái khác hải từ sau, Đường Nghiệp dùng mấy phút thời gian mới đưa đi cái cuối cùng đứa nhỏ, nhìn xem nàng sau khi rời khỏi đây, Đường Nghiệp rốt cục thở dài một hơi, hắn có chút phàn nàn, vì cái gì hộp đựng bút giá cả không thể là giống nhau. Cái cuối cùng mua hộp đựng bút đứa nhỏ đi ra vườn hoa, một bên chạy vừa hướng Đường Nghiệp phất tay, Đường Nghiệp cũng tùy ý khoát tay, thẳng đến đối phương đi xa biến mất, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, trên nhai đạo đi học hải tử giảm ít đi rất nhiều, nhìn thời gian cũng nhanh đi học. Chính đương Đường Nghiệp chuẩn bị trở về trong cửa hàng lúc, hắn bỗng nhiên nhìn thấy nơi xa xuất hiện khác một đứa bé, bộ dáng nói với Đường Nghiệp lai có chút quen thuộc, là Đại Thủy Á. Thấy rõ đối phương bộ dáng sau, Đường Nghiệp cương vừa nâng lên chân lại thu hồi lại, nhìn xem Đại Thủy Á một chút xíu tiếp cận chính mình. Nàng toàn bộ hành trình túi đầu, trong tay xách theo hộp cơm, lay động nhoáng một cái, nhìn ra được, trong hộp cơm căn bản không có đồ vật, túi xách bên trên hôm qua lỗ hổng hiện tại đã khe hở lên một tầng miếng vải đen, nhìn càng dùng mình một chút. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì nàng một mực túi đầu, vẫn là nói không muốn để ý tới Đường Nghiệp, nàng cứ như vậy không nói một lời theo lối vào cửa hàng trải qua, thật giống như xưa nay không nhận biết Đường Nghiệp nhất dạng. Đường Nghiệp nhìn xem nàng, theo thân thể phía trước nhìn thấy bóng lưng, lúc này hắn phát hiện Đại Thủy Á trên cổ nhiều hơn một đạo màu đỏ dấu vết, giống như là bị điểm đi ra. Đại Thủy Á. Đường Nghiệp bỗng nhiên lên tiếng gọi lại đối phương, mà Đại Thủy Á nghe được có người đang gọi mình, cũng quay đầu nhìn lại, khi nhìn đến Đường Nghiệp gương mặt kia sau, nàng không lộ vẻ gì mặt mê mang, sau đó lại từ mê mang biến thành nghi hoặc. Bì Lai tiên sinh, ngươi thế nào biết tên của ta? A. Đại Thủy Á nghi vấn nhường Đường Nghiệp ngơ ngác một chút, bất quá hắn cấp tốc kịp phản ứng, sắc mặt biểu hiện ra thần bí, ra vẻ huyễn hoặc nói, ngươi đoán có chuyện gì không? Sắc mặt của Đại Thủy Á vẫn như cũ mang theo nghi hoặc, nhưng cũng may nàng không có hỏi tới Đường Nghiệp vì sao lại biết tên của nàng. Đường Nghiệp đi ra vườn hoa, mấy bước đi vào bên người Đại Thủy Á, đè xuống bờ vai của nàng nhường nàng có chút quay lại, thấy rõ cổ nàng bên trên đầu kia màu đỏ dấu vết, bộ phận địa phương đã phát xanh. Ngươi trên cổ, bọn hắn lại ước hiếp ngươi. Cái gì? Đại Thủy Á vội vàng đưa tay sờ lên cổ của mình, dường như nàng hiện tại mới phát hiện trên cổ dấu vết. Nếu như là ngày hôm qua mấy cái kia, ta có thể giúp ngươi ra mặt. Đường Nghiệp bản ý là dựa theo Lưu Tiêu Khiết chỉ bày ra như thế đi chiếm được Đại Thủy Á hảo cảm, nhưng là cái này giống như có chút hoàn toàn ngược lại. Tại nghe được lời nói của Đường Nghiệp sau, Đại Thủy Á cúi đầu né tránh tay của Đường Nghiệp, liên tục cúi đầu. Thật có lỗi Bỉ Lai tiên sinh. Nói một câu nói như vậy sau, nàng trốn đồng dạng chạy chậm đến rời khỏi nơi này, mà Đường Nghiệp thấy rõ, theo trong mắt nàng nhỏ xuống nước mắt. Đường Nghiệp chân mày cau lại, hắn có lẽ nên nhìn xem là tình huống như thế nào. Nếu thật là ngày hôm qua mấy cái đứa nhỏ làm gì với Đại Thủy Á, hắn có thể dùng người bình thường phương thức giải quyết vấn đề này. Biện pháp tốt nhất chính là phân hóa ra mấy đạo phân thân, dùng tiểu lưu manh bộ dáng đi uy hiếp một chút. Dạng này mấy cái kia tiểu thí hải hẳn là cũng không dám làm gì với Đại Thủy Á bất quá. Nhưng hắn nghi ngờ là Đại Thủy Á cho hắn cảm giác không giống như là nhận ức hiếp sẽ bị khuất tới khóc đứa nhỏ, chẳng lẽ là bị chính mình cảm động khóc? Lắc đầu, Đường Nghiệp cảm giác khả năng này sẽ thấp. Lúc này trên ngai đạo đã không có mấy người, cách đó không xa nhiều nhất nhìn thấy mặc màu lam quần áo lao động bảo vệ môi trường công, hoặc là thỉnh thoảng có mặc tây trang dân đi làm đội vàng mà qua. Không có đi học hải tử, hắn tiệm tạp hóa lại trở nên quẩn cuẽ. Bất quá Đường Nghiệp không quan tâm, trở lại cửa hàng mở ra hộp âm nhạc, tiếp tục đi xem quyển kia lịch sử tiểu thuyết giải. Bất quá tiếc nuối là quyển tiểu thuyết này nhìn dài, tại Đường Nghiệp không ngừng đọc qua hạ vẫn là đi tới đại kết cục. Hắn có chút dư vị, nhưng vì giết thời gian bắt đầu đi lật sách khắc tịch, có thể làm sao quyển kia tiểu thuyết sau khi xem xong kình vẫn như cũ, nhường Đường Nghiệp nhất thời gian nhìn không dưới cái khắc sách, chỉ có thể ngồi phía sau quầy trên ghế nghe hộp âm nhạc. Buổi sáng qua đi, tiệm tạp hóa không còn có đi vào một người khách nhân, thế giới bên trong càng giống là trực tiếp không tồn tại đồng dạng một mực chưa từng xuất hiện, cái này khiến Đường Nghiệp càng thêm cảm thấy nhàm chán. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, cầm lấy hôm qua mọc ra nấm mốc bình thuốc đi ra ngoài, đi tới đối diện tiệm thuốc, đi thẳng tới tiệm thuốc trước cửa, đi vào. Ngươi tốt, cần gì, chính mình nhìn một chút. Tiệm thuốc bên trong, mặc ra trồn áo khoác nam nhân mặt ủ mày cho hỏi một câu, ngữ khí rất qua loa, không khó đoán, hắn nhân ý Đường chuyện làm ăn cũng rất không lạc quan. Xin hỏi, các ngươi nơi này có loại thuốc này sao? Đường Nghiệp lấy ra trong tay bình thuốc, hướng nam nhân đưa tới, đối phương đem tóc của mình đi lên bẩy lên, nhận lấy Đường Nghiệp thủ bên trong thuốc, liền nhìn kỹ lên, không bao lâu, hắn trả trở về, đồng thời hỏi, ngươi muốn bao nhiêu? Ách, một bình A. Không có. T. Các ngươi nơi này có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu? Thật. Nấu. No. Vẫn là không có. Vị tiên sinh này, ta hy vọng ngươi tin tưởng trêu đùa kết cục của ta. Chương 1730, lông mày gì hướng tới chương 1730, lông mày gì hướng tới nam nhân lời nói nhường ánh mắt của Đường Nghiệp biến âm lênh lên, toàn thân cũng tản mát ra như có như không sắc khí, vậy mà trực tiếp ảnh hưởng đến cảnh vật xung quanh, nhường nhiệt độ chợt hạ xuống. Đối phương sợ run cả người, chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình cũng bắt đầu run rẩy lên, rõ ràng cảm giác được không thích hợp hắn cũng bắt đầu nghiêm túc, căn cứ nhiều năm làm người kinh nghiệm, hắn biết trước mắt người trẻ tuổi này không phải hiền lành gì. A không không không, ta nghĩ ngươi không có biết ý của ta, ta chỗ này thật không có ngươi muốn loại thuốc này, bởi vì ta căn bản không biết rõ thuốc này là cái gì. Thật, ông trời của ta, ta lấy thượng đế danh nghĩa thể, ta thật không biết rõ cái này là thuốc gì, ta làm sao có thể liền chuyện làm ăn đều không làm. Đương nhiên, ta chỗ này có một ít cái bình kiểu dáng không sai biệt lắm dược phẩm, nhưng là ta phải là khách nhân của ta cam đoan hắn ăn hết không có chuyện. Nghe đến mấy câu này, Đường Nghiệp lanh yên tĩnh, nhưng một giây sau lông mày chăm chú nhăn lại, lại quan sát một chút bình thuốc, đóng gói mơ hồ không rõ, căn bản nhìn không ra là thuốc gì. Nam nhân nói đến không giống như là lời nói dối, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể nói, đã dạng này, ngươi đem cái bình bộ dáng không sai biệt lắm thuốc đều lấy ra nhìn xem. Ngươi xác định? Đường Nghiệp lời nói làm cho nam nhân có chút do dự, nhưng Đường Nghiệp không chút do dự gật đầu, nói, đúng vậy. Kia. Vậy được rồi, ta đưa cho ngươi nhìn. Nam nhân từ trên ghế xả lòn đứng lên, hướng về tủ thuốc bên kia đi đến, có thể mới vừa đi một câu, hắn có quay đầu hướng Đường Nghiệp đạo, tiên sinh, ngươi đến hướng ta cam đoan một sự kiện, nếu như ngươi mua thuốc sau khi trở về ăn xảy ra vấn đề đến, cũng không thể tìm ta phiền toái, cũng không thể đi pháp viện khởi tố ta, nếu như thuốc không có tác dụng, ta cũng sẽ không đồng ý đổi. Nói lời vô dụng làm gì, tranh thủ thời gian tìm ra, mua sai ta tự nhận không may. Đường Nghiệp không nhịn được nói một câu, mà nam nhân cũng không dám lại nói cái gì, tại tủ thuốc bên trên một hồi tìm kiếm sau lấy ra 3-4 bình thuốc. Có thể Đường Nghiệp nhất nhìn, những thuốc này bình thuốc cùng trong tay bình thuốc chỉ là tương tự mà thôi, căn bản không giống, một cái liền có thể nhìn ra khác nhau, trong đó, ngoại trừ một bình đóng gói bên trên viết phán năm kéo tọa thuốc cùng trong tay mình bình thuốc lại 8-9 phần tương tự. Cái này là thuốc gì? Đây là trị bệnh bao tử, ách. Tiên sinh, nếu như ngài là đau bụng lời nói, ta có hiệu quả trị liệu tốt hơn thuốc, chỉ có điều giá cả không cần, liền cái này. Thuốc tiên sinh, bao nhiêu tiền? Hết thảy 1200 tiền peso. Chờ ta một chút. Sơ soạn một chút túi, Đường Nghiệp đi ra tiệm thuốc về tới chính mình tiệm tạp hóa, theo phía sau quẩy lấy ra một sấp giấy bút sau lại về tới tiệm thuốc. Giao tiền, Đường Nghiệp cầm phán nắm kéo tọa tại nam nhân một tiếng hoang nên lần sau quang lâm bên trong đi ra tiệm thuốc, Đường Nghiệp đương nhiên không đốc, tự nhiên nghe ra được gia hỏa này trong lời nói nguyền rủa mình hương vị, bất quá hắn cũng lười so đo, với hắn mà nói, người nơi này kỳ thật cùng trang giấy người không sai biệt lắm. Một lần nữa trở lại tiệm tạp hóa, ngồi phía sau quẩy trên đế, Đường Nghiệp mở ra vừa tới thuốc, đem cái mũi xích lại gần người người. Một cỗ cây trúc hư thối sau hương vị, không phải rất khó ngửi, nhưng cũng không tốt nghe, cùng Lư Tiêu Khiết cho mình kia bình quá thời hạn muốn hương vị có khác biệt rất lớn. Xuất ra trong đó một mảnh thuốc, Đường Nghiệp so sánh một chút, cũng là có khác nhau, liền quá thời hạn kia bình, mặc dù có rất nhiều đã bột phân hóa, cũng có một phần nhỏ còn có viên thuốc hình dạng, là hình bầu dục, mà bình này phán năm kéo tọa viên thuốc lại tương đối cổ, tròn trịa, Đường Nghiệp cơ bản có thể cho rằng phán năm kéo tọa không phải mình cần thuốc. Bất quá vì xác định kết quả, Đường Nghiệp vẫn là xuất ra một mảnh nếm nếm, trong dự liệu, thân thể của hắn sự tình gì đều không có xảy ra. Viên thuốc vừa tiến vào miệng bên trong một nháy mắt liền bị tiêu hóa sạch sẽ, căn bản là không có cách đối với thân thể của chính mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu không, vẫn là nếm thử. Đem phán nắm kéo tọa đặt vào một bên khác, Đường Nghiệp đánh giá Lư Tiêu Khiết cho mình thuốc do dự. Tính toán, vẫn là xem trước một chút Lư Tiêu Khiết đằng sau có thể hay không cùng ta nói rõ ràng. Đắp kín nắp bình, cuối cùng Đường Nghiệp vẫn là không có lựa chọn đi nếm thử, chỉ là đưa nó đặt vào dưới quầy mặt. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, nhường trong lòng hắn bắt đầu sinh ra mong muốn đi Hoa Hạ bên kia đi dạo ý nghĩ. Nhưng một giây sau hắn giống như là trên báo chí Lư Tiêu Khiết cùng mình nói đến lời nói, không cần ý đồ tìm tòi nghiên cứu thế giới này biên giới, chuyện phiền phức đều tại Lư Tiêu Khiết bên kia, chính mình vẫn là không cần cho nàng thêm phiền toái tốt. Đương nhiên, Đường Nghiệp hy vọng lúc này Lư Tiêu Khiết còn sống khỏe re. Rơi quay, Đường Nghiệp đi đến lầu 2, mở ra trong hộp tủ cửa nhỏ nhìn một chút bên trong đồng hồ, thời gian bây giờ đại khái là tại khoảng 5 giờ rưỡi chiều, mặt trời thời gian dài chiếu xuống nhường không khí có chút ngột ngạt. Đóng lại cửa nhỏ, mở ra trước đó bị Lai tiên sinh chỗ nhìn thư tịch, bất quá tiếc nuối là những sách này cũng không thích hợp Đường Nghiệp khẩu vị. Không có giết thời gian biện pháp, Đường Nghiệp lần nữa cảm thấy nhàm chán. Nhưng vào lúc này, theo dưới lầu truyền đến tiếng mở cửa, là cửa hàng cửa, có khách nhân đến. Nghe được thanh âm, Đường Nghiệp vội vàng đi xuống lầu, đồng thời miệng bên trong tới, cần gì, thoại âm vừa mới rơi xuống, Đường Nghiệp sửng sốt một chút, cửa hàng bên trong tới một cái hắn không tưởng tượng được khách nhân, lại là Đại Thủy Á nàng đứng tại cổng, đeo bọc sách, hai tay cổ tay giao nhau buông xuống dưới bụng, cúi đầu. Theo trên trán lại mồ hôi trượt xuống, nàng hẳn là chạy tới nơi này, Đường Nghiệp nhìn một chút cửa hàng bên ngoài, cũng không có truy nàng. Phát tán ra cảm giác cũng không có bắt được ngày hôm qua mấy cái đứa nhỏ. Tại Đường Nghiệp xuất hiện tại trên bậc thang lúc, nàng ngẩng đầu nhìn một cái, lại cấp tốc túi thấp đầu, vội vàng nói, "Bị Lai tiên sinh, ta có thể tiếp tục mượn ngày hôm qua sách nhìn sao? Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ mua." Âm thanh của nàng mặc dù có chút lớn, nhưng lại mang theo khẩn trương cùng câu nệ, giọng nói kia sợ Đường Nghiệp không đồng ý như thế, nhưng Đường Nghiệp lại làm sao có thể cự tuyệt. "Đi xem a." "Tạ ơn." Đạt được Đường Nghiệp sau khi đồng ý, Đại Thụy Á nói một tiếng cảm ơn, nhưng nói ra hai chữ này lúc, âm thanh của nàng lại yếu ớt rất nhiều. Một tiếng này tạ ơn theo miệng bên trong nói ra sau, nàng từ đầu đến cuối không có dám ngẩng đầu nhìn Đường Nghiệp, phối hợp đi đến đằng sau, xuất ra quyển kia hy bội ni mộng ảo xâm lâm từ hôm qua nhìn thấy địa phương tiếp tục nhìn xuống. Mà Đường Nghiệp thật giống như căn bản không biết rõ buổi sáng chuyện phát sinh như thế, cái gì cũng không hỏi, theo đại thủy á đằng sau đi qua, hắn liếc qua trên cổ màu đỏ dấu vết, đã hoàn toàn phát thanh. Hiện tại 5 giờ rưỡi, là trường học tan học thời gian, sở dĩ cho rằng như vậy, là bởi vì trên ngai đạo đã xuất hiện một ít học sinh đi tại trên đường về nhà, mà đại thủy á cái thứ nhất tiến vào trong cửa hàng, hẳn là tại tan học trong lúc nhất thời liền xông ra trường học, trong thời gian cực ngắn đi tới tiệm tạp hóa. Có thể là bởi vì hy bộ ni mộng ảo xâm lâm quyển sách này a đại thủy á bị nội dung bên trong thật sâu hấp dẫn, dù cho đối phương có đối với mình, Đường Nghiệp không nhìn thấy ánh mắt của nàng, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được nội tâm nàng bên trong hướng tới. Chương 1731, lưu lại quyển sách này, chương 1731, lưu lại quyển sách này không bao lâu, đôi bánh răng người máy tâm tâm niệm niệm phi nặc cũng tại chính mình mụ mụ dẫn đầu xuống tới tiệm tạp hóa, tiểu nam hài hưng phấn bật vào, phía sau phi nặc mụ mụ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắc, đại thủy á. Mới vừa tiến vào tiệm tạp hóa phi nặc khi nhìn đến đọc sách nhìn thấy mê mẩn đại thủy á lúc rất hữu hảo lên tiếng chào hỏi, đáng tiếc là đối phương căn bản không có để ý tới hắn. Phi nặc giống như sớm đã thành thói quen đại thủy á cái này quái gở tính tình, cũng không có để ý, trước tiên cầm lên bộ kia bánh răng người máy. Mụ mụ, trả tiền. Phi nặc mụ mụ có chút bất đắc dĩ nhìn một chút con của mình, cuối cùng nhìn về phía Đường Nghiệp cười cười, hỏi, "Bị Lai tiên sinh, thứ này bao nhiêu tiền?" Đường Nghiệp vi hơi suy tư một chút, án chiếu lấy nơi này giá hàng liền tùy ý cho giá cả. Hết thảy 3 vạn tiền peso. Ân. Tại sau khi nghe xong lời của Đường Nghiệp, Phi Nặc Mụ Mụ đầu tiên là sức sở, đã luồn vào trong ví tiền tay cũng ngừng tạm đến. 3 vạn tiền peso. Bí Lai tiên sinh, ta nghĩ ngươi nói là sai, thứ này hẳn là sẽ không mắc như vậy. Vậy quá ngài cảm thấy cái này thương phẩm tại trong lòng ngươi là giá cả bao nhiêu? Nhiều nhất 2 vạn tiền peso. Vậy quá liền cho cái giá này tốt. A. Phi Nặc Mụ Mụ trực tiếp ngây ngẩn cả người, dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Đường Nghiệp, nàng có chút làm không rõ ràng Đường Nghiệp là có ý gì. Cuối cùng, nàng vẫn là trả tiền, mang theo Phi Nặc cùng rời đi, Đường Nghiệp vì bọn nàng mở cửa. Nhìn xem mẹ con hai rời đi, cửa hàng cũng rốt cục an tĩnh lại, quen thuộc trong cửa hàng thảm đạm chuyện làm ăn, Đường Nghiệp cảm thấy kế tiếp sẽ không có khách nhân tiến đến. Ngồi trở lại trên ghế, Đường Nghiệp tiếp tục nghe hộp âm nhạc phát ra nhu hòa giai điệu, tận cùng bên trong nhất đại thủy á cũng như hôm qua như vậy, đem tự thân cùng ngoại giới cách ly, không nói một lời, chẳng quan tâm, an an lặng lặng mà nhìn xem hy bộ ni mộng ảo xâm lâm. Đường Nghiệp không có quấy rời nàng, trời chiều quang mang chiếu xạ tiến trong cửa hàng, nương theo lấy đến từ hộp âm nhạc trong cửa hàng một mảnh ấm áp yên tĩnh. Chính chủ đều tới, Đường Nghiệp cũng nhàm chán như vậy, liền nghe lấy âm nhạc thỉnh thoảng nhìn một chút đại thủy á, nàng duy trì một cái tư thế, không có bất kỳ biến hóa nào, nếu không phải trên thân dung chuyển huyết khí, Đường Nghiệp còn tưởng rằng nàng chỉ là một tòa pho tượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết đi qua quá mức, Đường Nghiệp nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, trời chiều nghiêng độ nhường hắn suy đoán xuất hiện tại hẳn là tại khoảng 7 giờ, sắc trời có chút tối xuống, phương tây thải hà cũng càng phát ra loa mắt, lúc này, đại thủy á mới từ thế giới của mình bên trong lấy lại tinh thần, khép lại sách vở, nàng xem sách phong phát một hồi ngốc, ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy không bỏ, qua hơn 10 giây mới đưa sách thả trở về. Bí Lai tiên sinh, ta ơn ngài tha thứ. Muốn đi? Đúng vậy. Trời sắp tối, cẩn thận một chút. Ta biết. Cuối cùng đối với Đường Nghiệp gật gật đầu, Đại Thụy Á cầm đồ vật của chính mình liền mở ra cửa hàng cửa, một giây sau, Đường Nghiệp lại đột nhiên gọi lại nàng. Chờ một chút. Bí Lai tiên sinh. Ấn Đường Nghiệp dừng lại trong chốc lát, cuối cùng vẫn là nói rằng, ngươi biết chuẩn đi điều lệ sao? Chuẩn đi điều lệ. Trên mặt Đại Thụy Á mê mang một chút, sau đó lại rất nhanh đối với Đường Nghiệp lắc đầu, thật có lỗi, ta cũng không biết ý của ngài. Nhìn xem vẻ mặt nàng, Đường Nghiệp lông mày trao lại một chút, đối phương bộ đáng không giống như là nói láo, cùng người bình thường nghe được lạ lẫm từ ngữ lúc phản ứng như thế. Xem ra nơi này cũng không có cái gọi là chuẩn đi điều lệ, mọi người cũng không có bị những cái kia kỳ quái quy tắc trói buộc. Không có việc gì, trở về đi, đừng để cha mẹ ngươi chờ lâu. Đường Nghiệp quát tay áo, mà Đại Thủy Á lần nữa lễ phép đối với hắn gật gật đầu, bất quá trong chớp nhoáng này, Đường Nghiệp phát hiện nét mặt của nàng có chút kỳ quái, giống như là muốn nói gì, nhưng là lại từ bỏ. Kia, Bí Lai tiên sinh, gặp lại. Đường Nghiệp nhìn bóng lưng của nàng rời đi vườn hoa, cuối cùng rẽ ngang sừng biến mất tại nhai đạo một bên khác, chỉ có thể đem nghi hoặc đặt ở trong lòng. Có ý tứ gì đâu, vì không làm cho Đại Thủy Á phòng bị, Đường Nghiệp tài lựa chọn không có trực tiếp đến hỏi, mục tiêu của hắn là chiếm được Đại Thủy Á hảo cảm, loại kia khả năng hư hao chính mình tại trong lòng đối phương chiếu tượng sự tình hắn đến cẩn thận một chút. Ban đêm rất nhanh tới đến, không ngoài sở liệu, Đường Nghiệp vẫn là không cách nào tiến vào ngủ đông, hắn cảm giác chính mình thật giống như vẫn là tại zombie bình thường thời kỳ đó, xung quanh tất cả đều là vật sống huyết nục, bị ảnh hưởng căn bản ngủ không được, chỉ có thể ngồi ở trên giường nhắm mắt lại dưỡng thần, trong đầu lại nghĩ đến đủ loại chuyện. Trong ngoài thế giới một mực chưa từng xuất hiện chuyển đổi, thêm nữa chung quanh yên tĩnh, nhường hắn càng phát ra hoài nghi Lư Tiêu Khiết xảy ra chuyện gì, ít ra tại hắn cho rằng, Lư Tiêu Khiết cùng Thi Vương rằng co, hẳn là sẽ không quá an tĩnh mới đúng. Nhàm chán hắn hướng sát vách nhà hàng xóm ném đi mấy quả ánh mắt, xem xét cuộc sống của bọn hắn tình huống, kết quả không thú vị phát hiện, cái này toàn bộ thế giới chỉ có hắn một cái ngủ không được, người khác ngủ được muốn bao nhiêu hương có nhiều hương. Đêm dài đằng đẵng cứ việc gian nan, nhưng tại chịu đựng qua trong nháy mắt đó lại nhớ tới đến, sẽ phát hiện thời gian trôi qua rất nhanh, trong hộp tủ cửa nhỏ ba một tiếng bị bên trong chim nhỏ đẩy ra. Quốc quốc thanh âm lần nữa chuyển vào trong hai. Đường Nghiệp đi xuống lầu, đem kinh doanh bảng hiệu quay lại, sau đó đánh mở cửa hàng cửa, mấy cái đến trường đi hải tử nhìn thấy Đường Nghiệp thì nhao nhao hướng hắn chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Bỉ Lai tiên sinh buổi sáng tốt lành. Bỉ Lai tiên sinh mới vừa buổi sáng cũng không biết nghe xong nhiều ít âm thanh Bỉ Lai tiên sinh đường nghiệp cảm giác lỗ tai đều lên kén, nhưng bất luận là bất luận kẻ nào, đường nghiệp đều lễ phép tiến hành đáp lại, bao quát cái này hai bên hàng xóm, hắn muốn nhanh lên kết thúc cái này đáng chết chào hỏi hành vi, có thể làm sao người biết chính mình là một gốc dạ tiếp một gốc dạ, đường nghiệp cũng chỉ có thể kiên trì từng cái trở về phục đối phương. Tới cuối cùng, đường nghiệp cùng hôm qua gọi phi nặc hải tử lẫn nhau nói câu buổi sáng tốt lành sau, thân ảnh của Đại Thụy Á cũng xuất hiện ở nhai đạo một bên khác, lần này, đường nghiệp muốn giữ yên lặng, giả bộ như không biết nàng, tránh cho ngoại ý muốn xảy ra, có thể để hắn không nghĩ tới là, tại đối phương trải qua cửa hàng trước cửa tiểu hoa biết lúc, nàng một cái rẽ ngoặt vậy mà đi vào trong cửa hàng. Người đường nghiệp ý đồ gây nên chú ý của nàng, nhưng Đại Thụy Á căn bản không có để ý tới, đi thẳng đến cửa hàng tận cùng bên trong nhất bảy thư tịch địa phương, đứng tại Hy Bội Nhi Mộng Ảo Xâm Lâm quyển sách này trước mặt phát khởi ngốc. Đường nghiệp chú ý tới, tinh thần của nàng không phải rất tốt, tựa hồ là đêm qua ngủ không được ngon giấc, hắn liền đứng tại lối vào cửa hàng, yên lặng nhìn xem nàng, không có cái giày, không bao lâu, nàng đem ánh mắt chuyển tiến đến gần, nhìn về phía đường nghiệp, có thể kia trong mắt cầu xin vẻ mặt lại làm cho đường nghiệp có chút không biết làm sao. Bỉ Lai tiên sinh, mời. Xin ngài nhất định phải giúp ta lưu lại quyển sách này. Và ngươi. Ta thể. Ta nhất định sẽ dùng tiền mua hạ nó. Ngài. Xin tin tưởng ta. Chương 1732, ta biết cha ngươi chương 1732, ta biết cha ngươi nàng mở miệng. Có thể lời nói kia nói liền dần dần trầm thấp xuống, nàng đối quyển sách này chấp nhất đã đến một loại phong ma tình trạng, có chút tinh thần rối loạn hương vị, mà yêu cầu của nàng, đường nghiệp cũng không có lập tức tiến hành trả lời, mà là trước tới trước mặt nàng, ngồi xổm người xuống nhìn xem mặt mũi nàng. Hai người ánh mắt cứ như vậy nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẫn Đại Thụy Á trước túi đầu xuống, mà đường nghiệp cũng tại lúc này mở miệng nói, ngươi yên tâm, tại ngươi đến mua nó trước đó ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào mua đi nó, tin tưởng ta, nó sẽ một mực ở chỗ này chờ ngươi. Thật sao? Ngươi ánh mắt sẽ nói láo, ngươi xem một chút con mắt của ta. Ta đang nói lao sao? Nhìn không ra kỳ thật không sao cả, ngươi chỉ cần biết, quyển sách này ta sẽ một mực vì ngươi giữ lại, nó sớm muộn là ngươi, yên lòng à. Thật là, Bỉ Lai tiên sinh, ta khả năng tạm thời sẽ không có tiền tới mua nó không có quan hệ. Kia Đại Thụy Á trong lúc nhất thời nói không ra lời, cũng không biết có phải hay không là bị đường nghiệp lời nói cảm động tới. Đi học a, có thể bị đến muộn. A. Tốt. Đường nghiệp vỗ nhẹ nhẹ hạ bờ vai của nàng, ra hiệu nàng hiện tại là đi học thời gian, mà Đại Thụy Á theo động tác này thật sâu nhìn hắn một cái, cuối cùng mới hướng về cửa hàng cửa đi đến. Nàng rất ưa thích bản này Hy Bội Nhi Mộng Ảo Xâm Lâm cho nên nàng rất lo lắng quyển sách này tại có một ngày sẽ bị những người khác bán đi, bởi vậy lặp lại khẩn cầu lấy đường nghiệp giữ lại quyển sách này. Đường nghiệp cũng như hôm qua nhìn như vậy nàng đi ra cửa hàng, nhưng lần này có chút không giống, Đại Thụy Á vừa đi ra cửa hàng không có mấy bước, đống nhiên quay người, vậy mà đối với đường nghiệp nghiêm túc bái, đây là nàng đối đường nghiệp biểu đạt cảm tạ. Đường nghiệp chỉ là cười lúc lắc đầu, không nói gì, nhưng là hắn động tác này cũng không để cho trên mặt nàng lộ ra nụ cười, mặt của Đại Thụy Á dường như vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại liên quan tới tâm tình tiêu cực biểu lộ. Làm xong động tác này, Đại Thụy Á mới chạy chậm lên, hướng về trường học phương hướng mà đi, trên ngai đạo không có học sinh thanh tịnh cũng tốt, cửa hàng cũng giống như thế, không có một chút chuyện làm ăn, đường nghiệp suy đoán, cả ngày hôm nay khả năng đều không buôn bán được. Cũng không biết trước đó Bỉ Lai tiên sinh là thế nào thủ được. Trong tiệm này ngoại trừ hộp âm nhạc bên ngoài, cũng không có gì tốt chơi, đường nghiệp lại ở phía sau thả thư tịch khu vực tìm một vòng, vẫn như cũng không thể tìm tới phù hợp chính mình khẩu vị, bất đắc dĩ chỉ có thể tùy ý tìm một bản đánh trước phát ra thế gian. Hắn suy đoán, buổi chiều Đại Thụy Á hẳn là còn sẽ trở lại gặp sách, đến lúc đó hy vọng có thể xảy ra một chút chuyện đùa. A mặt trời dần dần treo trên cao, nhiệt độ của nó đem sáng sớm mát mẻ xua tan, ra ngoài vất vả đám người cũng một lần nữa cảm nhận được ngày mùa hè nóng bức. Buổi trưa, đường nghiệp đột nhiên buông xuống sách, ánh mắt nhìn về phía cửa hàng cửa, hắn cảm giác được có người tiến vào vườn hoa, xem ra là khách tới rồi. Bất quá không bao lâu, cửa hàng cửa đông một tiếng bị mở ra, người tới dùng rất lớn khí lực, a không, là dùng chân đá băng, cái này khiến đường nghiệp nhíu mày. Đây không phải khách nhân, hẳn là gây chuyện. Không đợi đường nghiệp chạm lên, từ bên ngoài liền tiến đến mấy người, có người da vàng cũng có người da đen người, mặc cà lơ phất phơ, tiểu tóc cũng là một cái so một cái quái dị, rõ ràng chính là nước lạ đường phố máng, trên mặt bọn hắn đều mang bất thiện, biểu tình kia phảng phất tại nói cho đường nghiệp, kế tiếp không có chính mình quả ngon để ăn. Mà đường nghiệp hít mắt, hắn cũng không biết mấy người này, từ đầu đến cuối cũng không cùng bọn hắn từng có bất kỳ gặp nhau, thậm chí liền mặt đều chưa thấy qua, xem ra là trước đó bị Lai tiên sinh cửu ra. Mấy người vừa tiến đến, dẫn đầu một cái trải lấy bẩn biện người da đen liền trong cửa hàng quét một vòng, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía đường nghiệp. Có phải là hắn hay không? Hắn một cánh tay chỉ vào đường nghiệp, ánh mắt lại nhìn về phía ngoài cửa, đường nghiệp cũng nhìn ra ngoài. Giống trong lòng đường nghiệp cười thầm một tiếng, là ngày đầu tiên đi theo Đại Thụy Á tiến vào trong cửa hàng muốn đem nàng kéo ra ngoài tiểu mập mạp. Có thể là có người làm chỗ dựa, kia tiểu mập mạp cũng vô cùng kiên cường, mặt mũi tràn đầy thần khí, ngang đầu đỡ ngực đi đến, có thể ánh mắt vừa mới cùng đường nghiệp đối mặt cùng một chỗ, hắn lại vô ý thức rụt cổ một cái, hiển nhiên ngày đầu tiên đường nghiệp nhất quyền làm nát kệ hàng đem hắn khiếp sợ đến bây giờ trong lòng đều có chút bóng ma. Liền, chính là hắn. Chính là hắn nước hiếp ta. Lão đại, ngươi nhất định phải là ta ra mặt. Kia là đương nhiên. Bận biện người da đen cũng là ngạo khí gật đầu, sau đó lại đem đầu ngóc lên, dùng lỗ mũi nhìn xem đường nghiệp. Ngươi, có phải hay không là ngươi nước hiếp tiểu đệ của ta? Cái này không phải gọi nước hiếp hắn, ta động đậy hắn một đầu ngón tay sao? Bị 4-5 người vây quanh ở cửa hàng đằng sau, Trên mặt Đường Nghiệp cũng không thấy kinh hoàng, ngược lại khoát tay vẻ mặt trêu chọc. Hắn lời nói này là đối cái kia tiểu mập mạp nói, tiểu gia hỏa kia nhìn thoáng qua bẩn biện người da đen, nói năng lộn xộn một phen, cuối cùng mới cả lăm trả lời, ngươi là không hề động ta, nhưng là ngươi dọa ta. Ngươi đến bồi thường tiền. Ta có thể nói cho ngươi, bọn hắn đều là ta đại ca, tùy tiện một cái đều có thể đánh ngã ngươi. Đại ca ngươi không phải nói cha ngươi rất ngươi lợi hại sao? Ngươi tại sao không gọi hắn đến? Ta. Thử. Cha ta hắn có việc tới không được. Tiểu mập mạp một bên nói, một bên ra vẻ trấn định, nhưng ánh mắt của hắn lại đã hoàn toàn đem hắn bán, kỳ thật tình huống chân thật là, ba của hắn căn bản không có để ý tới hắn. Đường Nghiệp nhìn xem hắn, ước chừng đi qua 2-3 giây, khóe miệng của hắn dương lên, lộ ra trêu tức đủ cười, dùng cực kỳ kỳ quái ngữ điệu hỏi, "Tiểu mập mạp, ngươi cảm thấy ta biết cha ngươi sao?" A. Cái này tiểu mập mạp trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng, gãi đầu nhìn một chút bẩn biện người da đen có nhìn Đường Nghiệp. "Ngươi biết cha ta a?" "Đương nhiên." Đường Nghiệp trực tiếp điểm đầu, mà sắc mặt tiểu mập mạp cũng lập tức biến thành mặt khổ qua. "Ngươi hôm nay là muốn đến trường đi a? Ta có tin ta hay không đem ngươi trốn học chuyện nói cho cha ngươi?" "Ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu? Chúng ta có nghỉ trưa, ta là thừa dịp nghỉ trưa đi ra, không có trốn học. Có đúng không?" Trên mặt Đường Nghiệp nụ cười càng phát ra sán lạ, hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy cái này tiểu mập mạp chơi vui, bất quá nét cười của hắn không có duy trì liên tục bao lâu, bên cạnh liền chuyển đến ba một tiếng, Đường Nghiệp quay đầu nhìn lại, là cái kia bẩn biện tiểu tử một bàn tay đập vào trên quầy. "Uy, đủ." Chỉ nghe hắn hô to một tiếng, hung tợn nhìn xem Đường Nghiệp, mà đối phương vẻ mặt cũng lạnh xuống. "Nơi này có chuyện của ngươi sao?" "Hừ, ta nghĩ ngươi đến là ức hiếp tiểu đệ của ta chuyện này cho lời giải thích. Vậy ngươi muốn cái gì thuyết pháp?" "Đường Nghiệp đạo, bồi thường tiền. Ngươi muốn bao nhiêu?" Bẩn biện người da đen tiểu tử nghe nói, nhìn thoáng qua cùng mình cùng đi người trẻ tuổi, rất nhanh, mấy người cùng một chỗ gật đầu, lẫn nhau ra hiệu sau, người da đen tiểu tử cũng hướng Đường Nghiệp vươn năm ngón tay. Chương 1733, quá mức lễ phép chương 1733, quá mức lễ phép 5 vạn. Đường Nghiệp hỏi, nhưng người da đen tiểu tử lại lắc đầu, hắn lần nữa giơ tay lên một cái. 50 vạn. "Rõ chưa tiên sinh?" 55A nghe được cái số này, Đường Nghiệp dứt khoát lắc đầu, bị lai tiên sinh tiệm tạm hóa nhưng không có 50 vạn, hắn đối với mấy người đem hai tay một đám, trực tiếp biểu thị không có, hay là cự tuyệt. "Nếu như không có đâu, A kia tiên sinh ngươi sẽ phải đoán xem ngươi kế tiếp có thể hay không bị đánh." "Ta đoán lời nói, đó là đương nhiên là sẽ không rồi." "Sẽ không sao, yêu ý của tiên sinh là chuẩn bị bồi thường rồi." "Ta cũng không có nói như vậy." "Ngươi?" Đường Nghiệp duy trì động tác mới vừa rồi cùng biểu lộ, trên mặt giống như cười mà không phải cười, mà nhìn đối phương kia một chút cũng không coi chính mình ra gì biểu lộ, bẩn biện người da đen tiểu tử cũng phẫn nộ, một câu nói xong, không còn cho Đường Nghiệp cơ hội nói chuyện, giơ lên nắm đấm liền đập tới, nhưng một quyền này tại trong mắt Đường Nghiệp cùng một khối đầu hũ không có khác nhau, hắn chỉ là duỗi tay ra, đối phương thậm chí liền hắn động tác đều thấy không rõ lắm, một giây sau, liền phát hiện cánh tay đã bị người kẹp lại. Hắn còn muốn dùng sức, nhưng đối diện Đường Nghiệp chỉ là nhẹ nhàng đẩy, một cỗ như có như không nhưng lại không cách nào kháng cự lực lượng liền đem hắn hất đổ trên mặt đất. Người da đen bị đau, nhưng phẫn nộ nhường hắn nhanh chóng đứng lên, nâng lên một chân liền hướng về Đường Nghiệp phi đã tới, nhưng ai có thể tưởng một giây sau cổ áo liền bị đối phương bắt lấy vừa dùng lực, chưa kịp đứng vững, cả người lại bị Đường Nghiệp nhấn trên mặt đất. "Tiểu hòa tử, ngươi không được a." Tại Đường Nghiệp lực đạo hạ, người da đen tiểu tử cảm giác cổ của chính mình đều sắp bị đè gãy đồng dạng, "A a a" kêu thảm không thôi. "Đau nhức." "A." "Mấy người các ngươi, còn không lên." "Lên a." Theo tiếng kêu thảm thiết của hắn, bên cạnh cùng nó cùng đi người trẻ tuổi cũng đội vàng xông lên phía trước, trong đó một cái tại chỗ rút ra ống thép, đối với Đường Nghiệp phần lưng liền đập tới. Mà Đường Nghiệp thủ đột nhất, ống thép cùng cánh tay va chạm, đông một tiếng tiếng vang trầm trầm qua đi, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ thấy kia có nắp bình thô ống thép lúc này uốn lượn đi qua, mấy người lăng lăng nhìn xem một màn này, như là hóa đá đồng dạng. Về phần kia cầm ống thép nện Đường Nghiệp người trẻ tuổi cũng là mở to hai mắt nhìn, một giây sau, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo hắn trên trán trượt xuống, hắn nuốt nước miếng, thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn nhìn về phía Đường Nghiệp, cùng đối phương ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Ta không phải cố ý đây là. Vì cái gì? Mấy người trẻ tuổi đầu đầy dấu chấm hỏi, cảm giác chính mình giống như nằm mơ, đây chính là thật ống thép à, vì cái gì? Nên người này trên tay liền dấu không có. Tiểu mập mạp cũng giống nhau trợn mắt hốt mồm, theo những này tiểu lưu manh lắp ba lắp bắp hỏi lời nói ra miệng sau, hắn mới phản ứng được. Hắn, vì lai tiên sinh, giống như biết công phu. Đường Nghiệp nghiêng đầu qua nhìn một chút cánh tay, liền bị con muỗi cắn một chút đều so cái này có cảm giác. Thế nào? Hắn hài hước hỏi, hắn rất không biết liêm sỉ thừa nhận chính mình sẽ công phu. Bất quá lần này xem như bị mấy người chấn động đến cũng nhẹ, nếu là tại chính mình mặt thế trước đó nhìn thấy loại này tại trong phim ảnh mới có thể xuất hiện kịch bản, chính mình khả năng cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Mấy người trẻ tuổi còn chưa kịp trả lời, bị Đường Nghiệp nhấn trên mặt đất người da đen tiểu tử lần nữa giằng co. "Thả ta ra." "Buông ra." Nghe được thanh âm này, Đường Nghiệp nhất sau khi cười xong buông hắn ra, mà ra hỏa này đứng lên bước nhỏ hoạt động một chút thân thể, dạng như vậy, dường như đối cứng mới chuyện phát sinh tuyệt không quan tâm, chỉ có điều tại dư quang thoáng nhìn kia đã 90 độ uốn lượn ống thép lúc, hắn không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Không phải liền là công phu sao? Ta cũng biết. A. Các đồng bạn kinh ngạc nhìn về phía người da đen tiểu tử, bọn hắn cũng không biết gia hỏa này lúc nào sẽ công phu. Cái nào ai ngờ, hắn đối đồng bạn cao cao ngẩng ngang đầu, vẻ mặt tự tin, sau đó nói rằng, các ngươi ra ngoài, ta muốn cùng hắn đọ sức đọ sức.
Ngươi được không? Mấy người trẻ tuổi vẻ mặt hoài nghi nhìn xem người da đen tiểu tử, bao quát kia tiểu mập mạp, Đường Nghiệp cũng là mê mang một chút, hắn có chút làm không rõ ràng giá hỏa này tại làm trò gì.
Bọn tiểu nhị, không cần nói nhảm được không?
Ra ngoài, bằng không sẽ làm bị thương tới các ngươi.
Tốt ai trừ người da đen tiểu tử bên ngoài, những người khác liếc nhau một cái, mặc dù cảm giác tên kia có chút không đáng tin cậy, nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý cùng Đường Nghiệp cái quái vật này chờ tại một chỗ, dù sao hắn vừa rồi biểu hiện quá quỷ dị, nhân thể làm sao lại so với sát sau. Theo đồng bạn của mình từng bước rời đi, cái này ngu ngơ vẫn là bày biện kia một bộ chính mình vô địch thiên hạ, không ai bị nổi dáng vẻ, thẳng đến toàn bộ cửa hàng chỉ còn lại hắn cùng Đường Nghiệp hai người sau, trên mặt cũng có biến hóa.
Cùng
đi theo ta một chút được không?
Bí Lai tiên sinh, ngươi muốn làm gì?
Người da đen này tiểu tử thái độ đống nhiên chuyển biến, nhường Đường Nghiệp càng thêm nổi lên nghi ngờ, nhưng đối phương cũng không trả lời hắn, chỉ là đem Đường Nghiệp lạp tới một chỗ từ bên ngoài không thấy được địa phương, sau đó
lại đột nhiên quỳ xuống.
Rất xin lỗi, ta vừa rồi thanh âm hoàn toàn chính xác có chút lăn.
Tại gia hỏa này quỳ xuống tới trong nháy mắt, Đường Nghiệp lúc này minh bạch hắn muốn làm gì, đây là không bỏ xuống được mặt mũi a, nhưng hắn cũng không có cho đối phương mặt mũi, trực tiếp cắt đứt lời của hắn.
Bí Lai tiên sinh, mời tiếp nhận ta, cút nhanh lên.
Có nghe hay không?
A.
Người da đen tiểu tử còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Đường Nghiệp kia không nhịn được bộ dáng, hắn lúc này đổi giọng đồng ý xuống tới, từ dưới đất đứng lên, hắn chạy như thế cách mở cửa hàng, phút cuối cùng, còn để cho người ta dở khóc dở cười nói câu, thử, ngươi cũng bất quá dạng này.
Nói xong, liền dẫn đồng bạn của mình rời khỏi nơi này, mặc dù có cửa hàng cửa ngăn cản, nhưng Đường Nghiệp vẫn là nghe rõ ràng đối phương một câu cuối cùng nói thứ gì, hắn không có để ý, chỉ là cười cười, miệng bên trong lẩm bẩm câu, thật sự là kỳ quái, hắn cũng không phải là kỳ quái người da đen này tiểu tử hành vi, mà là đối phương kia một ngụm lưu loát hàng ngữ, không chỉ là lưu loát, hơn nữa còn rất địa đạo, nhưng là chính là loại này địa đạo có làm cho không người nào có thể bỏ qua quái dị cảm giác. Đường Nghiệp nghĩ cuối cùng nguyên nhân là bọn hắn thanh tuyến bên trên loại này vốn hẳn nên thích hợp nói ngoại ngữ âm điệu dùng để nói hán ngữ, chật chật đây chỉ là một nhạc đệm. Người da đen tiểu tử dẫn người sau khi rời đi, Đường Nghiệp liền tiếp theo lấy chuyện lúc trước, nghe hộp âm nhạc thả ra âm nhạc, nhìn xem một bản không phải quá phù hợp chính mình khẩu vị thư tịch, kiên nhẫn đem thời gian từng giây từng phút đuổi đi. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian đi tới buổi chiều, Đường Nghiệp chính hướng lên lầu 2 nhìn xem hiện tại là mấy điểm, còn không có đứng lên, Đại Thụy Á đã đẩy cửa ra, đi vào trong cửa hàng, tại đến trước quầy mắt lúc, đột nhiên xoay người đến chính đối Đường Nghiệp. "Bí Lai tiên sinh."
Ngón tay của Đường Nghiệp mất tự nhiên cuốn hạ, đối phương đối với mình quá mức lễ phép nhường hắn cảm giác rất không thích ứng, hắn luôn cảm thấy muốn về chút gì, cũng may cuối cùng, Đường Nghiệp vẫn là lựa chọn dùng đơn giản nhất là phương thức đến đáp lại đối phương, đó chính là hướng Đại Thụy Á gật gật đầu, biểu thị mình biết rồi nàng tồn tại.